Chương 1196, trong phòng vệ sinh thi thể chương 1196, trong phòng vệ sinh thi thể Cổ Đức Lâm những năm gần đây dựa vào tiền thuê nhà của mình trôi qua một mực rất tới nhuận. Trước đây ít năm thời điểm Cổ Đức Lâm chạy vận chuyển nhưng là không có kiếm bao nhiêu tiền, về sau trong nhà một mảnh đất đầu tiên, cái này khiến Cổ Đức Lâm trong tay có không ít tài chính tại chính mình một cái khác miếng đất bên trên đậy lại 3 tầng lầu. Cái này 3 tầng lầu Cổ Đức Lâm toàn bộ cho thuê ra ngoài, chính mình thì dùng tiền còn lại ở trong thành phố lại mua một ngôi nhà, dựa vào cái này 3 tầng lầu tiền thuê. Cổ Đức Lâm thời gian trôi qua rất không tệ, trên cơ bản có thể nói là thực hiện tài vụ tự do. Nhưng khi ban đầu vì tiết kiệm tiền, cái này 3 tầng lầu đóng chất lượng trên thực tế cũng không quá tốt, kiến trúc bên trên hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là bên trong căn phòng trang trí đồng dạng trên dưới nước cũng không tốt lắm, dây điện cũng biến chất, những năm gần đây khách trọ thỉnh thoảng liền gọi điện thoại cho hắn khiếu nại loại vấn đề này, nơi nào có vấn đề Cổ Đức Lâm có lúc chỉ có thể chính mình trở về tu. Hôm qua lúc buổi tối liền đầy đủ gọi điện thoại cho hắn, nói trong lầu có rất lớn mùi khói nhi, trước kia cũng phát sinh qua loại tình huống này, bởi vì dây điện biến chất, lại thêm những này khách trọ có người sử dụng lớn công suất điện, mọi người cùng nhau đều dùng thời điểm. Lâu bên trong có cái dây điện liền cháy rủi, cho nên có mùi khét. Hôm nay rạng sáng 3 lúc 4 giờ liền có người cho Cổ Đức Lâm gọi điện thoại, nói lâu bên trong lại có loại này mùi khét, Cổ Đức Lâm bởi vì chỗ ở khoảng cách 3 tầng lầu phòng thuê có chút xa, cho nên hắn bình thường cũng không quá bằng lòng chạy, liền để cái kia người thuê đem một lâu công tắc nguồn điện cho kéo. Nhưng là rạng sáng 5 lúc 6 giờ lại có khách trọ gọi điện thoại cho hắn, nói trong lầu mùi khói càng lúc càng lớn, nhường hắn vẫn là tới xem một chút. Đã nhanh 2 ngày, cho nên Cổ Đức Lâm thật sớm liền lên cơi chính mình xe mô tô từ chỗ ở đi tới chính mình phòng cho thuê cái này 3 tầng lầu. Hắn chạy đến lúc sau đã là hơn 7 giờ, sắc trời đã sáng rõ, đường xung quanh đã có không ít người đi ra đi làm. Giả lão bản trở về. Lão giả trở về, thời gian thật dài không gặp ngươi, tốt như vậy nhìn nhà kia lại bốc khói, ta nói ngươi tiêu ít tiền đem cái kia phòng thuê dây điện đổi một chút, ở nhiều người như vậy, ngươi muốn thật ngày nào lấy đại hỏa, ngươi lầu này chẳng phải xong, thiêu chết hai ngươi không còn phải gánh chịu trách nhiệm. Đúng thế, ngươi cũng quá là móc, tranh nhiều tiền như vậy làm gì a? Ngươi tốn chút đầu tư một chút đi, lầu này trang trí ngươi thuê giá cả không phải cũng cao sao? Nguyên bản đây là một mảnh thôn trong thành Cổ Đức Lâm từ nhỏ ở chỗ này lớn lên cùng xung quanh một số người đều rất quen thuộc, có thể nói đều là từ nhỏ cởi chuồn quan hệ mật thiết lớn lên. Có ít người giống Cổ Đức Lâm như thế chuyện, nhưng cũng không ít người lưu tại khối này ưa thích bên này liên hòa khí tức. Có thể thuê là được thôi, ta ném nhiều tiền như vậy làm gì nha? Cổ Đức Lâm năm đó đem cái phòng này đóng sau khi thức dậy liền không có ném qua bao nhiêu tiền, đối với hắn mà nói chỉ cần có thể thuê là được. Đến mức lại hoa một khoản tiền lớn trang trí, đối với hắn mà nói khả năng không cảm giác không quá có lợi. Nhiều thuê cái kia tiền thuê nhà một tháng cũng chính là 180 khối tiền, không đáng, không thể nói bao nhiêu năm có thể trở về bản. Qua nhiều năm như vậy, đại gia đối Cổ Đức Lâm cái này tính cách cũng rất quen thuộc, song phương trò chuyện trong chốc lát thiên nhi, Cổ Đức Lâm bởi vì muốn tới trong phòng xử lý cái kia sương mù sự tình, cho nên một lát sau liền trực tiếp tiến lâu. Tiến vào trong lầu mới phát hiện khách trọ nói mùi khét lẹt nhi xác thực rất lớn, từ một lâu đi lên điều tra thêm tới ba lâu thời điểm cũng chính là tầng cao nhất mới phát hiện tại 303 khối này chuyển tới mùi khói lớn nhất hẳn là bên trong cháy rồi. Nhưng là gõ cửa hồi lâu không ai mở cửa. Cổ Đức Lâm liền dùng chính mình dự bị chìa khóa mở cửa ra, quả nhiên bên trong nhi mùi khói nhi đặc biệt lớn, nhưng là thế lửa giống như không có thứ gì, hắn đi đến bên cạnh xem xét, là trong phòng vệ sinh bên cạnh có lửa đổ vỡ, tranh thủ thời gian liền để cho người bắt đầu dập lửa. Cái này vừa diệt lửa liền xảy ra chuyện, đi lật trong động bên cạnh đồ vật thời điểm, Cổ Đức Lâm mặt trong bên cạnh tạp vật dưới đồ vật kém chút hủ chết. Nguyên lai Cổ Đức Lâm tại đi đến bên cạnh tưới nước dập lửa thời điểm phát hiện một cây cánh tay, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra báo động. Trung quanh đi theo Cổ Đức Lâm dập lửa người cũng đều thấy được cánh tay này, thật nhiều người phía sau liền đều xông tới. Về sau liền không chỉ một người báo động, thật nhiều khách trọ cũng bắt đầu gọi điện thoại báo động. Lục Xuyên chiếm được tin tức này là báo động trung tâm cho hắn gọi điện thoại. Lúc ấy tiếp vào điện thoại thời điểm, Lục Xuyên ngay tại tham gia trung tâm tổ học tập, thẳng đến phát hiện án mạng, lập tức rời đi hội trường, lại lần nữa nội thành bên kia chạy tới bên này. Vương Triệu Khải, Tôn Nhu cùng Trần Giang ba người ngồi cùng một chiếc xe, so Lục Xuyên bên này đến sớm đại khái 3 phút. Lục cục, ngươi đã đến. Cả lầu đều đã bị phong tỏa, phía dưới có cảnh sát nhân dân đang duy trì trật tự, xung quanh vây toàn bộ đều là người. Lục Xuyên sau khi xuống xe tuần sát bốn phía, theo thói quen nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Cổ Lâm Đường bên này tự xây phòng phiến khu rất lớn, tại Hải Châu thị bên này vẫn tương đối nổi danh, bởi vì tiền thuê nhà tiện nghi, cho nên tới thuê lại nhà người đặc biệt nhiều. Hiện trường phát hiện án cái này cho thuê ở vào Cổ Lâm Đường bên này vị trí trung tâm, từ bên ngoài đường cái lớn tiến đến không sai biệt lắm lái xe muốn 5-6 phút, đến bên trong cái này đường liền tương đối. Giám sát cũng là có không ít, nhưng là có chút bỏ bê sửa chữa camera đều đã túi xuống tới. Thuộc địa đồn công an bên này trước duy trì một chút trật tự, xung quanh người vây xem tất cả đều xua tan rơi. Không cho bọn hắn chụp ảnh hay là thu hình lại, chúng ta tới bên trong trước nhìn một chút ý tứ. Lục Xuyên giản yếu an bài chung quanh một cái công tác, sau đó tại Vương Triệu Khải dẫn đầu dưới mặc vào tốt giày bộ liền bắt đầu hướng hiện trường phát hiện án đi. Cổ Đức Lâm vừa mới báo động về sau, Vương Triệu Khải bên này đã đánh khái hỏi thăm tình huống căn bản, từ hắn nơi đó đã xác định thuê lại nhà nhân viên tin tức, nhưng là trước mắt còn chưa thể xác định người chết chính là trong phòng thuê lại nhân viên. Một bên lên lầu, Vương Triệu Khải hiện tại một bên báo cáo đã biết một chút tin tức. Cái này lâu chủ thuê nhà gọi Cổ Đức Lâm trước đây ít năm đóng bộ phòng này về sau vẫn cho thuê, từ cái kia khối giải được hiện trường phát hiện án thuê lại nhân viên gọi Lưu Linh Linh, cái này Lưu Linh Linh vừa mới Cổ Đức Lâm đã gọi điện thoại cùng đối phương lấy được liên hệ, nói cách khác khách trọ cũng chưa chết, trong này hai cái tử vong nhân viên tin tức còn có chờ tại tiến một bước xác minh. Bởi vì là Lưu Linh Linh thuê phòng ở, cho nên đối phương đã dựa theo cảnh sát yêu cầu từ bên ngoài hướng trở về, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn chưa về, đoán chừng phải nửa giờ trở lên. Phòng thuê bên trong người chết, nhưng là khách trọ cũng chưa chết, cái này tương đối kỳ quái. Nhị phòng thuê, Lục Xuyên hỏi thăm. Cái này trước mắt còn không xác định, vừa mới cái này chủ thuê nhà cho Lưu Linh Linh gọi điện thoại thời điểm cũng không có hiểu quá nhiều tình huống, bất quá rất có thể là Lưu Linh Linh bằng hữu căn cứ Lưu Linh Linh thô sơ giản lược cung cấp tin tức, nàng có 2-3 người bằng hữu sẽ thường xuyên đến hắn cái phòng này ở, nhưng là tình huống cụ thể còn phải xem pháp y bên kia kết quả, đằng sau xác minh thân phận tin tức hẳn là sẽ tương đối mau một chút. Chương 1197, tập nhạp hiện trường chương 1197, tập nhạp hiện trường chạy theo thang lầu đi vào ba lâu về sau, rất nhanh Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn người đã đến vụ án phát sinh bên ngoài phòng. Lục Xuyên theo thói quen bắt đầu từ nơi cửa phòng liền tiến hành hiện trường thăm dò. Vừa mới lúc ở bên ngoài, Lục Xuyên đã đem cả lầu bề ngoài làm một cái tỉ mỉ quan sát, cái này lâu có 3 tầng cao, trung quanh kiến trúc cùng hắn cách đều tương đối gần. Có thể nói là tường sắt bên tường, có thậm chí là dùng chung lớp kín tường. Hiện trường phát hiện án tòa nhà này, mái nhà cùng cái khác phòng ốc mái nhà đều là hô thông, cũng không có làm cái gì phòng hộ biện pháp. Cả lầu là nam bắc chiều hướng. Hôm nay dương quang không sai, cả lầu lấy ánh sáng cũng rất tốt, lâu phía trước cùng đằng sau đều có hành lang. Mặt sau chính là người đến người đi, đi vào phòng người đi đường hành lang. Cái này hành lang liên tiếp lấy thang lầu từ lâu mặt sau ra vào. Trừ cái đó ra lâu phía trước cũng chính là mặt trời mới mọc kia một mặt, còn có hành lang cái này hành lang có bị ngăn cách tách rời ra, có không có, Lục Xuyên vừa mới ở bên ngoài quan sát một chút, cái này hành lang là sát đường, mặt trời mới mọc cái này một mặt phía trên có phơi một chút quần áo. Mỗi một tầng lầu tổng cộng là 12 cái gian phòng, 3 tầng lầu xảy ra hỏa hoạn cùng thi thể gian phòng này tại 303. Tới hiện trường về sau, Lục Xuyên liền bắt đầu nhíu mày. Bởi vì toàn bộ hiện trường đặc biệt lộn xộn, bởi vì trong phòng vệ sinh lửa cháy nguyên nhân, bên trong cả gian phòng bịt kín một tầng thật dày cho bụi, còn có rất nhiều màu đen cho tàn. Mặt khác vừa mới bởi vì cứu hỏa nguyên nhân, toàn bộ trên mặt đất tất cả đều là nước đọng, cùng những này bụi quấy hòa vào nhau, cả phòng trên cơ bản trên mặt đất đều là loại này hắc hắc ngươi đổ vật lưu lại dấu chân lộn xộn không chịu nổi. Từ hiện trường thăm dò góc độ mà nói, dạng này hiện trường là nhất làm cho người đau đầu, bởi vì bị phá hư quá nghiêm trọng, hung thủ cho dù lưu lại một chút dấu vết để lại, đoán chừng cũng rất khó tìm tới đặc biệt có dùng chứng cứ. Cái dạng này hiện trường điều tra không dễ làm, Vương Triệu Khải cũng là lao hình cảnh, xem xét hiện trường là cái dạng này, là hắn biết hiện trường nhìn hắn lúc này nhất định là đặc biệt khó khăn. Trên thực tế đối với Vương Triệu Khải tới nói, qua nhiều năm như vậy hắn tham dự phá được án mạng là không ít, tất cả bản án ở trong tương đối khó hiện trường, bộ phận này kỳ thật chính là hỏa hoạn hiện trường, nhất là đã cứu lửa hỏa hoạn hiện trường đặc biệt khó làm. Nếu như vẹn vẹn hỏa hoạn hiện trường kỳ thật còn không có khó như vậy, chỉ cần không có hoàn toàn đem đồ vật đốt rồi đốt, không có như vậy tại thăm dò trong quá trình, bọn hắn vẫn là có rất nhiều kỹ thuật thủ đoạn có thể rút ra tới một chút có giá trị manh mối cùng tin tức. Mặc dù từ đồng dạng trên ý nghĩa vân tay hay là dấu chân tới nói lời nói, khả năng cũng không có tại hay là DNA phương diện cũng rất khó rút ra tới. Nhưng là chỉ cần không có bị phá hư, như vậy hiện trường phát hiện án từng bị lửa thiêu về sau cũng có thể lưu lại một chút tương đối có giá trị manh mối, có thể bộ phận trở lại như cũ hiện trường tình huống thật. Nhưng là biết bắt nhất hiện trường chính là giống bây giờ cái này, một loại hỏa hoạn bị người đoạt đã cứu, nhất là đại hỏa đốt sau chi cho tàn cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau hình thành đồ vật xóa khắp nơi đều là, căn bản không có biện pháp tiến hành thăm dò, đem nguyên là đồ vật có thể nói toàn bộ đều phá hư hết. Lục Xuyên mặc vào bọc giày về sau, từ nơi cửa phòng bắt đầu tiến hành cẩn thận thăm dò, sau khi vào cửa bên tay phải chính là phòng vệ sinh xảy ra hỏa hoạn địa phương, cũng là tại cái này trong phòng vệ sinh. Kết quả Lục Xuyên vừa mới đẩy ra phía trên cho tàn, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Triệu Khải, người chết không phải một người. Vương Triệu Khải nghe xong, cảm giác lỗ tai đều tê. Không phải một người. Bởi vì cửa phòng vệ sinh tương đối nhỏ Lục Xuyên ở bên trong thăm dò thời điểm Vương Triệu Khải bên này chỉ có thể từ khe hở bên trên nhìn, tình huống bên trong cũng không phải là nhìn đặc biệt rõ ràng, hiện trường bên này hắn cũng là lần thứ nhất đi lên. Vừa mới dưới lầu thời điểm chỉ là hỏi thăm chủ thuê nhà một chút tình huống căn bản. Hắn vốn cho là chỉ có một người tử vong, cũng không biết trong phòng vệ sinh vậy mà không chỉ là một người. Lục Xuyên lông mày cũng là không cách nào giãn ra. Trong phòng vệ sinh có không ít tạp vật trước mắt đều đã bị đốt thành tro, thi thể đã thiêu đến hoàn toàn thay đổi, nhưng là tại thi thể một bên khác. Còn có một cánh tay bao trùm tại thi thể phần bụng vị trí bên trên, mà cánh tay này vượt thả vị trí căn bản không phải thi thể bản thân cánh tay có thể bình thường vượt thả. Lục Xuyên đem cánh tay nâng lên, quả nhiên thi thể phía dưới còn có một cái thi thể tại tạp vật bên trong đã đốt chỉ còn một phần. Trong phòng vệ sinh sở hữu những này tạp vật, hẳn là hung thủ cố ý đặt vào bên trong, mùi xăng tương đối nhạt, hẳn là lợi dụng xăng sau khi đốt mới dẫn phát thi thể toàn bộ bốc cháy lên. Sơ bộ quan sát hai tên người chết cũng đều là nữ tính, nhưng là bộ mặt đã đốt cháy khét, nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Trên người quần áo cũng đã đều thiêu hủy hầu như không còn. Đã tạo thành một năm đống đồ vật có dính sát vào trên thi thể, có dính sát vào trên mặt đất, trải qua vừa mới cứu hỏa như thế dùng nước một tưới hiện trường phát hiện án trên cơ bản không có cái nhìn. Pháp y bên này giám định đoán chừng cũng liền có thể giám định ra thời gian tử vong cùng nguyên nhân tử vong. Đến mức hung thủ là không tại trên thi thể từng có xâm phạm hành vi hay là cái khác một chút hành vi, pháp y bên kia giám định đoán chừng cũng biết tương đối khó khăn. Tình huống bên trong phòng cũng không thể lạc quan, bởi vì đại hỏa qua đi gian phòng bên trong bị hắc hun đen nhánh, hơn nữa trên giường trên ghế salon trong cả căn phòng bao quát trên mặt đất đều bao trùm một tầng thật dày cho tàn, có chừng nửa cm dày kể từ đó. Lời nói, hung thủ cho dù lưu lại một chút vết tích cũng rất khó lại tìm tới. Dạng này nhường hình cảnh đại đội hiện khám cảnh sát hình sự đi lên cùng ta cùng một chỗ, trước tiên đem hiện trường thăm dò một chút, người bên này tới phía dưới đi tìm hiểu một chút cái này chủ thuê nhà tình huống, còn có người mướn một chút tình huống, lại cùng chung quanh một chút hàng xóm tìm hiểu một chút, đêm qua có phải hay không nghe được một chút cái gì thanh âm kỳ quái. Lục Xuyên vừa mới lên tới thời điểm, phát hiện cái này lâu cách âm không tốt lắm, cho nên nếu như đêm qua chuyện gì xảy ra lời nói, như vậy trong lầu cái khác người thuê hẳn là cũng có thể nghe được. Tốt, ta cái này an bài. Đã vừa mới cùng phòng cho thuê Lưu Linh Linh có liên lạc, đối phương hiện tại đang chạy đến phòng thuê bên này, tương quan tình huống cùng đối phương xác minh về sau, rất có thể liền xác định ra người chết thân phận. Vương Triệu Khải sau khi ra ngoài, Lục Xuyên trong phòng toàn bộ tuần sát, lên gian phòng mặc dù tương đối lộn xộn, trên mặt đất cùng trên giường đều bao trùm cho bụi, nhưng là cả phòng cũng không có bị khiêu động vết tích. Hai cái ngăn tủ đều là ở vào tủ âm tường cửa đóng bế trạng thái, Lục Xuyên mở ra về sau phát hiện bên trong quần áo cũng là tương đối chỉnh tề, trên giường đặt vào hai cái điện thoại. Trong đó một cái điện thoại di động tại cuối giường, còn có một cái điện thoại di động tại đầu giường. Cái này một cái giường đôi bên cạnh là một cái cỡ nhỏ hai người sofa, trên ghế salon chất đống hai kiện quần áo. Cái này hai kiện trên quần áo cũng đều dính đầy cho bụi, tình huống khác đến xem, trong phòng bên cạnh cũng không có gì đặc biệt. Điện thoại hẳn là người chết điện thoại. Đã điện thoại tại ngăn tủ cũng không có lật qua lật lại vết tích, đối phương cầu tài sát hại tính mệnh khả năng cũng không lớn. Chương 1198, giường hộp bên trong vết máu. Chương 1198, giường hộp bên trong vết máu. Phán đoán người hiểm nghi phạm tội mưu sát tính chất là vô cùng trọng yếu, dạng này có thể giúp cảnh sát tại sách lý loại bỏ người bị hại viên quan hệ nhân mạch trong quá trình, sớm dựng nên một cái minh xác phương hướng. Mặc dù cái này một cái hiện trường phát hiện án bị phá hư khá là nghiêm trọng, trên cơ bản đã không có quá lớn hiện trường thăm dò giá trị, nhưng là cũng không phải là nói cũng không thể cho cảnh sát cung cấp điều tra phá án phương hướng. Người bị hại điện thoại đều trên giường đặt vào, hơn nữa tủ quần áo cũng không có bị lật qua lật lại qua vết tích, như vậy đối phương cầu tài khả năng liền tương đối nhỏ. Không phải cầu tài, như vậy liền có khả năng là bởi vì tình cảm giết người hay là trả thù tính giết người chờ một chút những nhân tố khác. Nói chung như tài sát hại tính mệnh lớn, đa số đều cũng không phải là người quen ở giữa hành vi phạm tội. Từ Lục Xuyên những năm gần đây tích lũy phá án kinh nghiệm đến xem, phàm là giết người cướp của vụ án, tuyệt đại đa số đều là tạm thời gây án, người hiểm nghi phạm tội cùng người bị hại ở giữa rất có thể cũng không nhận ra. Đối phương giết người cũng không phải là bởi vì nhận biết đối phương, mà là vì mưu cầu tiền tài, cho nên đối phương là ai cũng không trọng yếu, chỉ cần tiện hạ thủ xác định đối phương có tiền, như vậy người hiểm nghi phạm tội liền có khả năng động thủ. Đương nhiên cũng không tuyệt đối. Nếu như phạm tội kim ngạch tương đối to lớn lời nói, vậy sẽ phải cầu người hiểm nghi phạm tội đối người bị hại có sự hiểu biết nhất định, tỉ như nói công tác tính chất hiểu rõ, gia đình tình trạng hiểu rõ, nhất là tình trạng tài chính hiểu rõ. Lấy trước mắt vụ án phát sinh tình huống hiện trường đến xem, đối phương hẳn là cũng không thuộc về cái sau, bởi vì phòng trọ tiền thuê khá là rẻ, căn cứ chủ thuê nhà nói tới cho thuê mỗi tháng tiền thuê chỉ có 800 khối tiền. Gian phòng bên trong đã bị thật dày cho tàn nơi bao bọc, trên cơ bản đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, dưới loại tình huống này, thu thập vân tay độ khó rất lớn. Nhưng là chỉ nói là độ khó rất lớn, dù sao muốn đem cho bụi cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ, mới có thể phát hiện cho bụi phía dưới bao trùm vân tay, cái này cần thời gian dài đại lượng công tác đến tiến hành. Gian phòng bên trong cũng không phải là đặc biệt lộn xộn, trên giường không có phát hiện chăn mền, cái này có một chút nhường Lục Xuyên cảm thấy kỳ quái. Gian phòng một cái giường đôi mặc dù không lớn, nhưng là phía trên chăn mền nhưng không có, trên ghế salon bên cạnh cũng có một đầu tương đối mỏng chăn mền. Trên ghế salon ngoại trừ đầu này chăn mỏng từ bên ngoài, còn có một cái gối đầu cũng bày ở nơi hẻo lánh vị trí bên trên, hẳn là có người ngủ ở chỗ này qua cảm giác. Trong phòng vệ sinh phát hiện hai tên người bị hại, nhưng là cũng không phải là thuê lại gian phòng này người thuê. Đại khái thăm dò một lần về sau, Lục Xuyên đẩy ra trên ban công cửa sổ. Trên ban công trên cơ bản là đã thông, chỉ có mấy cái bị trong suốt thủy tinh ngăn cách lên, nhưng là từ trên dấu vết nhìn, hẳn là có rất ít người đến trong này đến, đồng dạng cũng chính là treo một chút quần áo. Lục Xuyên lúc ở bên ngoài liền đã thấy cái này ban công, hiện tại cẩn thận lại xem xét có một chút tương đối nhường Lục Xuyên vui mừng, bởi vì cửa sổ cách ly trên ban công cũng không có bị cho bụi nơi bao bọc, mà trên mặt đất có không ít tạp nhạp dấu chân. Trong đó có hai cái tương đối rõ ràng dấu chân, hấp dẫn Lục Xuyên chú ý lực. Trên ban công dấu chân khá là rõ ràng, nhưng là đại đa số dấu chân đều là tương đối nhỏ nhắn xinh xắn dấu chân, nhìn qua đại khái là 36 mã 37 mã dấu giày lưu lại, cũng đều là nữ tính tất cả. Thế nhưng là trong đó trong góc có hai cái dấu chân rất không giống, rõ ràng phải lớn số 1, đồng thời giày bên trên hoa văn cũng là thuộc về loại kia nam tính giày tương đối đặc lưu lớn mã hoa văn, có thể là nam tính lưu lại. Vừa mới Vương Triệu Khải đại khái hiểu rõ một chút tình huống, thuê cái phòng này nữ nhân gọi Lưu Linh Linh, 26 tuổi, là đến Hải Châu thị bên này làm công. Vết chân của người đàn ông này là trượng phu nàng sao? Xác suất rất lớn không phải? Vừa mới trong phòng Tần Xuyên đem ngăn tủ mở ra về sau, cũng không có phát hiện có nam nhân quần áo, tương phản đều là nữ tính một chút quần áo cái này. Trong phòng cũng không có phát hiện nam tính này, hoặc là nói là đồ rửa mặt, nói cách khác trong này ở cũng đều là nữ tính, Lưu Linh Linh mặc dù có trượng phu cũng không có ở tại nơi này, tỷ lệ lớn là cái dạng này tình huống. Cho nên cái này dấu chân hấp dẫn Lục Xuyên chú ý, về sau hiện khám cảnh sát hình sự tới, Lục Xuyên chỉ đạo lấy đối phương, lại thêm chính mình, bắt đầu điều tra. Sau đó, pháp y cũng trình diện. Bởi vì người hiểm nghi phạm tội tại thiêu hủy thi thể thời điểm rót xăng, cho nên thi thể không khí tình huống tương đối nghiêm trọng, từ thi thể mặt ngoài đến xem nhìn không ra nguyên nhân tử vong, nhưng là trong đó một cỗ thi thể bên trên đó có thể thấy được một chút vết đao. Nhưng là một cái khác trên thi thể cũng không có vết đao. Lục cục, ngài nhìn bên này. Hơn một giờ sau phụ trách điều tra cảnh sát hình sự phát hiện một manh mối. Hắn vừa mới tại thanh lý trên mặt đất cho tàn thời điểm, phát hiện mảng lớn vết máu ma sát chạm vết tích, mà những này vết tích là từ giường hộp bên này di động qua tới. Trên đường tới về sau đi theo đối phương cùng một chỗ thanh lý, phát hiện cái này vết máu từ giường hộp vị trí bên trên một mực di động tới phòng vệ sinh. Lôi kéo vết tích, Lục Xuyên nói rằng, đem giường mở ra. Vâng. Bởi vì vết máu là từ giường hộp vị trí bên trên dọc theo người ra ngoài, nhưng là trung quanh cũng không có dấu vết của hắn. Mở ra màn cửa về sau, Lục Xuyên khẽ nhíu mày, lúc đầu trên giường bên trong phát hiện mảng lớn vết máu, còn có trên giường nguyên bản biến mất chăn mền. Lục cục, có chút kỳ quái a. Hiện trường thăm dò giá thị trường cũng tương đối kỳ quái, từ giường hộp bên trong nhi đến xem lời nói, cái này giường hộp mặc dù tương đối lớn, nhưng là từ chăn mền bao khỏa vết tích đến xem, hẳn là chỉ có một cỗ thi thể từng trong này trở qua, mà khác tăng thêm pháp y bên kia không có phát hiện khác một cỗ thi thể bên trên có vết nào, nói cách khác không có khả năng có vết máu. Thế nhưng là vấn đề tới, bị sát hại tổng cộng là hai người, trong đó một cái. Người này thi thể đã từng bị giấu ở qua giường hộp bên trong, như vậy một người khác lại là như thế nào bị hại? Lúc nào bị hại? Còn có chính là hung thủ đến cùng ở đâu? Đối phương cũng giấu ở giường hộp bên trong sao? Lục Xuyên cùng trước nhìn cảnh sát hình sự ở chỗ này thăm dò hiện trường thời điểm, Vương Triệu Khải bên kia cũng đã đem tương quan tình huống hiểu không sai biệt lắm. Thuê phòng Lưu Linh Linh cũng đã chạy tới hiện trường, Vương Triệu Khải bên này cung cấp một chút hiện trường phát hiện án ảnh chụp, cần đối phương xác nhận. Bởi vì thi thể đã thiêu đến hoàn toàn thay đổi, dựa vào thi thể đến phân biệt trên cơ bản là nhìn không ra. Lục Xuyên Vương Triệu Khải bên này trước đập trên giường điện thoại di động ảnh chụp, còn có trong phòng một chút quần áo, vật dụng hàng ngày tình huống đi lấy cho Lưu Linh Linh phân biệt. Hiện tại hai tên người chết thân phận trên cơ bản đã xác định, trong đó một cái tên là Vương Manh Manh, còn có một cái gọi là Trương Lệ Lệ. Hai người kia đều là Lưu Linh Linh bằng hữu, đã là đồng hương cũng là cùng một chỗ làm công, mấy người bọn hắn ở giữa tương đối quen thuộc, Lưu Linh Linh ở chỗ này thuê lại, phòng ở bọn hắn có lúc sẽ tới cùng một chỗ ở nhờ. Chính là vì cái gì mặc dù chỉ có Lưu Linh Linh một người thuê lại cái phòng này, nhưng là ở trên sofa có chăn mền, còn có gối đầu, mặt khác trên giường còn có gối đầu, mặc dù chăn mền không có, nhưng là khỏa thi thể đi. Chương 1199, có hiểm nghi Lưu Linh Linh. Chương 1199, có hiểm nghi Lưu Linh Linh. Tới xuống buổi trưa hơn 7 giờ thời điểm, hiện trường thăm dò trên cơ bản đã kết thúc, pháp y bên này cũng đã đem tàn phá thi thể trở về, hình cảnh đại đội bên kia bắt đầu tiến hành giải phẫu. Sơ bộ từ tình huống hiện trường đến xem, một người trong đó hẳn là bởi vì vết đao, sau đó bị chọc chết mất máu quá nhiều tạo thành tử vong. Còn có một người rất có thể là ngạt thở tạo thành tử vong, nhưng là tình huống cụ thể còn phải xem pháp y bên kia giải phẫu kết quả. Vương Triệu Khải bên này sắp xếp người đối xung quanh các gia đình, còn có một số thuê hộ đều tiến hành hỏi thăm. Tất cả mọi người nói đêm qua mặc dù nghe được một chút thanh âm, nhưng là cũng không phải là đặc biệt kịch liệt. 303 ở là mấy tiểu cô nương, thường xuyên lúc buổi tối cãi nhau ở Mỹ, thanh âm cũng đều không nhỏ, chúng ta cũng đều không cảm thấy kinh ngạc hôm qua. Ban đêm nghe được một chút thanh âm, nhưng là cũng không phải là đặc biệt lớn, đều không có quá để ý. Chúng ta là lúc rạng sáng ta lên đi nhà xí, sau đó bị sương mù cho sạt chết, cho nên mới cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Đây là sớm nhất cho chủ thuê nhà gọi điện thoại khách trọ. Thời gian nào? Rạng sáng 3 giờ 28 phút, ta trong điện thoại di động có trò chuyện ghi chép, gọi điện thoại cho hắn thời gian chính là rạng sáng 3 giờ 28 phút, lúc kia liền đã lấy lên rồi. Căn cứ gọi điện thoại người tự thuật, tình huống lúc đó là tại rạng sáng 3 giờ nhiều thời giờ có sặc người loại này mùi khét lạnh nhi, cho nên khi tức hắn liền cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Bởi vì trước kia cũng xuất hiện qua loại tình huống này, lâu bên trong dây điện biến chất đưa tới dây điện lửa cháy hay là mạnh phát ra loại này mùi khét, cho nên đối phương cũng không có đặc biệt để ý, cùng chủ thuê nhà nói một lần về sau, chủ thuê nhà nhường hắn đem công tắc nguồn điện kéo xuống, hắn tới một lâu liền trực tiếp quản lý áp cho kéo. Chúng ta trước kia cũng kéo qua cửa hàng trường, lại nói cái này chủ thuê nhà để cho ta kéo, ta cũng không suy nghĩ nhiều, vạn nhất đều phát hỏa, vậy thì đã trễ rồi, mặt khác chính là lúc kia đã 3 giờ hơn giờ, ta nhìn trong phòng trên cơ bản không có đèn sáng, hẳn là đều ngủ cảm giác, cho nên liền đem công tắc nguồn điện cho kéo. Kết quả phát hiện hỏa hoạn người tại kéo xong công tắc nguồn điện về sau phát hiện mùi khét lẹt cũng không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng sặc. Lúc này cũng đã có những người khác bị sặc tỉnh, sau khi tỉnh lại bọn hắn cùng một chỗ cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Lúc này mới có, đằng sau hơn 6 giờ sáng thời điểm, chủ thuê nhà đuổi tới cùng một chỗ dập lửa chuyện. Bởi vì bên này là cũ kỹ cư xá, xung quanh giám sát cũng không phải là đặc biệt dày đặc, có một ít giám sát còn hư hại, cho nên Vương Triệu Khải bọn hắn bên này chỉ có thể từ trước mắt có hạn một chút giám sát bên trong đi điều tra một chút manh mối. Rất nhanh, bọn hắn liền có một chút phát hiện. Lục cục có phát hiện. Trong đó một tên cảnh sát hình sự đang điều tra giám sát thời điểm phát hiện một chuyện, hôm qua hơn 8 giờ tối trùng, phòng cho thuê Lưu Linh Linh vậy mà trở lại qua. Lưu Linh Linh đã trở lại qua, nhưng là đằng sau vì cái gì lại rời đi đối phương, tại cái này trong lúc đó khẳng định là có gây án thời gian. Hơn nữa Lưu Linh Linh chính mình thuê phòng bên trong đã xảy ra án mạng, hắn vào lúc ban đêm vậy mà không có ở tại chính mình thuê phòng bên trong, như vậy nàng đi đâu? Là biết trước vẫn là đùa nghịch một chút mánh khỏe. Đưa tin, hiểu rõ tình huống. Lục Xuyên làm ra an bài. Mặc dù trải qua Lưu Linh xác nhận, trước mắt trên cơ bản đã sơ bộ đã đoán được người chết thân phận, nhưng là dù sao vẫn là muốn tiến hành cuối cùng DNA kiểm nghiệm. Cảnh sát bên này đã cùng thân nhân của người chết lấy được liên hệ. Nhưng là DNA kiểm nghiệm bên này không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, chờ bên kia thu thập xong giám định về sau, ít nhất cũng phải là thời gian một ngày. Bất quá cái này cũng không chậm trễ cảnh sát bên này điều tra tương quan tình huống, giả định lấy trước mắt người bị hại thân phận xác định chính là Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ dưới tình huống, cảnh sát bên này vây quanh lấy Lưu Linh Linh làm hạch tâm quan hệ nhân mạch bắt đầu điều tra. đêm qua ngươi vì cái gì không có ở phòng ốc của mình ở? Trần Giang phụ trách thẩm vấn. Đây là cảnh sát hoài nghi Lưu Linh Linh có thể là hung thủ lớn nhất một cái điểm đáng ngờ. Bởi vì phòng ở là Lưu Linh Linh thuê, nhưng là đối phương vậy mà tại vụ án phát sinh đêm đó không có ở tới trong phòng, cái này rất kỳ quái. Mà vấn đề mấu chốt là đối phương từ video theo dõi nhìn lại, hắn là hơn 7 giờ sáng Trung Ly mở chính mình thuê lại phòng ốc, hơn nữa đồng thời cùng đi theo còn có một người khác căn cứ phân biệt người này chính là Trương Lệ Lệ. Hai người sau khi đi, Lưu Linh Linh tại hơn 7 giờ thời điểm lại trở về một chuyến. Mà lần này nàng là một mình trở về sau đại khái 2 giờ thì rời đi, nói cách khác đối phương rời đi thời điểm hẳn là hơn 9 giờ đêm. Ta đi ta khuê mật nhà ở. Chỗ nào, có thể vì ngươi chứng minh sao? Đương nhiên có thể, hắn ngay tại Vĩnh Lạc cửa bên kia thuê phòng, ta đêm qua vẫn luôn đi cùng với hắn. Vậy ngươi có thể nói một chút Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ vì sao lại ở tại ngươi thuê trong phòng sao? Là như vậy, về sau Lưu Linh Linh cung cấp toàn bộ Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ đến một bộ phòng ở lại toàn bộ quá trình cùng hắn vì cái gì hôm qua hơn 7 giờ đêm quay trở về cho thuê lại tại hơn 9 giờ rời đi chuyện. Nguyên lai Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ thường xuyên tại Lưu Linh Linh bên này ở lại, ba người quan hệ rất thân thiết, lại tại cùng một nhà điện tử nhà máy đi làm. Vương Manh Manh một tuần trước đó cùng bạn trai của mình chia tay về sau, tâm tình rất phiền muộn, cùng hắn cùng một chỗ cùng thuê bạn gái cũng phía trước 2 ngày dọn đi rồi. Vương Manh Manh không dám tự mình một người ở tại thuê phòng bên trong, cho nên liền cho Lưu Linh Linh nói muốn tới nàng bên này ở, đến mức Trương Lệ Lệ trước kia thường xuyên tại Lưu Linh Linh bên này ở, ba người bọn hắn ở cùng một chỗ thời gian, trong một tháng không sai biệt lắm có cái 7-8 ngày tả hữu. Đến mức Lưu Linh Linh vì cái gì đêm qua không có ở trong phòng của mình ở, là bởi vì hắn một cái khác quê mật cũng là điện tử nhà máy đi làm bằng hữu, cùng mình bạn trai cãi nhau, cho nên nhường nàng đi qua buổi một theo nàng. Hôm qua buổi sáng thời điểm chúng ta mấy cái đều nghỉ, ta cùng Trương Lệ Lệ hai người dậy sớm về sau liền ra ngoài dạo phố. Vương Manh Manh ưa thích chơi điện thoại, nhường nàng ra ngoài nàng cũng không đi ra, vẫn ở trong phòng chơi. Lưu Linh Linh bắt đầu giải thích tại sao mình lại tại hơn 7 giờ tối trở về, lại rời đi. Ta là hơn 7 giờ trở về, lúc ấy trở về ta cũng cầm một chút thay giặt quần áo, sau đó ta còn tắm rửa một cái. Nhưng lúc ấy chúng ta cũng không nhìn thấy Manh Manh. Nguyên lai Lưu Linh Linh hôm qua hơn 7 giờ đêm lúc trở về, cũng không nhìn thấy Vương Manh Manh. Ta ngay từ đầu cho là hắn đã trở về chính mình phòng ở, cũng liền không có quá để ý, cho lúc hắn gọi điện thoại mới phát hiện điện thoại của hắn trên giường đặt vào còn lưu lại tin tức. Căn cứ Lưu Linh nói tới, đêm qua hắn lúc trở về trên giường nhìn thấy một trang giấy trên giấy vẽ lên cái mũi tên, chỉ vào điện thoại, lúc ấy điện thoại cũng không có khóa lại, mở ra thời điểm phát hiện bên trong viết một hàng chữ, ta về nhà mình, các ngươi tại cái này chậm chậm chơi a. Một lúc bắt đầu ta cũng không có mơ tưởng, nhưng là về sau mới phát hiện không thích hợp, Vương Manh Manh đặc biệt ưa thích chơi điện thoại, hắn là cái điện thoại khống, hơn nữa trở lại nhà mình, hắn làm sao có thể không mang theo điện thoại di động của mình đâu. Chương 1200, nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong. Chương 1200, nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong. Trần Giang bên kia tiếp tục tra hỏi hiểu tương quan tình huống thời điểm, có quan hệ thi thể giám định tình huống cũng trên cơ bản hoàn tất. Trong phòng họp pháp y bên này, ngay tại hướng Lục Xuyên, Vương Triệu Khải cùng Tôn Bưu bọn người giới thiệu kiểm tra thi thể tương quan tình huống. Thi thể số 1 thời gian tử vong là tại chiều hôm qua 5 giờ, nguyên nhân tử vong là nội tạng nhuệ khí đâm xuyên vỡ tan mất máu quá nhiều đưa đến tử vong. Hình cảnh đại đội bên này pháp y đem 2 cỗ thi thể tiến hành số hiệu, trong đó thiêu đốt tương đối tàn phá thi thể là số 1, một cỗ thi thể khác là số 2 vết thương đến phân bày lời nói, thi thể số 1 bên trên có nhuệ khí đâm xuyên tổn thương hẳn là vết đao, số 2 thi thể mặt ngoài không có phát hiện bất kỳ vết thương. Tuổi tác hẳn là tại 25 tuổi khoảng chừng, thân cao phương diện tạm thời không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng là hẳn là tại 1m58 tới 1m62 ở giữa, bởi vì cái này thi thể thiêu đốt tương đối tổn hại. Liên quan tới thân cao xác định, pháp y bên này chủ yếu vẫn là căn cứ thân thể chiều dài đến suy tính ra, bởi vì người chết tứ chi chỉ có 2 cái, cánh tay vẫn là hoàn hảo, đùi trên cơ bản đã đốt cháy không có. Hung thủ đốt thi thời điểm thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hắn hẳn là đem một chút quần áo rứt bỏ về sau nhét vào người chết. Trong lồng ngực sau đó nhóm lửa kể từ đó mới tạo thành thi thể tổn thương nghiêm trọng như vậy. 2 cỗ thi thể, thứ 1 cỗ thi thể là bị hung thủ tại phần bụng cùng ngực đào mở tiền lệ bên trong lấp một chút dị vật, sau đó dội lên xăng về sau nhóm lửa khác 1 cỗ thi thể cũng không có. Người chết DNA tin tức giám định còn chưa hề đi ra, đại khái tới buổi tối hôm nay mới có kết quả. Bên cạnh hiện khám cảnh sát hình sự cũng nói tới bên này tiến triển. Hiện tại sơ bộ đã phán định 2 tên người chết thân phận, một tên là Vương Manh Manh, một tên khác là Trương Lệ Lệ, 2 người đều là Lưu Linh Linh hảo bằng hữu. Nhưng là hiện tại bởi vì hoàn toàn thay đổi, không cách nào tiến hành bộ mặt xác nhận, chỉ có thể thông. Sau đó cùng người nhà của hắn DNA tin tức tiến hành so sánh, khả năng cuối cùng xác nhận. Thời điểm trước kia DNA tin tức kỹ thuật không có hoàn toàn phổ cập thời điểm, cùng loại án này xuất hiện oan giả sai án tình huống kỳ thật vẫn là có. Hung thủ vì ẩn giấu người chết thân phận chân thật, cố tình bày nghi trận là thông qua một chút quần áo đồ trang sức hay là cái khác ngoại lai thành phẩm đến bằng chứng thi thể thân phận, nhưng trên thực tế chính là vì đánh cháo. Cho nên hiện tại mặc dù đã từ xác định 2 cá nhân thân phận chính là Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ góc độ bắt đầu tìm kiếm manh mối, tìm kiếm người hiểm nghi, nhưng là 2 cá nhân thân phận xác định vẫn là phải thông qua DNA tin tức kỹ thuật so sánh đến xác định. Ta chỗ này trọng yếu cần nhấn mạnh một điểm là số 2 người chết nguyên nhân tử vong cùng thời gian tử vong. Pháp y bên này đại khái giới thiệu một chút số 1 người chết tình huống về sau, trọng điểm đặt ở số 2 người chết nguyên nhân tử vong cùng tử vong sự kiện bên trên. Số 2 thi thể thời gian tử vong là tại 1 giờ rưỡi đêm, nguyên nhân tử vong là máy móc tính ngạt thở tử vong. Pháp y nói chuyện cái này, tất cả mọi người ngây mẩn. Bọn hắn muốn cho là 2 người là cùng nhau bị hại, nhưng là không nghĩ tới số 1 người chết cùng số 2 người chết thời gian tử vong vậy mà kém nhiều thời gian như vậy. Đây là tình huống như thế nào? Vương Triệu Khải nhíu mày, số 1 người chết mặc kệ đây là Vương Manh Manh cũng tốt vẫn là Trương Lệ Lệ cũng tốt, tử vong của hắn thời gian là tại ngày hôm qua 5 giờ chiều, mà số 2 người chết thời gian tử vong lại là vào hôm nay rạng sáng một chút, ở giữa cách xa nhau 8 giờ. Cái này sao có thể? Nếu như hai người không phải đồng thời bị hại, vậy thì đại biểu hung thủ hoặc là vẫn ở trong phòng giết chết xong số 1 người chết về sau không có cũng không hề rời đi, đợi đến số 2 người chết trở về sau đem đối phương giết đi. Đương nhiên cũng có thể là đối phương tại giết hết số 1 4 ngày sau rời đi hiện trường về sau, ban đêm lần nữa trở về hiện trường, giết chết số 2 người chết, sau đó đem hai người thi thể toàn bộ đốt cháy. Thế nhưng là bất luận là loại kia tình huống, tựa hồ cũng không quá phù hợp lẽ thường. Hiện trường điều tra cảnh sát hình sự tại hiện trường cũng không có phát hiện dao cụ, cũng chính là hung thủ tại giết chết. Số 1 người chết về sau hẳn là đem gây án hung khí mang rời khỏi hiện trường. Đương nhiên có hay không một loại khả năng chính là giết chết số 1 người chết cùng giết chết số 2 người chết cũng không phải là cùng một cái hung thủ. Lục cục, trong này có một ít chuyện không phải đặc biệt đúng, đầu tiên số 1 người chết tại tử vong về sau hẳn là bị hung thủ giấu ở giường hộ bên trong. Tôn Bưu nói rằng, từ hiện trường vết tích đến xem, hung thủ tại đem thi thể kéo tới phòng vệ sinh vết tích là rất rõ ràng, đối phương tại giết. Sát nhân chi sau hẳn là đem thi thể giấu ở giữa giường mặt, sau đó lại đẩy ra ngoài tới trong phòng vệ sinh tiến hành đốt cháy. Như vậy cái này đốt cháy thời gian từ tình huống hiện trường đến xem, hẳn là tại rạng sáng 3 giờ tả hữu bắt đầu, nói cách khác tại số 2 người chết bị giết hết về sau, hơn 1 giờ tới 2 giờ về sau bắt đầu đốt cháy thi thể. Hung thủ tại sao phải làm như vậy? Hắn là muốn nhất định phải giết hai cái người sao? Vẫn là nói có nguyên nhân khác. Hơn nữa đã hung thủ đã quyết định đốt cháy thi thể tới một lần hủy thi diện tích lời nói, hắn vì cái gì lại muốn đem trước mặt thi thể giấu ở giường hộp bên trong đâu? Trong này có chút chi tiết nói không thông, không có logic tính có thể nói, nếu như là hai tên hung thủ, như vậy đối phương hoàn toàn không cần thiết đem thi thể còn giấu ở giường hộp bên trong. Cá nhân ta cảm thấy vẫn là một người làm án, đối phương đối Lưu Linh Linh tình huống bên này có khả năng hiểu khá rõ. Vương Triệu Khải nói rằng, giả thiết đối phương hiểu khá rõ Lưu Linh Linh, Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ tình huống biết đối phương ở cùng một chỗ lời nói, như vậy nếu như hắn đem số 1 người chết giết chết về sau, nằm vùng giết chết số 2 người chết có hay không khả năng này? Cũng là lạ, ở giữa thời điểm Lưu Linh Linh hẳn là trở lại qua, hơn nữa không ngừng một lần trở về. Thời gian tiết điểm nhìn lại Lưu Linh Linh hôm qua ban ngày rời đi phòng ốc về sau, ở giữa trở lại qua 2 lần, một lần là giữa trưa, một lần là buổi chiều. Căn cứ Lưu Linh Linh nói tới, hắn giữa trưa trở về thời điểm Vương Manh còn tại chơi điện thoại, như vậy đối phương khẳng định còn không có ngộ hại. Mà hắn ban đêm trở về thời điểm nói cách khác hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, tốt về sau cũng không nhìn thấy Vương Mông được, chỉ là thấy được hắn lưu lại điện thoại cùng trên điện thoại di động một chút tin tức. Như vậy căn cứ thời gian này bên trên logic tính đến phán đoán, số 1 người chết hẳn là Lưu Manh Manh đối phương bị sát hại về sau, hung thủ đem nó giấu ở giường hộp bên trong, hơn nữa dọn dẹp gian phòng bên trong, bởi vì vết máu lúc ấy là không có bị Lưu Linh Linh phát hiện. Nhưng là đối phương nếu như một mực chờ trong phòng lời nói, vì cái gì hắn không có giết chết Lưu Linh Linh đâu? Lưu Linh Linh trong phòng đợi thời gian vẫn là rất dài, hơn 6 giờ trở về tới hơn 7 giờ cầm một chút quần áo, sau đó tắm rửa về sau mới rời khỏi. Chẳng lẽ nói Lưu Linh Linh cũng không phải là đối phương hạ thủ mục tiêu, mà Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ mới là hung thủ muốn giết chết người? Cảnh sát bên này nguyên bản đã đem mục tiêu hoài nghi khóa chặt tới Lưu Linh Linh trên thân, nhưng là hiện tại xem ra dường như cũng không phải là chuyện như vậy. Hơn 6 giờ tối thời điểm, liên quan tới Lưu Linh Linh thẩm vấn đã kết thúc, Bùi đem tự mình trở về cho Lục Xuyên bên này báo cáo tương quan tình huống. Chương 1201, vụ án thời gian tuyến chương 1201, vụ án thời gian tuyến hỏi thăm quá trình bên trong, Lưu Linh Linh đem toàn bộ quá trình đều bàn giao đến biết rõ vô cùng, từ sáng sớm hôm qua nàng rời nhà, một tận tới đêm khuya trở về, ở giữa tắm rửa một cái về sau rời đi, mỗi một việc đều giảng được rất rõ ràng. Lục cục, từ Lưu Linh Linh hiện tại cung cấp tin tức đến xem, đối phương là hung thủ khả năng cũng không lớn. Trần Giang kết thúc xong thẩm vấn về sau làm ra dạng này một cái cơ bản phán đoán. Căn cứ Lưu Linh Linh nói tới, hôm trước lúc buổi tối, Lưu Linh Linh cùng Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ ba người liền ở cùng một chỗ. Mấy người bọn hắn là thường xuyên ở tại riêng phần mình thuê lại phòng ốc bên trong, cho nên mấy người thường xuyên xuất hiện tại Lưu Linh Linh thuê phòng. Điểm này chung quanh một chút khách trọ cũng thường xuyên nhìn thấy, cho nên có thể làm chứng, trên cơ bản có thể xác định chính là ba người quan hệ tương đối tốt, thường xuyên cùng một chỗ cười cười nói nói cãi nhau ở Mỹ, có lúc thanh âm lớn một chút, hàng xóm đều có thể nghe được. Khuya ngày hôm trước ba người ở cùng một chỗ về sau, ngày thứ nhì cũng chính là ngày hôm qua sáng sớm Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ hai người rời đi trước, sáng sớm sau khi rời giường bọn hắn ra ngoài dạo phố. Căn cứ Lưu Linh Linh nói tới, Vương Manh Manh là một cái điện thoại di động khống, bình thường không quá thích ra cửa, lúc nghỉ ngơi liền trong phòng bên cạnh chơi điện thoại, lần này cũng giống như vậy, nàng cùng Trương Lệ Lệ hai người ra ngoài dạo phố, lưu lại Vương Manh Manh chính mình ở trong phòng chơi điện thoại. Mà trên thực tế Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ buổi trưa trở lại qua một chuyến, nhưng là Trương Lệ Lệ cũng không có lên lầu, Trương Lệ Lệ dưới lầu chờ lấy Lưu Linh Linh đi lên cầm quần áo. Căn cứ Lưu Linh Linh nói tới, buổi trưa nàng nhìn thấy Vương Manh Manh còn tại trong chăn bên cạnh chưa thức dậy, một mực tại chơi điện thoại. Lúc ấy mau ăn cơm trưa, Lưu Linh Linh hỏi thăm Vương Manh Manh muốn hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ đi ăn cơm trưa, nhưng là Vương Manh Manh nói không muốn nhúc nhích cũng không quá đói, cho nên liền không có ra ngoài. Về sau Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ hai người ngay tại phòng thuê sắt vách đại khái 2 cây số cửa hàng ăn cơm trưa. Trần Giang tiếp tục nói, hai người ăn xong bên trong sau cơm trưa ngay tại trong thương trường dạo phố, một mực đi dạo tới hơn 6 giờ tối thời điểm, Lưu Linh Linh ở giữa tiếp một chiếc điện thoại. Cú điện thoại này cũng là Lưu Linh Linh một người bạn cùng bọn hắn vừa đi làm người đánh tới, bởi vì cùng bạn trai chia tay tâm tình thật không tốt, muốn cho Lưu Linh Linh đi trong nhà hắn bên cạnh ở. Trần Giang bên này đã vừa mới để cho người ta liên hệ Lưu Linh bằng hữu, đồng thời đã tiến hành hỏi thăm, tuần tra tương quan điện thoại, hiện tại ngay tại xác minh video theo dõi tin tức, trên cơ bản hiện tại có thể xác định Lưu Linh Linh đêm qua xác thực đi bên kia ở, nhưng là tình huống cụ thể còn phải đợi giám sát lấy ra mới có thể có chứng cứ tiến hành xác định. Nói tóm lại, hiện tại nhân chứng là có. Trương Lệ Lệ lúc ấy không cùng lấy Lưu Linh Linh đồng thời trở về. Căn cứ Lưu Linh Linh nói tới, lúc ấy hai người bọn họ tại cửa hàng đi dạo xong về sau, Trương Lệ Lệ muốn đi nhìn một cái phim. Lúc đầu Lưu Linh Linh muốn cùng Trương Lệ Lệ cùng đi xem phim, nhưng là Lưu Linh Linh bỗng nhiên nhận điện thoại muốn đi nhà bằng hữu ở, cho nên liền cùng Trương Lệ Lệ nói nhường chính nàng đi xem phim. Kết hợp pháp y bên kia giám định kết quả, còn có Lưu Linh Linh cung cấp một chút tin tức, toàn bộ thời gian tuyến phải nói đã là vớt rõ ràng. Tại Lưu Linh bên này xin kết quả chưa hề đi ra trước đó, mọi người đối với hung thủ là một người vẫn là hai người đều có không giống nhau cái nhìn. Hơn nữa đối với hung thủ vì cái gì giết chết Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ cũng có khác biệt suy đoán. Từ trước mắt được đến manh mối cùng tin tức đến xem, mặc dù còn không biết hung thủ giết chết hai người mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng là tương quan thời gian tuyến đã thăm dò rõ ràng. Hiện trường phát hiện án cũng không có bị tìm kiếm qua vết tích, trong tủ quầy mặt có một ít tiền mặt cũng đều tại, điện thoại của hai người cũng đều không có biến mất. Điều này nói rõ đối phương cũng không phải là mưu tại sát hại tính mệnh. Hai tên người chết, một tên là bị đao đâm chết mất máu quá nhiều tử vong, còn có một tên là bị bóp chết máy móc tính ngạt thở đưa đến tử vong. Pháp y tại hai cái trong cơ thể con người đều không có kiểm chắc tới có bị xâm phạm qua vết tích, cho nên bởi vì sắc đẹp giết người khả năng cũng không tồn tại. Mà toàn bộ thời gian tuyến đi lên nói là từ khuya ngày hôm trước bắt đầu. Khuya ngày hôm trước Lưu Linh Linh, Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ ba người ở cùng một chỗ, trong đó một người ngủ ở trên sofa, hai người ngủ ở trên giường. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ hai người sau khi rời giường, nấu mì sợi ăn bữa sáng, sau đó liền ra ngoài dạo phố, bởi vì vào ngày này ba người tất cả đều nghỉ ngơi, nhưng là Vương Manh Manh bởi vì ưa thích chơi điện thoại, cho nên cũng không có ra ngoài. Buổi trưa Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ muốn ăn cơm trưa, trở về thời điểm nhường Vương Manh Manh cùng đi ra ngoài, đối phương lấy không đói bụng cùng còn muốn chơi điện thoại làm lý do từ chối, như cũng ở trong phòng ở lại. Về sau Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ đi hai cây số bên ngoài cửa hàng ăn cơm, sau đó dạo phố mãi cho đến hơn 6 giờ chiều chung không đến lúc 7 giờ Lưu Linh Linh tiếp đến bằng hữu của mình một chiếc điện thoại. Cũng chính là tại buổi chiều này hung thủ tiến vào phòng thuê bên trong, dùng dao đâm chết trong nhà chơi điện thoại di động Vương Manh Manh, sau đó dùng trên giường chăn đông bao khỏa, đối phương thi thể giấu tới giường hộ bên trong. Hơn nữa đối phương xử lý bên trong căn phòng vết máu, mắt thường là nhìn không ra. Về sau Lưu Linh Linh là tại hơn 6 giờ đồng hồ 7 điểm qua một chút về đến nhà, sau đó thu thập một chút quần áo, còn tắm rửa một cái, đại khái hơn 7 điểm chung không đến lúc 8 giờ rời đi phòng thuê. Bởi vì thời gian cụ thể Lưu Linh Linh còn không có nhìn điện thoại, hắn là hơn 9 giờ đêm chung ngồi xe buýt xe đuổi tới bằng hữu của mình nơi đó, sau đó ban đêm sẽ ngủ ở kia. Mà lúc này đây Trương Lệ Lệ còn tại trong thương trường xem phim, thẳng đến hơn 10 giờ tối thời điểm, nàng mới xem chiếu bóng xong, lại ăn ăn kia. Tại chỗ bên kia chúng ta đã điều tra, Trương Lệ Lệ có ở bên kia tiêu phí đi chép, ban đêm 10 thời điểm xem chiếu bóng xong, nàng tại mỹ thực thành bên trong mua một phần trứng mì xào, sau khi ăn xong đại khái là không đến 11 thời điểm rời đi. Nhưng là Trương Lệ Lệ vào lúc ban đêm hẳn không có trở lại chính mình thuê phòng đi, ngược lại là về tới Lưu Linh Linh bên này, muốn cùng Vương Manh Manh cùng một chỗ ở lại. Không nghĩ tới, nộ hại. Từ đầu này thời gian tuyến đến xem lời nói, hung thủ là tại hơn 5 giờ giết chết tại trong căn phòng đi thuê chơi điện thoại di động Vương Manh Manh. Về sau hung thủ hẳn không có rời đi hiện trường, vẫn giấu kín tại tẩy hiện trường phát hiện án hẳn là cùng thi thể như thế cũng giấu ở giường hộp bên trong, nhưng là mục tiêu của đối phương dường như cũng không phải là Lưu Linh Linh, cho nên tại Lưu Linh trở về sau, hắn cũng không có đối Lưu Linh ra tay. Thằng đến ở bên ngoài xem chiếu bóng xong Trương Lệ Lệ sau khi quay về, đối phương mới từ giường hộp bên trong đi ra, cuối cùng bóp chết Trương Lệ Lệ, sau đó đem hai người thi thể tại 3 giờ hơn chung thời điểm đốt cháy rời đi hiện trường. Cá nhân ta đề nghị là lấy ba người quan hệ nhân mạch làm trung tâm, cương điệu điều tra Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ. Hai người có gặp nhau người quen biết, hung thủ là không có giết chết Lưu Linh Linh, ngược lại là giết chết hai người kia, như vậy hắn nhất định có giết chết hai người kia lý do, hai người đều người quen biết có gặp nhau người, ta cho rằng khả năng càng lớn. Đây là Trần Giang làm ra kết luận. Chương 1202, quan hệ nhân mạch loại bỏ. Chương 1202, quan hệ nhân mạch loại bỏ. Khoảng cách vụ án xảy ra đã qua một ngày một đêm thời gian. Hết hạn cho tới bây giờ vụ án phát sinh thời gian trình tự đã thăm dò rõ ràng, người hiểm nghi phạm tội tỷ lệ lớn là núp ở bên trong phòng mướn, thân sĩ giết chết Vương Manh Manh về sau gọi Vương Manh Manh thi thể giấu ở giường hộ bên trong. Toàn bộ trên giường có hai cái đón đỡ. Hung thủ là đem thi thể giấu ở trong đó một cái đón đỡ bên trong, sau đó dùng trên giường chăn bông đem thi thể bao trùm, hắn làm như vậy nguyên nhân chủ yếu có phải là vì phòng ngừa vết dịch chảy ra, từ đó không bị về sau tiến vào người phát hiện. Về sau hung thủ hẳn là giấu ở một cái khác cách ngăn bên trong. Hung thủ giết chết Vương Manh Manh thời gian là vụ án phát sinh cùng ngày, buổi chiều 5 giờ xử lý xong hiện trường về sau, hung thủ giấu ở trong tủ lạnh. Sát vách chính là Vương Manh Manh thi thể. Buổi chiều 7 giờ tả hữu thời điểm, Lưu Linh Linh từ bên ngoài trở về tắm rửa, cầm quần áo về sau, tại gần 8 giờ thời điểm rời đi phòng cho thuê. Tại toàn bộ trong quá trình, hung thủ tỷ lệ lớn chính là tại giường hộp bên trong, nhưng là đối phương cũng không có đối Lưu Linh Linh ra tay. Ngược lại là ban đêm 11 giờ tả hữu thời điểm, Trương Lệ Lệ từ bên ngoài xem phim, trở về sau bị phạm tội. Người hiểm nghi giết chết trong phòng, chỉ là cùng Vương Manh Manh so sánh, Người hiểm nghi phạm tội giết chết Trương Lệ Lệ thủ pháp là áp dụng ngạt thở phương thức dẫn đến đối phương tử vong hẳn là bóp chết, mà Vương Manh Manh là bị đao cho đâm chết. Trần Giang làm ra hung thủ, hẳn là Trương Lệ Lệ cùng Vương Mỗ nào đó hai người cộng đồng giao tế người, quyết định này là có căn cứ. Hung thủ lúc ấy giấu trong phòng, hắn hoàn toàn có khả năng hoặc là nói là có năng lực đối Lưu Linh Linh ra tay, nhưng là đối phương tại Lưu Linh Linh. Phòng cho thuê đợi thời gian lâu như vậy dưới tình huống, đều không có đối với đối phương ra tay, giải thích rõ Lưu Linh Linh cũng không phải là mục tiêu của hắn. Trần Giang tiếp tục phân tích. Mặt khác ta hoài nghi hung thủ hẳn là nhận biết Lưu Linh Linh, Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ ba cái. Bởi vì dựa theo chúng ta trước mắt phỏng đoán đến xem, hung thủ tại giết chết Vương Manh Manh về sau, đem thi thể của hắn giấu ở trên giường trong đó một cái ú cục bên trong, mà hắn liền trốn ở bên cạnh thi thể một cái khác đón đỡ bên trong. Như vậy dưới loại tình huống này, hung thủ hẳn là không đoán ra được trong căn phòng đi thuê người tiến vào là ai, nhưng là hắn cũng không có giết chết Lưu Linh Linh, ngược lại giết chết Trương Lệ Lệ. Ta cho là hắn hẳn là từ thanh âm bên trên nghe ra cái này hai cá nhân thân phận, nói cách khác đối phương hẳn là có thể từ thanh âm bên trên phân biệt ra được Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ khác biệt. Vậy thì chỉ có một khả năng, hung thủ nhận biết ba người này. Đối với Trần Giang phân tích, tất cả mọi người là tương đối công nhận, từ trước mắt được đến những tình huống này đến xem xác thực như thế. Nếu như hung thủ liên sát ba người, như vậy những chi tiết này thì sẽ không thể cấp cho phán đoán như vậy, nhưng là hung thủ giết, Vương Manh Manh lại giết, cuối cùng tiến vào phòng trọ Trương Lệ Lệ ngược lại buông tha ở giữa ra vào phòng trọ Lưu Linh Linh, vậy thì giải thích rõ hung thủ mục tiêu rất rõ ràng, chính là chạy theo Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ đi. Ngày thứ nhì sáng sớm thời điểm, có quan hệ Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ hai người DNA tin tức so sánh, kết quả cũng đã ra tới. Vụ án phát sinh về sau tại Lưu Linh Linh bên này xác nhận trên giường điện thoại là thuộc về Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ hai người. Về sau liền liên hệ tới hai người kia quê quán. Nơi đó cảnh sát thu thập hai cái người bị hại trực hệ với dịch. Hải Châu thị khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này hiện khám cảnh sát hình sự cũng làm liên quan tới thi thể DNA tin tức giám định, phân tích sáng sớm hôm nay hai phần giám định kết quả so sánh về sau, xác định người chết chính là Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ. Đây coi như là từ chứng cứ phương diện khóa lại định rồi hai cá nhân thân phận. Vương Triệu Khải bên này sáng sớm hôm nay liền phái ra ba tổ người đối Lưu Linh Linh, Vương Manh Manh, Trương Lệ Lệ quan hệ nhân mạch tiến hành điều tra. Tiểu khu chúng ta cửa ra vào có giám sát, lanh canh là hơn 8 giờ sáng tả hữu tới a, cụ thể ta không có nhìn thời gian, ban đêm hắn sẽ ở chỗ này với ta khối, ta chia tay cùng bạn trai. Sau đó tâm tình không tốt lắm, liền muốn nhường lành canh tới theo ta, nàng xác thực một mực tại ta cái này ở, ngày thứ nhì sáng sớm là tiếp điện thoại mới đi. Có quan hệ Lưu Linh Linh có trong hồ sơ phát vào lúc ban đêm hành tung trên cơ bản đã xác định, có nhân chứng cũng có video theo dõi. Cái khu vực này có trong hồ sơ bạn thân từ nhỏ khu bên này giám sát bên trong phát hiện manh mối đặc biệt thiếu. Bởi vì vụ án phát sinh lâu tòa nhà xung quanh có rất nhiều lối rẽ, có lối rẽ bên trong có camera là tương đối tốt, tỉ như nói Lưu Linh Linh. Có trong hồ sơ phát cùng ngày hơn 6 giờ chiều chung gần lúc 7 giờ trở về phòng cho thuê liền đập tới hắn trở về thu hình lại, nhưng là hắn rời đi giám sát liền không có đập tới, bởi vì hắn đi không phải kia một con đường, mà là thông qua đường khác rời đi phòng cho thuê. Đây cũng là vì cái gì cảnh sát bên này không cách nào thông qua phòng cho thuê xung quanh giám sát tiến hành si tra, từ đó khóa chặt lạ lẫm người hiểm nghi nguyên nhân. Manh Manh cùng Lệ Lệ bình thường hai người làm người cũng không tệ lắm phải không? Lệ Lệ tương đối sáng sủa một chút, cùng đại gia quan hệ đều rất tốt. Vương Manh Manh rất mê điện thoại di động, nàng tại trong xưởng bên cạnh chơi điện thoại còn bị phạt qua 2 lần bản, nhưng là cũng không gặp nàng thu lại. Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ cùng chúng ta cũng còn có thể, rất quen, dù sao chúng ta đều là một lớp đi làm, sau đó hai người bọn họ không có thù gì người a, đại gia quan hệ cũng không tệ, lúc làm việc cũng đều cùng một chỗ, chúng ta tuổi tác không sai biệt bao nhiêu, hai người bọn họ cùng Lưu Linh Linh quan hệ tốt nhất thường xuyên mấy người ở cùng một chỗ, nhưng là cũng không nghe nói ai đắc tội bọn hắn, chuyện này ta cũng không biết rõ lắm, đại gia bình thường chính là đi làm sao. Có quan hệ Lưu Linh Linh, Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ ba người ở giữa quan hệ nhân mạch điều tra cũng không phải là vô cùng thuận lợi. Điện tử bên trong xưởng công tác trên cơ bản đều là nữ tính, nam tính cũng là có, nhưng là vô cùng ít ỏi cùng Lưu Linh Linh ba người bọn họ nhập đánh. Ở cùng một chỗ nam tính nhân viên hết thảy chỉ có 12 người. Mà cái này 12 người bởi vì ngành nghề khác biệt, cùng bọn hắn gặp nhau cũng không phải là đặc biệt nhiều. Căn cứ trong xưởng mặt cung cấp một chút tin tức, mấy người chỉ có thể nói xem như nhận biết, nhưng là cụ thể cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau có thể nói, càng không cần nhắc tới cái gì cựu nhân. Đương nhiên cũng có hai cái manh mối trọng yếu hơn, cảnh sát bên này tương đối coi trọng ở trong đó hai cái nam hải, bên trong có hai người là Trương Lệ Lệ người theo đuổi, hai cái này nam hải cùng Trương Lệ Lệ là đồng hương, tại Trương Lệ Lệ quê quán thời điểm liền muốn cùng Trương Lệ chỗ đối tượng, về sau Trương Lệ Lệ đi ra làm công, hai cái này nam hải một đường liền đi theo ra ngoài, cũng tiến vào cái này điện tử nhà máy. Nhưng là hai cái này nam hải tới điện tử nhà máy về sau, trong đó một cái nam hải rất nhanh đã tìm được cái khác nữ. Bằng hữu chỉ còn lại có một cái khác nam hải, vẫn một mực đang truy cầu Trương Lệ Lệ, nhưng là quan hệ của hai người một mực chưa có xác định. Mà Vương Manh Manh tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng là nàng có bạn trai, nhưng không tại cái này điện tử nhà máy, hai ngày trước thời điểm nghe nói chia tay. Đây chính là vì cái gì Vương Manh Manh đi Lưu Lệ Lệ ở nguyên nhân bởi vì cùng bạn trai chia tay, tâm tình tương đối bực bội, không nguyện ý tự mình một người ở rất nhanh cảnh sát bên này liền căn cứ Vương Mỗ nào đó trong điện thoại di động một chút trò chuyện ghi chép cùng nói chuyện phiếm tin tức, tìm tới Vương Manh Manh bạn trai. Chương 1203, một cái dấu chân chương 1203, một cái dấu chân Vương Manh Manh bạn trai gọi Trương Đại Cường, đối phương đang nghe Vương Manh Manh ngộ hại về sau khiếp sợ tột đỉnh. Làm sao có thể? Không có khả năng. Cảnh sát tìm tới Trương Đại Cường thời điểm, đối phương đang trong quán net biên hòa mấy cái bằng hữu cùng một chỗ bao đêm, đã tại cái này quán nét ở lại 3 ngày thời gian. Hai chúng ta là cãi nhau, cái này cãi nhau nói chia tay không phải rất bình thường sao? Hai chúng ta cùng một chỗ đã ở có thời gian hơn 1 năm, người trong nhà đều gặp, lúc đầu dự định năm nay 6 tháng cuối năm lúc sau Tết về nhà kết hôn, thế nào nàng làm sao lại nguyên lai căn cứ Trương Đại Cường nói tới, hắn cùng Vương Manh Manh thường xuyên cãi nhau, trước kia cũng cãi nhau náo quá mức tay. Lần này chủ yếu là bởi vì Vương Manh Manh mong muốn mua một di động mới, nhưng là Trương Đại Cường nói điện thoại di động của hắn còn có thể dùng liền tạm thời không cần mua, 6 tháng cuối năm chờ lúc sau Tết nhà máy ngày nghỉ thời điểm về nhà lại mua điện thoại. Trương Đại Cường kỳ thật cũng không có cùng Vương Manh Manh chân chính chia tay, lúc ấy hai người chỉ là huyên náo khó chịu. Hắn cùng Lưu Linh Linh quan hệ đặc biệt tốt, hai chúng ta nháo trò khó chịu thời điểm, hắn liền đi Lưu Linh Linh bên kia ở, đã từng có mấy lần, ta cùng Lưu Linh Linh cũng nhận biết, chỉ có điều ngày đó ta không có cho Lưu Linh Linh gọi điện thoại, phía sau ta còn tưởng rằng hắn một mực ở tại chỗ đó đâu. Trương Đại Cường vào lúc ban đêm cùng Lưu Linh Linh cãi nhau về sau, cũng chính là vụ án phát sinh một ngày trước hắn thì rời đi, hắn cùng Lưu Linh Linh thuê lại phòng ốc, trực tiếp tìm hai cái bằng hữu đi quán net suốt đêm. Cái này một chơi ngay tại kia chơi 3 ngày thời gian, mãi cho đến cảnh sát tìm tới hắn thời điểm, hắn kỳ thật còn tại quán net chơi game. Trương Đại Cường cùng Lưu Linh Linh nhận biết, cùng Vương Manh Manh cũng nhận biết, Trương Lệ Lệ hắn cũng nhận biết, dựa theo cảnh sát trước đó phán đoán hung thủ có khả năng nhận biết 3 người loại tình huống này, đối phương là có hiểm nghi. Nhưng là trong quán internet giám sát biểu hiện, Trương Đại Cường xưa nay tới quán net về sau một mực liền không hề rời đi qua, hơn nữa ở giữa có quản trị mạng cùng bằng hữu của hắn đều có thể làm chứng minh. Trương Đại Cường xác thực trong quán net bên cạnh chơi 3 cái suốt đêm, 3 cái ban ngày thẳng đến cảnh sát đến tìm tới hắn. Có gây án hiểm nghi, nhưng là không có động cơ gây án cùng gây án thời gian. Cùng lúc đó, hình cảnh đại đội hiện trường điều tra bên này cũng có nhất định tiến triển. Tại hiện trường án mạng, mặc dù không có thu thập được đầy đủ dấu chân vân tay các cái khác có giá trị manh mối, nhưng là có trong hồ sơ phát gian phòng trên ban công, Lục Xuyên ngày hôm đó phát hiện 2 cái dấu chân. Cái này 2 cái dấu chân Lục Xuyên đặc biệt chú ý, mặc dù từ dấu chân bản thân tới nói, Lục Xuyên bên này có thể đánh giá ra dấu chân người sở hữu đại khái, nhưng là tương quan manh mối lại cũng không có trực tiếp chỉ dẫn tính. Bởi vì cũng không thể khẳng định 2 cái này dấu chân chính là hung thủ lưu lại, cho nên Lục Xuyên bên kia cho ra 2 cái dấu chân đại khái thân cao thể trọng cùng cái khác đặc thù về sau liền để hình cảnh đại đội bên kia phái người đối tất cả phòng thuê bên trong nam tính tiến hành phân biệt. Nhưng là cũng không có phát hiện cùng dấu chân người sở hữu có cùng loại nhân viên như thế một cái tình huống. Chiều hôm qua bắt đầu thu thập tất cả mọi người dấu chân, tới sáng hôm nay trải qua một buổi tối cùng nửa ngày so sánh, về sau phát hiện tất cả trong căn phòng đi thuê nam tính đều không có cái này dấu chân đặc thù phù hợp. Lục Xuyên cầm tới tin tức này về sau, cũng không có nhụ chí, ngược lại thật cao hứng. Bởi vì nếu như 2 cái này dấu chân cũng không phải là trong căn phòng đi thuê cái khác nam tính khách trọ, như vậy thì giải thích rõ 2 cái này dấu chân rất có thể tỷ lệ lớn chính là người hiểm nghi phạm tội lưu lại. Hơn nữa đối phương lại vậy mà tại trên ban công lưu lại dấu chân, kia rất có thể nói rõ đối phương là thông qua ban công đi vào phòng. Quả nhiên, có sự hoài nghi này về sau, buổi trưa Lục Xuyên mang theo người trực tiếp lần thứ nhì đi hiện trường phát hiện án tại mái nhà có phát hiện. Vụ án phát sinh lâu tòa nhà hết thảy cũng chỉ có 3 tầng. Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ ở lại gian phòng tại 303 chính đối gian phòng này trên nóc nhà, Lục Xuyên bọn hắn phát hiện 2 cái giống nhau dấu chân, còn có một số leo lên qua vết tích. Hẳn là từ nơi này đi xuống. Tôn Bưu nói rằng, 2 cái dấu chân sắt bên mái hiên biên giới vị trí bên trên có tương đối tươi mới lẹ xẹt trên dấu vết chống nước giấy có mới ma sắt vết tích. Căn cứ cái này 2 tên dấu chân, Lục Xuyên cho ra phán đoán là, người sở hữu thân cao hẳn là tại 1m78 tới 1m81 ở giữa, thể trọng tại 60kg tới 65kg tả hữu. Bước chân có chút có một ít bên trong bắt tự, chân hình có khả năng cùng người bình thường cũng không giống nhau lắm, có chút có một ít hình chân, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Ngay tại Lục Xuyên bọn hắn nghiên cứu cái này 2 tổ dấu chân, phân rõ đối phương đến cùng là từ cái nào phương hướng đi vào cuối cùng phòng trọ thời điểm, Vương Triệu Khải bên kia liên quan tới 3 người quan hệ nhân mạch điều tra tình huống, có một cái đột phá tính tiến triển. Nguyên lai có trong hồ sơ phát trước đại khái 3 ngày tả hữu, Lưu Linh Linh chồng trước đi vào Hải Châu thị tìm kiếm qua đối phương. Lúc cục vừa mới hiểu rõ tới Lưu Linh Linh chồng trước tại vài ngày trước từ nông thôn quê quán đi vào Hải Châu thị tìm kiếm Lưu Linh Linh mong muốn cùng phục hôn, nhưng là 2 người gặp mặt về sau không có thỏa đàm, hơn nữa còn dùng men, lúc ấy Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ 2 người ngay tại Lưu Linh Linh. Bên người, 3 người thậm chí động thủ, Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ 2 người đem Lưu Linh Linh chồng trước đánh ra thuê, mấy người phía trước vài ngày thời điểm phát sinh qua mâu thuẫn. Không chỉ có như thế, Vương Triệu Khải bọn hắn mặt khác tổ một người đang điều tra phụ cận con đường giám sát thời điểm còn phát hiện một cái khác tình huống. Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ có trong hồ sơ phát cùng ngày sáng sớm rời đi phòng trọ thời điểm khi đi ngang qua một cái cửa siêu thị thời điểm, cái kia siêu thị có đối ngoại giám sát camera, chúng ta phát hiện Lưu Linh Linh chồng trước vậy mà tại vụ án phát sinh, cùng ngày theo dõi qua Lưu Linh Linh 2 người bọn họ. Đề nghị của ta là đối cái này Lưu Linh Linh chồng trước tiến hành trọng điểm điều tra. Dạng này tìm tới đối phương về sau, trước tiên đem dấu chân thu thập trở về, ta bên này làm một chút so sánh, xem bọn hắn cùng trên ban công phát hiện 2 cái kia dấu chân có phải hay không nhất trí. Vâng. Rất nhanh, Lưu Linh Linh chồng trước liền bị tìm tới. Đối phương cũng không hề rời đi Hải Châu thị, mà là tại khoảng cách Lưu Linh Linh thuê lại phòng ốc không xa một chỗ, tìm một cái tiểu tân quán cảnh sát, tìm tới hắn thời điểm, cái này Lưu Linh Linh chồng trước ngay tại trong tân quán đi ngủ. Rất nhanh, Lưu Linh Linh chồng trước Đường Quân liền được mời đến hình cảnh đại đội. Rút máu hái vân tay đạp dấu chân một cái. Quá trình đi xuống về sau, Đường Quân ngay tại hỏi thăm trong phòng mặt tiếp nhận tương quan hỏi thăm. Ta ngày đó cũng là không có đi à, ấn ngay tại trong nhà khách bên cạnh đi ngủ, ta muốn theo Lanh Canh phục hôn, nàng ta đi không đồng ý à, ta nghĩ đến ta ở chỗ này đợi mấy ngày à, sau đó cùng nàng khuyên một chút suy nghĩ một chút hài tử đi, không cân nhắc ta, đứa bé kia trưởng thành làm sao bây giờ nha. Trần Giang ngẩng đầu một cái. Đường Quân, ta khuyên ngươi nói thật, ngày 12 tháng 5 buổi sáng, ngươi đến cùng ở nơi nào? Là tại khách sạn vẫn là tại những địa phương nào khác? Đường Quân không hề nghĩ ngợi, tiếp lấy liền nói. Cảnh sát đồng chí, ta không có lừa các ngươi, ta thật ngay tại khách sạn, không tin ngươi đi hỏi lão bản, ta một ngày đều không có đi ra ngoài, vẫn ở trong nhà khách bên cạnh ngủ ngon. Chương 1204, khuyết thiếu chứng cứ. Chương 1204, khuyết thiếu chứng cứ nói láo. Quả nhiên có vấn đề. Vương Triệu Khải bọn hắn đang điều tra Lưu Linh Linh cùng ngày hành động thời điểm, đã tại một cái siêu thị camera giám sát bên trong thấy được cái này Đường Quân đang theo dõi Lưu Linh Linh, kết quả đối phương vậy mà nói mình tại trong tân quán đi ngủ, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Mà cùng lúc đó, Lục Xuyên bên này cầm tới đạp ấn đối phương dấu chân về sau chỉ nhìn vừa nhìn liền biết cái này dấu chân chính là tại trong căn phòng đi thuê còn có hiện trường phát hiện án nóc phòng phát hiện dấu chân. Đương nhiên từ trên lý luận mà nói, hiện trường phát hiện án trên ban công phát hiện dấu chân, còn có trên nóc nhà phát hiện dấu chân, không nhất định chính là vụ án phát sinh cùng ngày lưu lại, cũng có thể là trước kia lưu lại. Dù sao Đường Quân đi vào Hải Châu thị thời gian đã tương đối dài, hơn nữa trước mặt hắn cũng đi qua 600 thuê lại phòng ốc, thậm chí còn cùng Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ bọn người phát sinh qua xung đột. Quả nhiên, đối mặt Trần Giang lấy ra chứng cứ, Đường Quân một mực phủ nhận. Cảnh sát đồng chí, các ngươi khẳng định là sai lầm, ta đêm hôm đó một mực tại trong tân quán, không có đi nơi đó. Ngươi nói không có qua bên kia kia hiện trường phát hiện án lưu lại dấu chân, còn có nóc phòng lưu lại dấu chân, vì cái gì cùng ngươi nhất trí đâu? Đường Quân tranh thủ thời gian lắc đầu, cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không sai lầm? Ta trước kia cũng đi qua chỗ đó, có khả năng dấu chân cũng là trước kia lưu lại. Ngày đó chúng ta mấy cái đánh lên, kia hai cái đàn bà không phân tốt xấu, ta chính là muốn theo lanh canh phục hôn, ta lại không muốn làm chuyện khác. Còn nữa nói các ngươi nói cái này dấu chân là của ta chính là của ta, vậy cũng không nhất định à, ngươi cầm cái kia trên chân cái kia dấu, ta liền không có như thế dạy, kia làm sao có thể là ta đâu. Trần Giang nhíu mày, cái này Đường Quân hoặc là chính là thật không có phạm tội, hoặc là liền đến có chuẩn bị, hắn đã làm vô cùng chuẩn bị đầy đủ. Ngươi Đường Quân, ta tại cuối cùng khuyên ngươi một lần, ngươi muốn cùng chúng ta nói thật, ngày 12 tháng 5 ban ngày cùng ban đêm ngươi cũng ở nơi nào? Đều đã làm gì? Căn cứ giám sát bên trong biểu hiện, Đường Quân tại ngày 12 tháng 5 ban ngày Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ hai người rời đi phòng cho thuê về sau, hắn đã từng theo đuôi qua Lưu Linh Linh, hẳn là theo dõi qua đối phương. Nhưng là bởi vì giám sát hình tượng rất ít, cho nên Đường Quân đến tuột cùng theo dõi Lưu Linh có bao lâu thời gian trước mắt còn không biết. Lại thêm Đường Quân ở lại khách sạn cũng không phải là loại kia chính quy khách sạn, mà là một cái tự xây phòng tự mình mở dân ở lại cũng không có báo cáo chuẩn bị, ở bên trong cũng rất rẻ, 10 khối tiền một đêm, cho nên bên kia cũng không có cái gì giám sát có thể tra. Nói một cách khác, Đường Quân chỗ ở chính là một cái không có báo cáo chuẩn bị hắc lữ điếm. Cùng lúc đó, bọn hắn bên này đang tiếp thụ hỏi thăm thời điểm, lão bản của quán trọ cũng đang tiếp thụ hỏi thăm. Hắn đã tại chúng ta chỗ này ở một tuần lễ, không sai biệt lắm à, khuya ngày hôm trước mấy giờ trở về? Ta không có đặc biệt để ý. Bất quá hẳn là sẽ không quá muộn, 11 giờ ta liền đi ngủ, dưới tình huống bình thường ta ngủ liền đóng cửa lại, đối phương không có gõ cửa, đó phải là 11 điểm trước đó trở về. Đường Quân đi vào Hải Châu thị về sau đổi hai cái lữ điếm, đây là trong đó cái thứ nhì lữ điếm, cái này lữ điếm khoảng cách Lưu Linh Linh ở lại phòng ốc tương đối gần. Dựa theo Đường Quân nói tới, hắn ngay từ đầu đến Hải Châu thị thời điểm, cũng không biết Lưu Linh Linh ở tại nơi nào. Hắn lần này tới Hải Châu thị tìm Lưu Linh Linh, chính là muốn cùng đối phương phục hôn, nhưng là Lưu Linh Linh một mực không đồng ý. Về sau là căn cứ đồng hương cho tin tức mới biết được Lưu Linh Linh tại điện tử nhà máy công tác, tìm tới nhà máy về sau, Đường Quân theo dõi Lưu Linh Linh một lần, tìm tới đối phương chỗ ở. Đường Quân một bộ rất oan uổng sắc mặt. Cảnh sát đồng chí, các ngươi thật sai lầm, ta làm sao lại giết hai người kia đâu? Vương Manh, Manh cùng Trương Lệ Lệ mặc dù cùng ta xảy ra xung đột, ngày đó đem ta đánh, nhưng là mục đích của ta là cùng lành canh phục hôn. Ta coi như trả thù giết người, ta cũng hẳn là giết Lưu Linh Linh không nên giết hai người kia sao? Vậy sao ngươi giải thích 12 mặt trời lên cao buổi trưa, ngươi theo dõi Lưu Linh Linh chuyện? Đối mặt Trần Giang lấy ra video theo dõi, Đường Quân trong lúc nhất thời ngẩn người, không nói gì. Sau một lúc lâu, mới lên tiếng, cái này ta không phải sợ mất mặt sao? Ngươi nhìn ta muốn gặp vợ ta còn phải dùng theo dõi, nếu không nàng không thấy ngươi ta nhà, ta có phải hay không nói ra sợ mất mặt sao? Số 12 ngày đó sáng sớm ta liền từ lữ điếm rời đi, ta biết ngày đó Lưu Linh Linh không đi làm, cho nên ta muốn đi qua tìm hắn, cùng hắn nói một chút phục hôn sự tình, nhưng là lần trước bởi vì đi thời điểm cùng Vương Manh Manh Trương Lệ Lệ hai người đã xảy ra xung đột, ta liền không muốn gặp lại hắn. Nhìn thấy cảnh sát trong tay có chính mình theo dõi Lưu Linh Linh video, Đường Quân cũng không còn giảo biện, giao phó 12 mặt trời lên cao buổi trưa tương quan tình huống. Nguyên lai 12 ngày sáng sớm, Đường Quân liền từ lữ điếm đi ra, hắn muốn gặp Lưu Linh Linh cùng hắn đơn độc nói một chút có quan hệ phục hôn chuyện. Nhưng là hắn tại Lưu Linh Linh phòng cho thuê trước mặt phát hiện Lưu Linh Linh cũng không phải là đơn độc một người đi ra, cùng hắn đi ra tới, còn có Trương Lệ Lệ. Bởi vì phía trước Đường Quân cùng Trương Lệ Lệ cùng Vương Mỗ nào đó, bởi vì Lưu Linh Linh phục hôn chuyện phát sinh qua xung đột, cho nên Lưu Linh Linh không phải độc thân một người lúc đi ra, Đường Quân liền chưa từng xuất hiện, hắn một mực liền theo ở phía sau. Đàm luận phục hôn chuyện này, ta nghĩ vẫn là ta cùng lành canh hai người mặt đối mặt đàm luận, đơn độc trò chuyện chút tương đối tốt, bên cạnh khi có người có mấy lời cũng không tốt nói, hơn nữa hai người bọn họ không cho ta phục hôn nói tốt, đều ở kia kể một ít cái khác ngồi trầm trọng. Ta liền từ sáng sớm một mực đi theo đám bọn hắn phía sau đi đến trưa về sau hai người cũng không có phần mở, ta trước hết rời đi trở về lữ điếm, tại phía dưới hàng vỉa hè ăn cơm trưa. Trong phòng họp, Trần Giang bọn người ngay tại tập hợp báo cáo tình huống. Cái này Đường Quân đang tra hỏi trong quá trình vô cùng không thành thật, hỏi một chút nói một chút không hỏi liền cái gì cũng không nói, lúc bắt đầu miệng đầy nói láo. Trần Giang đang tra hỏi Đường Quân trong quá trình phát hiện người này ứng hoặc là chính là thật không có phạm tội, hoặc là chính là đã sớm chuẩn bị. Hắn đối cái hiệp nghị kia chuyện mặc dù thừa nhận, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn thừa nhận. Nếu như cái này ta nhận chính là hung thủ lưu lại, như vậy một đường mặc dấu chân kinh nghiệm, phán đoán nói đối phương khẳng định chính là hung thủ không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nhưng bây giờ có một vấn đề chính là cái này dấu chân đến cùng là cái gì thời điểm lưu lại cũng không xác định. Một phương diện Đường Quân xác thực đã từng xuất hiện tại trong căn phòng đi thuê, hơn nữa cùng Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ phát sinh qua xung đột, cho nên trong phòng lưu lại dấu chân là tương đối bình thường. Đến mức trên nóc nhà dấu chân ngày đó hắn cũng nói thật sự tin tưởng, hắn là đào bảo thời điểm không có cách nào xuống lầu thông đạo bị chặn lại, hắn liền chạy trên lầu đi, cho nên tại mái nhà lưu lại dấu chân. Nhưng là còn có một vấn đề. Cái này Đường Quân nói hắn cũng không có dấu chân bên trên như thế hoa văn dạy, nói chúng ta sai lầm. Chương 1205, Lục Xuyên an bài chương 1205, Lục Xuyên an bài Trần Giang bên này hồi báo xong đại khái tình huống về sau, Lục Xuyên đem toàn bộ quá trình trải sửa lại một chút. Từ động cơ gây án đi lên giảng. Đại gia hiện tại trên cơ bản cho rằng Đường Quân vẫn là có nhất định gây án khả năng. Đường Quân cùng Lưu Linh Linh đã ly hôn hơn một năm, mà ly hôn nguyên nhân nói đến tựa hồ có chút hoang đường. Đường Quân cùng Lưu Linh Linh hai người tại năm ngoái lúc sau Tết về Lưu Linh Linh nhà mẹ đẻ ở đại khái một tháng thời gian. Mà Lưu Linh Linh già tại qua hết năm thời điểm phát hiện chính mình tồn 1000 khối tiền mặt ném đi không cánh mà bay. Cái này 1000 khối tiền tồn đã có mấy năm, Lưu Linh Linh trong nhà có người cũng không biết. Mà cái nhà này ăn Tết trong lúc đó lại không đến cái gì người ngoài có thể có cơ hội tìm tới cái này 1000 đồng tiền, khả năng cũng chỉ có Đường Quân. Cho nên Lưu Linh Linh người nhà bọn họ đều cho rằng là Đường Quân trộm cái này 1000 khối tiền, lúc ấy liền bạo phát xung đột cùng cái lộn. Đường Quân nói mình không có lấy tiền, nhưng là người khác đều không tin, về sau Đường Quân dưới cơn nóng giận liền cùng Lưu Linh Linh đánh lên, còn cùng Lưu Linh Linh người nhà mang đánh ở cùng nhau. Về sau Đường Quân chỉ có một người rời đi Lưu Linh Linh nhà mẹ đẻ, về tới trong nhà mình. Liên bởi vì việc này, Lưu Linh Linh mẫu thân mang theo Lưu Linh Linh cùng Đường Quân ly hôn, lưu lại một cái 4 tuổi hải tử. Đường Quân coi là hai người ly hôn chỉ là trong cơn tức giận, nhưng là không nghĩ tới bên này tựa như là chăm chú, không chỉ có đem hải tử phán cho Đường Quân, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này hắn còn nghe nói Lưu Linh Linh trong nhà muốn cho Lưu Linh Linh ra mắt, đang bốn phía sai người tìm bà mối. Đường Quân ngay từ đầu cho Lưu Linh Linh gọi điện thoại, đối phương còn tiếp hai người, liên quan tới phục hôn sự tình cũng là ầm ĩ lại nhau nhau. Về sau Lưu Linh Linh liền đem Đường Quân điện thoại cho kéo đen, hệ chặt cũng xóa, căn bản cũng không cùng đối phương giao lưu cùng khai thông. Lúc này mới có một đoạn thời gian trước Đường Quân từ quê quán đi vào Hải Châu thị bên này tìm Lưu Linh Linh, tìm kiếm phục hôn. Đường Quân cùng Lưu Linh Linh phục hôn là hắn trọng yếu hơn nhu cầu, nhưng là tại một đoạn thời gian trước hắn tìm kiếm Lưu Linh Linh đàm luận phục hôn thời điểm bị Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ hai người đánh. Trần Giang cuối cùng đạt được kết luận của mình, cho nên Đường Quân giết chết Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ cái này động cơ mặc dù cũng không mười phần đầy đủ, nhưng là có thể nói vẫn phải có. Hơn nữa cái này cũng phù hợp đối phương cũng không phải là cậu đang hại mệnh như thế một cái tình huống. Ta còn là có khuynh hướng cho Đường Quân làm trọng điểm điều tra. Lục Xuyên đối với chuyện này là đồng ý dấu chân giám định phân tích bên trên biểu hiện tất cả mọi người hình thể đặc thù cùng Đường Quân hình thể đặc thù căn bản là nhất trí. Đối với điểm này, Lục Xuyên là có thể cho ra 100 xác định, không có vấn đề chút nào. Nhưng là dấu chân đặc thù giám định kết quả chỉ có thể xem như Lục Xuyên bọn người tìm kiếm người hiểm nghi phạm tội phương hướng một cái chứng cứ, mong muốn cầm dấu chân giám định đến xem như tư pháp chứng cứ, như vậy nhất định phải liền phải tìm tới Đường Quân lúc ấy mặc đôi giày kia. Dù sao không phải người nào đều có Lục Xuyên dạng này dấu chân giám định năng lực, cho nên tư pháp chứng cứ bên trên nhất định phải thỏa mãn phổ biến tính kỹ thuật yêu cầu. Cho nên Đường Quân nói cặp kia dấu chân bên trên dấu giày hoa văn cùng hắn tất cả giày đều không tương xứng, vậy thì nhất định phải muốn tìm tới Đường Quân lúc ấy mặc đôi giày này mới được. Trừ cái đó ra, còn có một cái tình huống chính là liên quan tới lữ điếm lao bản chính sách, đối phương nói 11 điểm trước đó trong lữ điếm ở lại người hẳn là đều trở về, bởi vì hắn mỗi ngày 11 điểm đều sẽ đi ngủ, chỉ cần hắn đi ngủ cửa liền sẽ khóa lại có người lại đi vào lời nói nhất định sẽ bừng tỉnh hắn, mà ngày đó vụ án phát sinh lúc buổi tối, 11 điểm về sau cũng không có người trở về lữ điếm. Lục Xuyên nhìn về phía Tôn Ưu. Tôn Ưu bên này gật gật đầu, Lưu Kiến lao bản bên này chính là hắn bên này tiến hành hỏi thăm, tin tức tương quan cũng xác thực như thế. Hiện trường chúng ta đã đi qua cái kia nhỏ lữ điếm cách rất nhiều tiểu nhân phòng đơn, trên thực tế chính là lữ điếm lao bản dùng một mình ở phòng ở cách xuất tới như thế một cái hạt điếm, không có báo cáo chuẩn bị, bên trong cũng không có cái gì giám sát công trình. Tôn Ưu tại trên bảng trắng vẽ lên một chút toàn bộ lữ điếm gian phòng bản đồ phân bố. Cái này lý kiện lữ điếm lao bản một mình ở phòng ở là một cái hai tầng tự xây phòng. Đường Quân chỗ gian phòng, tại hai lâu phía bên phải tới gần đầu trái nhà gian này ô nhỏ cản bên trong, cái phòng này một lâu trên cửa sổ lắp đặt phòng trộm cửa sổ, nhưng là hai lâu không có, chúng ta thực địa thăm dò một chút, nếu như Đường Quân vào lúc ban đêm không có từ cửa chính tiến vào lời nói, leo cửa sổ cũng có thể từ phòng trộm trên cửa trực tiếp xuyên thấu qua hai lâu cửa sổ tiến vào hành lang, sau đó trở về chính mình ở lại đặt nơi đó. Tại phát hiện Đường Quân sự tồn tại của người này về sau, nhận việc trước đã phái tổ một người đi trong lữ điếm khảo sát điều tra. Nói cách khác nếu như người lão bản này không có nói sai lời nói, như vậy Đường Quân trên thực tế tại vào lúc ban đêm cũng có khả năng trở về tương đối chế, nhưng là có thể không kinh động người lão bản này, mà thông qua leo cửa sổ phương thức trở về gian phòng của mình. Lục Xuyên nói rằng, là như vậy, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Đường Quân vào lúc ban đêm là không có chân chính nhân chứng, có thể chứng minh hắn không có gây án thời gian. Lục cục, bây giờ nên làm gì? Nhiều mặt tin tức sau khi trao đổi, Đường Quân là người hiểm nghi phạm tội, khả năng đã càng lúc càng lớn. Từ động cơ gây án tới nói, từ gây án thời gian tới nói, đối phương tựa hồ cũng có. Nhưng là hiện tại mấu chốt chính là chứng cứ. Hiện trường phát hiện án bị phá hư khá là nghiêm trọng, cũng không có kiểm chắc tới có giá trị chỉ hướng tính manh mối, chỉ là tại trên ban công phát hiện tổ một dấu giày. Trên thực tế từ loại này hài âm tới nói, trên cơ bản đã có thể phán đoán Đường Quân chính là người hiểm nghi phạm tội, nhưng là nếu như muốn xem như tư pháp chứng cứ, liền phải tìm tới Đường Quân lúc ấy mặc đôi giày kia. Hai điểm rất trọng yếu. Lục Xuyên suy nghĩ một chút, bắt đầu an bài công tác kế tiếp. Thứ nhất, từ dấu chân giám định phân tích góc độ mà nói, cái kia hài âm xác thực chính là Đường Quân, chỉ là chúng ta hiện tại cần tìm đôi giày kia, cho nên điểm này rất trọng yếu. Đối phương hẳn là đem giày cố ý xử lý xong, sau đó tại chúng ta hỏi thăm thời điểm cố ý đưa ra hắn không có dạng này hoa văn giày chuyện. Tại Trần Giang thẩm vấn thời điểm, Đường Quân chuyên môn nói chính mình không có dạng này hoa văn giày, dùng cái này đến phủ định cái này dấu chân không phải là của mình. Cái này giải thích rõ đối phương trước đó cũng sớm đã làm chuẩn bị, hắn biết mình rất có thể tại hiện trường lưu lại dấu chân, cho nên hắn liền đem giày sự kiện cho xử lý xong. Bình thường tới nói, nếu như Đường Quân chính là người hiểm nghi phạm tội lời nói, cùng ngày rạng sáng 1 giờ tả hữu hắn giết chết Trương Lệ Lệ, rời đi phòng thuê về sau, hắn là liền quay trở về hắn thuê lại lữ điếm. Dựa theo Đường Quân nói tới, hắn là đến tìm cầu hòa Lưu Linh phục hôn hắn lúc ấy đi vào Hải Châu thị về sau theo dõi Lưu Linh mấy lần, tìm tới đối phương phòng cho thuê, như vậy đối phụ cận địa hình tương đối mà nói là tương đối quen thuộc, tìm tới tất cả Lưu Linh Linh ở lại phòng cho thuê tới hắn ở lại lữ điếm ở giữa tất cả đường đi. Tại những này đường đi bên trên hỏi thăm vào lúc ban đêm cũng chính là rạng sáng hơn 1 giờ thời điểm, có người hay không thấy cái gì khả nghi nhân viên, tranh thủ tìm tới đôi giày kia manh mối. Nói xong, Lục Xuyên bắt đầu an bài cái thứ hai trọng điểm. Chương 1206, phỏng vấn điều tra phát hiện. Chương 1206, phỏng vấn điều tra phát hiện. Một cái khác sự tình chính là xăng. Đây là lúc ấy tại hiện trường phát hiện nhóm lửa thi thể nhiên liệu. Trên thực tế phòng trọ trong phòng vệ sinh cũng không có cái gì có thể đốt vật, lúc ấy Đường Quân hủy thi diệt tích thời điểm hẳn là sử dụng một chút quần áo. Từ pháp y giải phẫu kết quả đến xem, đối phương là đem Vương Manh Manh phần bụng xé ra, sau đó bên trong lấp một chút quần áo, đồng thời xối lên xăng, sau khi đốt mới đưa thi thể đốt thành cái dạng kia. Vương Triệu Khải bọn hắn đối Lưu Linh Linh thẩm vấn kết quả cũng biểu hiện, Lưu Linh cái kia bên trong phòng mướn cũng không có xăng. Đường Quân cùng ngày hủy thi sử dụng xăng khẳng định là kèm theo, nhưng là hắn tại Hải Châu thị không có cỗ xe không có xe mô tô, cái này xăng là thế nào tới mua? Vẫn là thông qua thủ đoạn khác được đến, muốn đem cái này trả rõ ràng. Nếu như đối phương kèm theo xăng đi Lưu Linh cho thuê, như vậy có khả năng chính là chủ mưu giết người, nếu không đối phương sẽ không thực hiện tại vật này. Tương quan điều tra đã đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Đường Quân, nhưng là đối phương chết không thừa nhận, cho nên hiện tại cần tìm chính là Đường Quân giết người bằng chứng. Một mặt là tìm kiếm được Đường Quân đã từng xuyên qua đôi giày kia. Mặc dù Đường Quân giải thích nói trên ban công cùng trên nóc nhà lưu lại dấu chân đều là vài ngày trước hắn cùng Vương Manh Manh Trương Lệ Lệ xảy ra xung đột. Sau chính mình lưu lại, nhưng là lời giải thích này cũng không đáng tin cậy. Bởi vì dù vậy lời nói, Đường Quân lúc ấy lưu lại dấu chân đôi giày kia đến cùng đang ở đâu? Đây cũng là Đường Quân tự cho là thông minh cái thứ nhì địa phương, hắn chất vấn cảnh sát cái dấu chân kia phải chăng có thể trở thành chứng cứ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đôi giày kia hoa văn, hắn cũng không có như thế hoa văn giày. Trương Lục Xuyên biết đối phương sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì đối phương rất có nắm chắc, cảnh sát tìm không thấy đôi giày kia, cho nên Đường Quân nhất định là tại gây án rời đi hiện trường về sau đem đôi giày kia vứt hay là tiêu hủy. Tiêu hủy khả năng không lớn, nếu như muốn tiêu hủy hay là đốt cháy lời nói, nhất định có một ít vết tích. Cho nên đối phương đi đến một nơi nào đó, đem giày vứt bỏ khả năng là tương đối lớn. Đương nhiên hiện tại ở Mỹ lên cũng không phải là đặc biệt dễ dàng, bởi vì từ phòng thuê tới Đường Quân ở lại lựa điếm ở giữa có nhiều loại con đường khác nhau kính, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng lựa chọn cái nào đường đi. Cho nên bên này còn cần đối vào lúc ban đêm tất cả có thể từ phòng cho thuê đến Đường Quân ở lại lựa điếm đường đi bên trên video theo dõi, là một cái toàn diện sở sắp xếp, đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Hai hạng an bài công việc tốt, đại gia riêng phần mình phân phối nhiệm vụ, tiếp lấy đều đi làm việc. Đầu tiên Vương Triệu Khải an bài Tôn Bưu tổ này người, đi loại bỏ xăng nơi phát ra đối tất cả phụ cận trạm xăng dầu tiến hành sở sắp xếp. Nếu như Đường Quân thật là hung thủ, như vậy đối phương chủ mưu giết người liền không khả năng là tạm thời khởi ý, cho nên đối phương mua sắm xăng thời gian hẳn là sớm hơn vụ án phát sinh thời gian. Căn cứ Đường Quân nói tới, cùng ngày sáng sớm thời điểm hắn trên thực tế là tới Lưu Linh Linh thuê lại phòng ốc bên ngoài thấy được Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ đi ra, sau đó hắn liền theo đối phương một mực tại phía sau đi. Hắn cùng Lưu Linh Linh nguyên nhân là muốn đơn độc cùng hắn nói một chút phục hôn sự tình, nhưng là bởi vì Trương Lệ Lệ một mực tại bên người, cho nên liền không có trích phần trăm chuyện này. Cảnh sát mặc dù không có hoàn toàn Đường Quân theo dõi Lưu Linh Linh toàn bộ trải qua, nhưng là từ giữa trưa Lưu Linh Linh một mình trở về phòng trọ chuyện đến xem, Đường Quân cũng không theo dõi nàng tới giữa trưa. Nói cách khác Đường Quân tại giữa trưa hẳn là có một mình hành động thực hiện, cho nên khoảng thời gian này cũng là Tôn Bưu bọn hắn điều tra trọng điểm thời gian. Đường Quân tại Hải Châu thị không có công cụ giao thông gì, hắn cũng không có cưỡi qua xe đạp xe mô tô loại hình, cho nên hắn có thể đạt tới trạm xăng dầu hẳn là đi bộ khoảng cách liền có thể đạt tới. Tôn Bưu bên này trọng điểm chính là điều tra đi bộ có thể đạt tới mấy cái trạm xăng dầu, tổng cộng là 5 cái, lẫn nhau khoảng cách đều không cao hơn 2 cây số. Trạm xăng dầu bên này cùng phòng cho thuê khác biệt, giám sát thiết bị rất hoàn thiện, tiến vào trạm xăng dầu phạm vi bên trong trên cơ bản liền tiến vào không góc chết giám sát khu, cho nên chỉ cần Đường Quân thật xuất hiện ở đây lời nói, như vậy thì nhất định có thể đập tới đối phương. Trần Giang bên này đem chính mình trong tổ mặt tất cả thành viên chia làm 7 tiểu tổ. Lấy phòng thuê làm trung tâm, kéo dài hướng đường quân ở lại lữ điếm, bọn hắn hết thể dọn dẹp ra 7 con đường tắt. Cái này 7 đầu đường đi có khoảng cách rất ngắn, cũng có hơi hơi cuốn một chút. Trải qua nghiên phán về sau nếu như không được, cho rằng cái này 7 đầu đường đi đều là có khả năng bị đường quân lựa chọn, nhưng là cụ thể là cái nào một đầu liền không cách nào xác nhận. Cho nên Trần Giang bên này phái ra 7 tổ người đối cái này 7 con đường tắt tiến hành thăm viếng sở sắp xếp. Toàn bộ cái này phiến khu đại đa số phòng ở đều là tự xây bên ngoài thuê, nhân khẩu tương đối nhiều, nhưng là cùng lúc đó ở lại đây bên cạnh lão nhân cũng tương đối nhiều. Cho nên phỏng vấn điều tra lên thu tập được tin tức vẫn tương đối lạc quan. Con đường này ban đêm không có đi qua người nào, có 2 người đều là chúng ta cái này trong lầu thuê lại, ta rất rõ ràng, đêm hôm đó ta ngủ không yên, hơn 2 giờ thời điểm a, ngay tại bên ngoài tắm uống một chút nước trà, mãi cho đến rạng sáng 5 lúc 6 giờ ta mới trở về phòng, cho nên bên này có người hay không đi qua ta rất rõ ràng. Phỏng vấn điều tra tăng thêm một chút giám sát loại bỏ, có thể phát hiện một chút dấu vết để lại, cũng có thể làm ra một chút đường đi loại trừ. Trong đó 2 con đường đã bị cảnh sát làm, loại trừ một đầu là bởi vì có giám sát phía trên biểu hiện vô cùng rõ ràng. Cái này giám sát là tư nhân trang HD giám sát, cùng ngày vụ án phát sinh ban đêm có 3 người trải qua, 3 người này đều là phụ cận người thuê. Còn một người khác đường đi, có một cái đại gia giấc ngủ không tốt, nửa đêm thời điểm trên cơ bản một mực tại giao lộ ngồi hóng mát, cho nên hắn cũng rất khẳng định không có cùng loại với đường quân thân hình người trải qua. Cái khác 5 đầu đường đi mặc dù không có làm ra rõ ràng như thế loại trừ, nhưng là tại một đầu trải qua hồ nước con đường bên trên, có người có phát hiện. Đại khái là gần 2 giờ à, thời gian cụ thể ta không nhớ rõ lắm, có người hướng cái kia trong hồ nước bên cạnh ném đi thứ gì. Nhưng cụ thể thứ gì ta cũng không có thấy rõ, cái kia ném xong sau vội vàng liền đi, ta coi là người ta ném cái gì rác rưởi liền không có quá quản. Đây là một vị nhặt ve chai lão nhân nhìn thấy một chút tình huống, cho cảnh sát cung cấp rất trọng yếu manh mối. Mặc dù một con đường này cũng không phải là đường quân từ phòng cho thuê trở về chính mình thuê lại lựa điểm ngắn nhất đường đi, nhưng là bởi vì hắn trải qua một cái hồ nước. Toàn bộ tự xây phòng phiến khu hết thể có 3 cái hồ nước, cái này hồ nước là cách hắn chỗ ở gần nhất. Đương nhiên cái gọi là hồ nước nguyên lai đều là tối. Khe nước 2 năm này thành thị cải tạo tự xây phòng phiến khu bên này cũng vì tăng lên hoàn cảnh, đem rãnh nước bẩn thanh lý đi ra, cải tạo thành hồ nước. Nhìn qua không có quản lý một chút, hơn nữa hương vị tối thiểu không có thối như vậy. Nhưng là thời gian lão nhân chỉ là nhìn thấy một bóng người đem đồ vật ném tới trong hồ nước, ném là cái gì hắn cũng không thấy rõ, đối phương dáng dấp ra sao, hắn cũng không có thấy rõ. Chương 1207, trong hồ nước dày chương 1207, trong hồ nước dày chỉ bất quá thời gian đi lên nói, hẳn là cùng vụ án phát sinh thời gian sau đường quân rời đi cho thuê trở về lữ điếm thời gian tương đối ăn khớp, đại khái là gần 2 giờ. Ý của ta là trước tìm, nếu như đối phương đem giày xử lý sạch, như vậy ném vào cái này hồ nước là rất có thể. Về mặt thời gian đến xem, tên thứ nhì người chết Trương Lệ Lệ thời gian tử vong là tại rạng sáng 1 giờ nhiều. Căn cứ vụ án phát sinh thời gian tuyến để phán đoán, nếu như Đường Quân là hung thủ, đối phương tại rạng sáng hơn 1 giờ thời điểm giết chết Trương Lệ Lệ, sau đó đối 2 người thi thể tiến hành đốt cháy, quá trình này đại khái là 10 mấy phút tới chừng nửa canh giờ. Nói cách khác rạng sáng 2 giờ đến chung thời điểm, đối phương rất có thể rời đi, ngay tại trở về chính mình ở lại lữ điếm trên đường. Về sau 3 giờ thời điểm, bởi vì khói đặc tương đối lớn, bị sặc tỉnh người thuê về sau cho chủ thuê nhà cổ Đức Lâm gọi điện thoại. Trần Giang cho rằng từ thời gian tiết điểm nhìn lại, đối phương rất có thể chính là đem giày ném vào trong hồ nước. Đồng ý, phái người đi trước trong hồ nước vừa đánh bớt. Điện thoại bên kia, Lục Xuyên thu vào Trần Giang xin chỉ thị về sau, quyết định đồng ý đối phương thêm một bước hành động. Lấy Lục Xuyên đối dấu chân giám định phân tích kinh nghiệm, trên cơ bản tại hắn nơi này đã khóa chặt đường quân chính là người hiểm nghi phạm tội, nếu như có thể tìm tới đôi giày kia, liền có thể đánh tan đường quân hoang luôn. Tìm tới giày về sau, một phương diện có thể ăn khớp dấu giày bên trên hoa văn, đồng thời có thể đối giày bên trong tiến hành một chút vi lượng vật chứng rút ra, đối phương nếu như xuyên qua, như vậy nhất định sẽ lưu lại một chút da mảnh, thông qua vi lượng vật chứng giám định liền có thể đạt được DNA tin tức cùng đối phương so sánh về sau, liền có thể khóa chặt đôi giày này đến cùng phải hay không đường quân. Đến lúc đó có bằng chứng nơi tay, đường quân mong muốn phản bác liền rất không có khả năng. 7 con đường tắt bên trong có 2 con đường đã bị loại bỏ hiểm nghi, Trần sẽ đem 2 con đường này kính 4 người đều điều trở về. Tăng thêm phát hiện trải qua hồ nước con đường tắt này mấy người cùng một chỗ xuống dưới đánh bớt, đến mức mặt khác 4 con đường tắt người vẫn còn tiếp tục điều tra. Hồ nước mặc dù đã thanh lý qua, nhưng là xuống nước về sau vẫn còn có chút xú khí, Vân Thiên nói là hồ nước, nhưng là cảm giác cũng còn là giống nhau là rãnh nước bẩn, nhưng là không có cách nào làm cảnh sát chính là cái này bộ dáng. 2 năm trước Lục Xuyên bọn hắn xử lý một cái toái thi án thời điểm, vì tìm tới chứng cứ, mới đến cảnh sát tại hố rác bên trong đánh bớt nhân thể tổ chức, cũng phải làm như vậy, không làm không được. Cho nên nói so sánh với năm ngoái cái kia phá án quá trình, lần này tại thối trong khe nước đánh bớt dày, phải nói là chút lòng thành nhiều mưa sự tình. Trần Giang bên này sắp xếp người đánh vớt giày thời điểm, Tôn Bưu liền tiến triển rất không thuận lợi. Khoảng cách tương đối gần, có thể đi bộ đạt tới mấy cái trạm xăng dầu, Tôn Bưu bên này người trên cơ bản đã loại bỏ hoàn tất, thông qua tìm kiếm hỏi thăm, thông qua điều tra giám sát đều không có phát hiện có cùng loại với đường quân loại người này xuất hiện qua. Đường quân nếu như tới mua xăng lời nói, lượng khẳng định không phải đặc biệt lớn. Đối phương lại không lái xe cũng không cưới xe gắn máy, cho nên hắn loại này tự mình tới mua xăng lời nói, đại đa số người ấn tượng đều sẽ tương đối sâu khắc, bởi vì loại tình huống này tương đối ít một chút. Nhưng là trạm xăng dầu bên trong tất cả nhân viên đối với đường quân tình huống như vậy đều không có ảnh hưởng gì. Chỉ có một cái trạm xăng dầu bên trong có người đến mua qua hàng rời xăng, đối phương mua sắm lượng cũng rất nhỏ, nhưng là người này liền ở tại trạm xăng dầu sát vách, mua xăng là vì cho đèn xì trang xăng. Người này cùng trạm xăng dầu người vốn là nhận biết, trải qua sau khi xác nhận đối phương cũng xác thực không có hiểm nghi. chuyện cơ hội xoay chuyển đến từ Vương Triệu Khải bên này hỏi thăm Đường Quân ở lại lữ điếm lao bản một chút tình huống. Tại 3 ngày trước, người lao bản này đã từng đánh qua điện thoại báo cảnh sát. Lúc ấy người lao bản này gọi điện thoại báo cảnh sát nguyên nhân là nói mình dừng ở ven đường xe mô tô bên trong dầu bị người cho trộm. Bởi vì cái này lão bản tại 4 ngày trước thời điểm cho xe mô tô tăng mát dầu, nhưng là ngày thứ nhì đem xe mô tô cưới đi ra thời điểm, dầu lượng biểu hiện chỉ còn lại có 2/3 có 1/3 vậy mà cũng không có. Lão bản nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình lúc ấy tăng mát váng dầu 180 khối tiền, làm sao có thể liền từ trạm xăng dầu cưới về đến trong nhà liền 1/3 xăng liền không có nữa nha. Chỉ bất quá khi đó cũng không có lập án, bởi vì thiếu đi 1/3 xăng cũng bất quá chỉ là 60 khối tiền, hơn nữa dù sao đối phương còn cưới xe mô tô, mặc dù khoảng cách tương đối ngắn, cảnh sát bên này cũng không có cho hắn lập án. Còn có một cái chính là cái vật này không có cách nào, nói rõ ràng hắn tại trạm xăng dầu lúc đương thời không có thật tăng mát vật này cũng không có cái gì đặc biệt chứng cứ xác thực, nếu như trạm xăng dầu bên kia có một ít chuyện ẩn ở bên trong đâu. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là trạm xăng dầu sự tình, cũng không phải người lão bản này công việc mình làm, dầu xác thực ném đi. Thế nhưng là ven đường không có giám sát, cho dù là Đường Quân trộm xăng, cũng không có cách nào chứng cứ. Chân đội, tìm tới. 6-7 tại rút trong hồ nước vớt dậy cảnh sát hình sự, nguyên một đám tạo toàn bộ thân đều là nước bùn. Nhưng là công phu không phụ lòng người. Đã ở bên trong mỏ hơn 2 giờ các cảnh sát, đột nhiên có một cái âm thanh hô tìm tới. Tiếp lấy cái này cảnh sát hình sự trong tay bên cạnh liền lộ ra một cái rót đầy bùn nhão dậy ném tới bên bờ bên trên. Bởi vì hai cái dậy ném vào hồ nước thời điểm, khoảng cách khẳng định không phải đặc biệt xa, cho nên tại khu vực này bên trong mấy người lại dừng lại tìm, rốt cục lại tìm được khác một chiếc dậy. Cùng lúc đó, trong đó một tên tinh cũng khi tìm thấy chỉ thứ nhì dậy thời điểm, tại cái này dậy bên cạnh còn mỏ tới một cái bình thủy tinh. Là loại kia trang đường gờ lũ cô tiêm vào dịch cái bình. Vớt lên đến Trần Giang nhìn thấy về sau làm cho đối phương đem cái bình tranh thủ thời gian đưa ra, bởi vì Đường Quân nếu như mang theo sang đi hiện trường phát hiện án những vật này rất có thể chính là vật chứa. Đối phương có phải hay không cùng một chỗ đi theo giày đem nó ném xuống. Hai tổ người hai cái trọng điểm phương hướng đều lấy được nhất định tiến triển, nhất là Trần Giang bên này phát hiện hai cái giày, còn có một cái hư hư thực thực chứa qua sang cái bình. Cái bình này mặt trên còn có một chút nhàn nhạt sang hương vị, lấy về xét nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không rút ra tới Đường Quân vân tay. Cái bình này mặc dù trong nước bên cạnh bị ngâm qua, nhưng là chỉ cần không có lau qua, như vậy sưu tập chỉ tay khả năng vẫn phải có. Rất nhanh Trần Giang tổ này người mang theo chiến lợi phẩm liền trở về hình cảnh đại đội bên kia, tương ứng công tác cũng chuẩn bị khai triển. Hoa văn bên này rất tốt so sánh Lục Xuyên bên này, cầm tới dậy về sau nhìn một chút cuốn bộ hoa văn mạng thác ấn, trên giấy ấn một chút, trên cơ bản liền có thể cùng hiện trường phát hiện án trên ban công còn có trên nóc nhà phát hiện hiệp nghị ăn cắp nhau. Hiện tại còn lại chính là đối bên trong một chút cặn bã vật chất tiến hành vi lượng vật chứng phân tích, làm ra cùng Đường Quân DNA tin tức so sánh kết quả. Còn có chính là Trần Giang bọn hắn mang về cái bình phía trên mặc dù có nước bùn, nhưng là trải qua xử lý về sau, như cũng được đến hai cái khá là rõ ràng vân tay. Cầm lấy đi cùng Đường Quân vân tay so sánh. Vâng. Chương 1208, bị oan uổng Đường Quân. Chương 1208, bị oan uổng Đường Quân. Một lát sau một đống kết quả là đi ra. Hiện khám cảnh sát hình sự Hương Vân nói, lục cục, thành. Phía trên chỉ Đường Quân vân tay là ăn cắp nhau, mặt khác, đã từ trong bình vật tàn lưu nâng lên vào tay một vài thứ, chứng minh chính là chứa qua xăng, đối phương hẳn là cầm cái bình này chứa qua xăng, sau đó tới hiện trường đốt thi không để lại vết tích. Tốt. Hiện tại toàn bộ vụ án chứng cứ dây xích đã càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại liền nhìn Đường Quân bên kia khẩu cung. Phong thẩm vấn: "Cảnh sát đồng chí, ta thật không có phạm chuyện gì, các ngươi lúc nào thả ta ra ngoài, ta còn muốn cùng ta lão bà đàm luận phục hôn sự tình đâu." "Phục hôn?" Trần Giang cười lạnh. "Đường Quân, ta khuyên ngươi trung thực giao phó, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, chúng ta lần này thẩm vấn ngươi, hy vọng ngươi có thể nhận rõ sự thật." Trần Giang nói tiếp: "Đừng tưởng rằng ngươi đem đã từng mặc giày ném vào hồ nước, đem trang xăng cái kia lọ thủy tinh cũng ném vào hồ nước, chúng ta liền không tìm được manh mối. Càng đừng tưởng rằng ngươi trộm lữ điếm lao bản xe mô tô bên trong xăng, chúng ta liền không tìm được ngươi đốt thi không để lại vết tích xăng nơi phát ra." "Vâng." Trần Giang lời nói giống như thiên lôi oanh đỉnh đồng dạng nổ Đường Quân sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng. Đường Quân sắc mặt biến hóa, Trần Giang đều nhìn ở trong mắt, lần này càng thêm xác định đối phương chính là hung thủ, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng là Đường Quân là hung thủ, từ chứng cứ phương diện tới nói, trên cơ bản là không có vấn đề, hiện tại chỉ có thể hiện khám bên kia đem giày bên trong truyền đạt DNA tin tức giám định ra đến cùng Đường Quân bản thân DNA tin tức so sánh đối. Như vậy từ tư pháp chứng cứ phương diện bên trên liền có thể kết luận đôi giày kia chính là Đường Quân. Bởi vì tại hồ nước bên kia mặc dù tìm tới đôi giày này, cũng có người thấy được có người ném giày, nhưng nhìn tới ném giày nhặt ve chai, lão nhân cũng không có thấy rõ ràng người này đến cùng là ai, nói cách khác đối phương không cách nào xác nhận đến cùng phải hay không Đường Quân ném giày. Cái chỗ kia lại không có giám sát, cho nên Đường Quân cùng đôi giày này ở giữa lệ thuộc quan hệ cần tiến hành xác định. Mà ngoại trừ chứng cứ phương diện xác định Đường Quân là hung thủ bên ngoài, một nguyên nhân khác nhường cảnh sát tương đối nghi ngờ chính là Đường Quân động cơ gây án. Hắn tại sao phải giết chết Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ? Theo lý thuyết cùng hắn xảy ra xung đột hẳn là hắn vợ trước Lưu Linh Linh. Hai người ly hôn là bởi vì Lưu Linh ra ra ném đi 1000 khối tiền, cho nên Lưu Linh Linh người nhà cho rằng là Đường Quân trộm số tiền kia. Đường Quân lúc ấy trong cơn tức giận liền cùng Lưu Linh Linh làm ly hôn thủ tục, nhưng là về sau lại đổi ý, mong muốn cùng Lưu Linh Linh phục hôn. Đương nhiên số tiền kia xác thực không phải Đường Quân cầm, về sau hai người ly hôn không đến 2 tháng thời điểm tiền đã tìm được. Là lão nhân ngay tại bên trên sơ trung cháu trai cầm, vì mua đồ chơi ra ngoài chơi game trộm tiền, bởi vì trong trường học mua không ít thứ, cho nên bị lao sư phát hiện, cho ra trường phản ứng về sau mới biết được là lão nhân này cháu trai trộm 1000 khối tiền. Nhưng là đã không trọng yếu, chuyện đều đã qua, Đường Quân đã bị hoan uổng, hai người cũng đều làm ly hôn thủ tục. Mà trên thực tế tình cảm của hai người cũng không có trong tưởng tượng nặng như vậy, nhất là Lưu Linh Linh trong nhà đối với Lưu Linh vụ hôn nhân này cũng không phải là cỡ nào coi trọng. Đối với bọn hắn mà nói, Lưu Linh Linh cùng Đường Quân vốn chính là ra mắt giới thiệu nhận biết Đường Hân. Trong nhà năm đó cho 88,000 lễ hỏi, chỉ cần cho lễ hỏi, Lưu Linh Linh gả cho ai đều là gả. Hiện tại hai người ly hôn, như vậy Lưu Linh Linh còn có thể lại thu một phần lễ hỏi, đối với gia tộc mà nói là sự tình tốt. Cho nên Lưu Linh Linh nhà bên kia không có người khuyên nàng phục hôn, bao quát Lưu Linh Linh cha mẹ ruột cũng đều không có khuyên nàng phục hôn. Ngược lại là đoạn thời gian này đang lập mưu cho Lưu Linh Linh lại tìm một mối hôn sự. Mặc dù là hai cưới thu lễ hỏi, đương nhiên không thể có đầu cưới nhiều như vậy, nhưng là thiếu đi 4,5 vạn là không thể. Mà Đường Quân cùng Lưu Linh Linh không thể phục hôn mới là tất cả mâu thuẫn điểm xuất phát, cho nên chuyện này cùng Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ ở giữa lại có quan hệ gì đâu. Đường Quân thật là bởi vì cùng Vương Manh Manh Trương Lệ Lệ đã xảy ra xung đột, trước mấy ngày thời điểm hai người đánh hắn dừng lại, sau đó mới lên sát tâm, đem hai người giết đi sao. Vật này tại cảnh sát phá án thời điểm, mặc dù là một phương hướng, nhưng trên thực tế từ logic góc độ để suy nghĩ, từ lý tính nhìn lại đợi lời nói, cái này động cơ dường như có chút quá gượng ép. Hiện tại trên cơ bản đã khóa chặt Đường Quân chính là gây án người hiểm nghi, như vậy Trần Giang đang tra hỏi thời điểm vẫn là rất muốn biết Đường Quân vì cái gì giết người. Đường Quân lại có 3 giờ, người giày bên trong DNA tin tức liền có thể lấy ra, đến lúc đó cùng người DNA tin tức đem so sánh, liền có thể xác định đôi giày kia đến cùng phải hay không ngươi. Trần Giang nhìn một chút đồng hồ trên tường, nói tiếp, ngươi còn có 3 giờ này, nếu như ngươi thẳng thắn lời nhắn nhủ lời nói, chúng ta đang tra hỏi ghi chép bên trên liền sẽ chờ mong ngươi có thẳng thắn tình tiết, nếu như ngươi lúc này còn giàu có mạng kháng lời nói, loại kia đợi ngươi chính là nghiêm khắc nhất pháp luật chế tài. Ta nghe được nghiêm khắc nhất pháp luật chế tài thời điểm, Đường Quân có chút luống cuống. Lúc này Trần Giang liền không nói gì nữa. Nói càng nhiều, đối phương ngược lại có khả năng cảm thấy cảnh sát trong áp bức biết chút ít cái gì, hiện tại chứng cứ như là đã vô cùng xác thực, nói hay không ngay tại ở Đường Quân chính mình. Có thể vì hắn tranh thủ nhiều ít giảm bớt tội ác một chút tình tiết, vậy thì xem bản thân hắn lời nhắn nhủ thế nào. Đương nhiên lấy thành giao nhiều năm như vậy làm hình cảnh kinh nghiệm đến xem, đối phương liên tục giết hai người, hơn nữa thủ đoạn tương đối tàn nhẫn, giết người xong về sau lại hủy thi di tích, loại hành vi này trên cơ bản không thể cứu được. Đương nhiên đối phương phán cái gì hình, cuối cùng thực hiện dạng gì trừng phạt kia là đến tiếp sau chuyện, hiện tại cảnh sát bên này phía trước thẩm vấn chính là muốn làm rõ chuyện ngọn nguồn. Dùng chứng cứ nói chuyện, không buông tha một cái người xấu, nhưng cũng không thể oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Có thể cho ta hút điếu thuốc sao? Trần Giang gật gật đầu. Tuyệt đại đa số phạm nhân tại thẩm vấn trong quá trình mong muốn thuốc hút thời điểm liền hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là nghiện thuốc phà bảo, mong muốn lừa gạt cái thuốc hút, nhưng trên thực tế lại không muốn bàn giao cái gì. Loại thứ nhì chính là trong lòng khẩn trương, mong muốn thông qua hút thuốc đến hóa giải một chút cảm xúc. Nhưng bất luận là loại thứ nhất vẫn là loại thứ nhì, chỉ cần mong muốn thuốc hút, nhất định phải nói chút gì. Coi như nói không phải thật sự, cũng biết bàn giao ra một chút tin tức, tối thiểu cùng thẩm vấn nhân viên ở giữa có một cái giao lưu môi giới. Cầm tay của người ta ngắn ăn người ta miệng ngắn, nói chính là cái đạo lý này. Nhưng là cảnh sát đồng dạng cho đối phương hút thuốc thời điểm xưa nay sẽ không cho một hộp hay là nửa hộp, mỗi lần đều là một cây một lần một cây cho. Bên cạnh trợ lý thẩm vấn viên móc ra một điếu thuốc lá, dùng cái bật lửa sau khi đốt trực tiếp đưa đến Đường Quân trong miệng. Đường Quân có chút tham lam mân mê miệng cắn qua thuốc lá, mạnh mẽ hút một hơi. Phun ra nồng đậm vòng khói về sau, Đường Quân có chút lòng xuống. Chương 1209, các nàng chậm trễ ta phục hôn chương 1209, các nàng chậm trễ ta phục hôn tiếp lấy lại hít một hơi. Trần Giang cũng không thúc giục, chỉ là nhìn đối phương hút thuốc cũng không nói chuyện, hắn biết lúc này chính là chịu hỏa hậu. Quả nhiên, một điếu thuốc hút xong, Đường Quân nói tiếp, có thể lại cho ta một cây sao? Bên cạnh trợ lý thẩm đi viên nhìn một chút Đường Quân về sau, đối phương yên lặng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại đưa đi một điếu thuốc lá. Nhưng là lúc này động tác của hắn thô bạo rất nhiều, rõ ràng mang tới một tia không kiên nhẫn, mà hết thể này tất cả đều rơi vào Đường Quân trong mắt. Đây chính là để mà trên thân thể hành động đến thúc giục đối phương, để diễn tả mình bất mãn, làm cho đối phương nhanh giao phó. Trên thực tế ngay tại thẩm vấn bên trong cũng là một loại ăn ý phối hợp, Trần Giang vẫn là ngồi ở kia không nói lời nào, nhưng là trong ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện không kiên nhẫn. Rốt cuộc, Đường Quân lại rút hai cái về sau bắt đầu bàn giao chính mình phạm tội nội dung. Người, đúng là ta giết. Nói ra câu nói này về sau, Đường Quân bỗng nhiên buông lòng rất nhiều, giống như những ngày này cột vào trên người một đầu vô hình gông xiềng bỗng nhiên bị lui đi. Hắn tái nhợt vàng như nến sắc mặt có chỗ chuyển tốt, trạng thái tinh thần cũng dường như khôi phục một chút. Hai người kia đều là ta giết bọn họ cũng không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, cũng là bởi vì hắn chậm trễ ta phục hồn, ta muốn theo Lưu Linh Linh về nhà thật tốt sinh hoạt, hai người bọn họ không phải ngăn đón ta muốn không có hai người bọn họ lời nói, hai chúng ta phục hồn trên thực tế cũng liền không sai biệt lắm. Không đợi Trần đem hỏi thăm tương quan nội dung, Đường Quân liền đem chính mình sát hại hai cá nhân nguyên nhân nói một chút. Nói cụ thể một chút, căn theo chúng ta hiểu, ngươi cùng Lưu Linh Linh ly hôn là bởi vì năm ngoái lúc sau Tết hai người các ngươi tới Lưu Linh Linh trong nhà hắn ném đi 1000 khối tiền, sau đó Lưu Linh Linh người trong nhà cho rằng là ngươi cầm, bởi vậy sinh ra mâu thuẫn mới đưa đến ly hôn. Đường Quân gật gật đầu. Lúc ấy ta chính là đang giận trên đầu, tiền kia dĩ nhiên không phải ta cầm, về sau bọn hắn cũng tìm được, là Lưu Linh Linh chất tử cầm, nhưng là chúng ta đã ly hôn, lúc ấy ta liền nghĩ sai nhi không tại ta kia, Lưu Linh Linh về được nói xin lỗi ta a. 1000 khối chuyện tiền bạc lúc ấy kỳ thật rất nhanh liền làm rõ ràng. Đường Quân cũng nghe bên kia bằng hữu nói đến chuyện này, cho nên lúc đó hắn liền nghĩ Lưu Linh Linh khẳng định sẽ trở về cùng hắn xin lỗi, sau đó cùng hắn cuộc hôn. Nhưng trên thực tế Lưu Linh Linh vẫn không có bất kỳ trở về dấu hiệu, thậm chí một chiếc điện thoại đều không có đánh qua. Ngay tại Đường Quân trong nhà bên cạnh ngốc ngốc chờ lấy Lưu Linh Linh trở về cầu hắn phục hôn thời điểm, hắn mới biết được Lưu Linh Linh trên thực tế đã ra ngoài làm việc, thời gian thật dài đều chưa có trở về. Đường Quân trong nhà đợi hơn 2 tháng về sau, một mực không có đối phương tin tức, bắt đầu có chút không sống được. Tạ ơn, ta trong nhà chờ đợi sau một khoảng thời gian, cảm thấy có điểm gì là lạ, Lưu Linh Linh một mực không có liên hệ ta, cũng không có thảo luận với ta phục hôn sự tình, ta về sau liền bắt đầu gọi điện thoại cho hắn phát hoại chặt, lúc bắt đầu còn tiếp điện thoại ta cũng trở về hoại chặt, lúc ấy trong một đoạn thời gian nói chuyện vẫn rất tốt, nàng cũng có một chút phục hôn ý tứ. Trên thực tế tại 2 tháng trước, Lưu Linh Linh đối với phục hôn chuyện này vẫn là có ý nguyện, hơn nữa lúc ấy đang tán gẫu hẹn chặt bên trong cũng cùng Đường Quân nói qua, qua một đoạn thời gian lợi ít tiền liền về nhà cùng hắn phục hôn chuyện này. Nhưng là về sau ta lại liên hệ hắn thời điểm, hắn họa phong liền thay đổi, liền không quá muốn phục hôn, ta đề cập với hắn phục. Hắn cũng không tiếp lời, về sau có một lần ta cùng hắn tán gẫu video thời điểm, nàng trong phòng bên cạnh còn có một nữ nhân ở đằng kia khối nói cái gì ngồi trầm trọng, nói đúng là ly hôn liền tốt sự tình, còn làm cái gì? Muốn phục hôn đâu, kia hôn nhân chính là cái hố lửa, nhảy ra ngoài liền không thể lại nhảy đi vào. Đường Quân lại muốn một điều thuốc. Về sau ta mới biết được, nói lời này chính là Vương Manh Manh. Nguyên lai Đường Quân một mực nóng lòng cùng khát vọng cùng Lưu Linh Linh phục hôn, sau đó trở lại nông thôn quê quán sinh hoạt, nhưng là bởi vì Lưu Linh. Linh ở trong thành phố làm công thời điểm quen biết hai cái tiểu tỷ muội, cũng chính là Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ, hai người kia đều khuyên hắn không muốn trở về phục hôn. Bọn hắn cổ động Lưu Linh Linh không cùng ta phục hôn, nói trong xưởng có nhiều như vậy tiểu hòa tử, truy hắn sẽ làm đi. Trở về muốn phục hôn đâu? Lấy thêm mấy bạn khối tiền lễ hỏi không tốt sao? Đây cũng là vì cái gì Đường Quân tại một đoạn thời gian trước rời đi nông thôn quê quán đi vào Hải Châu thị tìm kiếm Lưu Linh Linh nguyên nhân. Nhưng là Lưu Linh Linh bởi vì Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ nguyên nhân đã không có ý định cùng Đường Quân phục hôn. Thậm chí Đường Quân đi tới Hải Châu thị về sau, Lưu Linh Linh cự tuyệt cùng đối phương gặp mặt, cũng tự nhiên chưa nói cho hắn biết chính mình ở nơi đó. Đằng sau ta không có cách nào, ta liền đến hắn công tác nhà máy bên kia đi nằm vùng, sau đó ta đằng sau âm thầm theo dõi hắn mới tìm được lanh canh về sau trụ sở. Đường Quân bắt đầu giảng thuật hắn cùng Lưu Linh Linh cùng Vương Manh Manh Trương Lệ Lệ xảy ra xung đột chuyện ngày đó. Ngày đó ta đi theo Lưu Linh Linh về tới hắn phòng cho thuê, lúc đầu muốn theo hắn đơn độc nói một chút phục hôn chuyện, không nghĩ tới Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ hai người kia cũng tại trong căn phòng đi thuê, kết quả chúng ta mấy cái liền dùng men. Cùng ngay chuyện, trong căn phòng đi thuê rất nhiều người đều thấy được, bởi vì hai nữ nhân tính tình cũng không tốt, đánh nhau tàn nhẫn, cho nên chỉ có thể bị động bị đánh, Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ hai người đem hắn đánh ra phòng cho thuê, đồng thời cảnh cáo hắn về sau đừng lại đến quấy rối Lưu Linh Linh. Ngươi như là đã biết Lưu Linh Linh trụ sở, vì cái gì có trong hồ sơ phát cùng ngày thời điểm, ngươi còn theo dõi nàng? Trần Giang bỗng nhiên hỏi. Căn cứ cảnh sát điều tra biểu hiện vụ án phát sinh cùng ngày sáng sớm thời điểm, Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ hai người từ trong căn phòng đi thuê đi ra, sau đó hẳn là liền bị Đường Quân theo dõi. Đã Đường Quân đã biết Lưu Linh Linh trụ sở, vì cái gì có trong hồ sơ phát cùng ngày thời điểm còn muốn theo dõi đối phương đâu? Ta ngày đó nhưng thật ra là trong lúc vô ý nhìn thấy các nàng hai. Căn cứ Đường Quân nói tới, vụ án phát sinh cùng ngày hắn thật là vô ý đụng phải Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ, sau đó hắn sở dĩ đi theo đối phương là muốn nhìn một chút Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ có thể hay không tách ra. Ta nghĩ đến đàm luận phụ hôn sự tình, còn phải là ta cùng Lanh Canh hai người ở trước mặt đàm luận, có người khác ở thời điểm bọn hắn châm ngòi thổi gió, Lanh Canh chắc chắn sẽ không cùng ta về nhà. Đường Quân nói rằng, cho nên có trong hồ sơ phát cùng ngày buổi sáng Đường Quân trong lúc vô ý thấy được, Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ liền âm thầm đi theo, nhưng là hai người một mực không có tách ra, hắn không có tìm được cơ hội. Ta nghĩ đến đối phương đã một mực không có tách ra, ta liền đi Lưu Linh Linh nhà phòng thuê chờ hắn, ngược lại hai người đã đi ra ngoài, nhà kia bên trong khẳng định không ai. Dựa theo Đường Quân nói tới, hắn khi nhìn đến Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ hai người một mực không có sau khi tách ra, hắn liền quay trở về thuê. Ở quán trọ mang lên một bộ y phục liền trực tiếp đi Lưu Linh Linh phòng thuê, muốn ở nơi đó bên cạnh ôm cây đợi thỏ, chờ lấy Lưu Linh Linh trở về lại cùng đối phương thật tốt nói một chút phục hôn sự tình. Người nói láo. Trần Giang đống nhiên cắt ngang đối phương. Người đốt thi sử dụng xăng là trước đó chuẩn bị xong. Đã người nói người trở về ôm cây đợi thỏ, là muốn theo Lưu Linh đàm luận phục hôn sự tình, vì cái gì còn tùy thân mang xăng đâu? Chương 1210, kỳ thật ta không muốn giết người. Chương 1210, kỳ thật ta không muốn giết người. Đường Quân đang nói láo. Từ trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem, Đường Quân giết người hẳn là có ý định mà làm. Bởi vì đối phương sớm tại tiến vào Lưu Linh Linh phòng cho thuê trước đó, liền đã chuẩn bị xong xăng. Hắn thuê lại quán trọ lão bản xe mô tô bên trong xăng bị trộm cắp, chính là Đường Quân làm. Trần Giang chau mày. Hắn nhìn xem Đường Quân, ngưng giọng nói, "Đường Quân, đã ngươi đã thừa nhận giết người, như vậy toàn bộ giết người quá trình giết người nguyên nhân là không phải cố ý chủ mưu giết người, ngươi đều phải đem hắn giao phó tin tưởng. Tạ ơn có trong hồ sơ phát trước đó ngươi cố ý trộm cắp ngươi thuê lại quán trọ lão bản xe mô tô bên trong xăng, sau đó có trong hồ sơ phát cùng ngày thời điểm, nói cách khác ngươi tiến vào Lưu Linh Linh phòng trọ thời điểm, liền đã đem xăng mang tại trên thân. Tại giết hết Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ hai người về sau, ngươi dùng xăng đốt cháy hai người thi thể, ý đồ hủy thi di tích. Kết quả ngươi bây giờ nói với ta, ngươi trở về cũng không phải là vì giết người, mà là vì cùng Lưu Linh Linh đàm luận phục hôn sự tình. Nếu là như thế, ngươi tại sao phải mang theo xăng đâu? Đến bây giờ ngươi còn không thành thật, vậy ngươi đây tuyệt đối là kháng cự sẽ nghiêm trị." Trần Giang lời nói đem Đường Quân giật nảy mình. Hắn luôn cuống tay chân, tranh thủ thời gian giải thích, "Cảnh sát đồng chí, ngươi phải tin tưởng ta, thật ta thật không có muốn giết bọn hắn, ta dẫn ngươi đi bơi đi là vì hù dọa Lưu Linh Linh, ta muốn nói phục hôn, Lanh Canh phía trước một mực không đồng ý, ta lần này nghĩ đến làm điểm xăng, đến lúc đó ta đi cùng hắn nói thời điểm, nàng phải trả không đồng ý, ta liền đem xăng tới trên người của ta uy hiếp nàng, sắp không còn cưới lời nói ta liền tự thiêu. Tự thiêu? Trần Giang sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này Đường Quân mang theo xăng đi lại là vì uy hiếp Lưu Linh Linh phục hôn, bằng không mà nói liền tự mình giao cho trên người mình tự thiêu. Nhìn thấy Trần Giang đám người biểu lộ, Đường Quân tiếp tục giải thích. Ta là thật không có muốn giết bọn hắn, ta chính là muốn tìm một cơ hội cùng Lưu Linh Linh đơn độc nói một chút, nhưng là ta đi vào Hải Châu thị thời gian dài như vậy, hắn không phải cái này thì bội tại chính là cái kia thì bội tại lần trước Vương Manh Manh cùng Trương Lệ còn cùng ta đã xảy ra xung đột, cho nên ta liền muốn sau lưng bọn hắn chờ hai người bọn họ không có ở đây thời điểm lại cùng Lưu Linh Linh đàm luận phục hôn chuyện, bộ dạng này cũng có thể là dễ dàng một chút. Mang sang chuẩn bị tự thiêu uy hiếp Lưu Linh Linh phục hồn từ logic bên trên cũng là có thể giảng được thông. Nói tiếp, nói một chút ngươi là làm sao giết chết Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ, nói cụ thể quá trình, mỗi một chi tiết nhỏ đều không cần bỏ sót, nói kỹ càng một chút. Đúng đúng đúng, ta nói Đường Quân bắt đầu bản tóm tắt hắn giết chết hai người kỹ càng quá trình. Ngày đó sáng sớm ta tại Lưu Linh Linh thuê lại cho thuê phụ cận lắc lư, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không đụng phải hắn, kết quả hắn cùng Trương Lệ Lệ hai người đi ra, ta liền một đường đi theo đám bọn hắn tới cửa hàng hai người một mực không có tách ra, nhanh đến buổi trưa ta nhìn không có cách nào cùng Lưu Linh Linh đơn độc đàm luận, ta thì rời đi. Mấy giờ? 11 giờ không đến dáng vẻ. Tiếp tục. Giữa trưa nguyên lai Đường Quân rời đi sau không dài thời gian, Lưu Linh Linh liền cùng Trương Lệ Lệ tách ra, Lưu Linh Linh đầu tiên là quay trở về phòng cho thuê, cùng Vương Manh Manh nói một lát lời nói. Mà Đường Quân rời đi Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ về sau, quay trở về chính mình thuê lại khách sạn, ăn cơm trưa. Cơm trưa ta là tại quán trọ bên cạnh tiệm mì ăn, bỏ ra 4 khối tiền ăn một tô mì sợi, cái này ta là dùng điện thoại thanh toán, không tin các ngươi có thể đi tra. Đường Quân tiếp tục bàn giao cùng ngày giết người thời gian cụ thể điểm, còn có cụ thể chi tiết. Ta lúc ấy nghĩ đến đã Lưu Linh Linh cùng Trương Lệ Lệ hai người ở bên ngoài dạo phố, vậy ta liền đến Lưu Linh Linh trong căn phòng đi thuê chờ hắn, như vậy chờ Lưu Linh Linh trở về sau, ta cùng hắn thật tốt nói một chút phục hôn sự tình. Cơm nước xong xuôi đại khái là hơn 12 giờ thời điểm, Đường Quân liền mang tốt bình xăng cùng cái bật lửa trực tiếp đi Lưu Linh Linh phòng thuê bên trong. Chính như cảnh sát suy đoán như thế, Đường Quân là từ sát vách phòng cho thuê leo đến mái nhà, sau đó từ mái nhà tiến vào ba lô. Ta là từ trong cửa sổ bên cạnh đi vào, kia trên ban công dấu chân chính là ta giữ lại trong phòng dấu chân cùng ngày ta đều kéo qua, nhưng là ban công cái dấu chân kia ta liền đem quên đi. Căn cứ Đường Kim nói tới, hắn tiến vào phòng cho thuê là thông qua nóc phòng cùng ban công đi vào, nhưng là hắn rời đi thời điểm là từ bình thường thang lầu đi, cũng không tiếp tục từ nóc phòng leo ra đi. Ta ngày đó vào phòng thời điểm, cũng không nhìn thấy có người tại. Trên thực tế Đường Quân ngày đó đi vào phòng thời điểm, Vương Manh Manh ngay tại trong toilet bên cạnh nhà vệ sinh. Cho nên Đường Quân đi vào phòng thời điểm, cũng không có cùng Vương Manh Manh hai người đánh đối mặt. Lúc đầu ta liền ở trên sofa muốn ngủ một giấc, sau đó chờ lấy Lưu Linh Linh trở về cùng với nàng đàm luận phục hôn sự tình, kết quả ta cũng không nghĩ đến trong phòng vệ sinh bên cạnh liền đi ra người. Vương Manh Manh lúc ấy quần áo còn không có mặc xong, liền thấy trên ghế salon nằm một người lúc ấy liền dọa đến kêu to ngao ngao. Kết quả Đường Quân lúc ấy bởi vì sợ bị người phát hiện, cho nên đi lên liền bóp lấy Vương Manh Manh. Lúc ấy Vương Manh Manh kỳ thật hẳn là đem ta nhận ra, nàng vừa nhìn thấy là ta liền quyền đấm cước đá. Ta nói với hắn, ta nói ta chính là tìm đến Lanh Canh đàm luận phục hôn chuyện, ta không có ý tứ gì khác, ngươi không cần kêu nữa. Kết quả nàng không nghe, nàng còn gọi cứu mạng, nàng nói để cho ta xéo đi nhanh lên, nếu như ta lại không đi, nàng liền hô người cáo ta cưỡng gian nàng, nhường Lưu Linh Linh đời này đều không cùng ta phục hôn. Đường Quân lại muốn một điếu thuốc. Lúc đầu ta cùng Lưu Linh Linh đàm luận phục hôn sự tình, phía trước liền nói rất tốt, về sau đột nhiên Lanh Canh liền không làm. Ngày đó gọi điện thoại thời điểm ta còn nghe được có người nói không cho hắn cùng ta phục hôn, kỳ thật chính là Vương Mỗ nào đó cùng Trương Lệ hai người bọn họ khuyến khích. Đường Quân đối hai người kia vốn là ôm lấy rất lớn oán khí, huống chi trước mấy ngày thời điểm bọn hắn còn phát sinh qua xung đột. Lúc ấy Đường Quân cùng Vương Manh Manh hai người liền tư đánh lên. Lúc ấy ta càng nghĩ thì càng tức giận, nếu như không phải hai người bọn họ gái tại Lưu Linh Linh bên thai mù mân mê nói mỏ, ta cùng Lanh Canh nói không chừng đã sớm phục hôn. Lại thêm lúc ấy Vương Manh Manh một mực uy hiếp Đường Quân nói muốn cáo hắn cưỡng gian coi như cáo không thành lời nói, Lưu Linh Linh biết sau chuyện này cũng nhất định sẽ không theo hắn lại phục hôn, nghĩ được như vậy thời điểm, Đường Quân liền lựa không đánh một chỗ đến. Sau đó ta liền xuống tay hơi nặng quá, đánh nàng hai cái tát, không nghĩ tới nàng tới liền phải cả ta. Cái này hạ thủ cũng rất tác động, ta dưới tình thế cấp bách liền sờ lên bên cạnh trên bàn trà dao gọt trái cây, thọc nàng hai lần. Sau đó không đầy một lát hắn liền nằm ở trên giường không có động tĩnh, ta sờ một cái bibi ta nhìn người này không có khí nhi, ta lúc ấy liền rất sợ hãi, ta nói cái này làm sao đây? Nói một chút về sau, ngươi đem thi thể xử lý như thế nào, sau đó vì cái gì lại muốn tại trong căn phòng đi thuê tiếp tục ở lại, cuối cùng lại giết Trương Lệ Lệ đâu? Trần Giang tiếp lấy hỏi thăm. Chương 1211, giết người giải quyết tốt hậu quả. Chương 1211, giết người giải quyết tốt hậu quả. Nếu như là người bình thường lời nói, đối phương vốn là vì cùng Lưu Linh đàm luận phục hôn, vậy mà đã xảy ra xung đột, đem Vương Manh Manh giết đi. Như vậy xử lý xong thi thể về sau, Đường Quân hẳn là rời đi mới đúng, thế nhưng là đối phương cũng không có đi, ngược lại lưu tại bên trong phòng lớn, cuối cùng lại đem Trương Lệ Lệ cũng cho giết. Cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Dựa theo Đường Quân hiện tại nói tới, hắn cũng không phải là cố ý giết chết Vương Manh Manh cùng Trương Lệ, như vậy đối phương vì cái gì lại tại giết chết Vương Manh Manh về sau tại trong căn phòng đi thuê chờ đợi gần thời gian 7, 8 tiếng? Là nguyên nhân gì khác? vẫn là nói chuyên môn vì chờ Trương Lệ Lệ. Đường Quân bắt đầu giải thích. Lúc ấy ta rất sợ hãi, đem cái kia Vương Manh Manh giết chết về sau, trong phòng bên cạnh tất cả đều là tuyết, trên mặt đất phun ra không ít, ta liền sợ người khác phát hiện, sau đó ta liền dùng trên giường chăn đông đem thi thể của hắn bao lấy đến, hắn cái kia dưới giường có rảnh cái giường, ta liền đem giường nhấc lên, sau đó đem thi thể bỏ vào cái kia giường hộp bên trong, tiếp lấy ta liền đem trong phòng vết máu lau sạch sẽ. Dựa theo Đường Quân nói tới, hắn lúc ấy dùng chăn đông đem thi thể bao lấy đến, chủ yếu là vì phòng ngừa vết dịch lưu. Đi ra bị người khác phát hiện, sau đó hắn đem vết bẩn lại kéo một lần, đem vết máu thanh tẩy xong sau, hắn vốn là muốn đi. Nhưng là về sau ta tưởng tượng, nếu như ta cứ như thế đi, vậy ta không thật thành phạm nhân giết người, kia Vương Manh Manh vốn cũng không phải là ta cố ý giết, cho nên ta liền nghĩ trước tiên ở cái kia trong căn phòng đi thuê trở lấy ta tối thiểu phải đem Lưu Linh Linh trở về đến cùng hắn đàm luận phục hôn sự tình, chỉ cần chúng ta hai cái phục hôn, nàng có thể ưng thuận với ta đến lúc đó cùng ta về nông thôn đi, như vậy ta giết chết Lưu Manh Manh chuyện này cũng sẽ không bị người khác biết. Thế là, Đường Quân lúc ấy cũng không có chọn rời đi. Thu thập xong hiện trường phát hiện án về sau, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện manh mối gì. Đường Quân liền xốc lên giường, cũng núp ở giường hộ bên trong. Ta lúc ấy đem Lưu Linh Linh trở về sau đồng lòng không biết rõ Vương Manh Manh đi đâu, cho nên ta liền dùng Vương Manh Manh trên điện thoại di động đánh một ít chữ nói ta đã đi, nhưng nàng không cần lo lắng, như vậy nàng cũng sẽ không quá hoài nghi. Ngươi vì cái gì không biết chữ? Lúc ấy cảnh sát tương đối hoài nghi đối phương vì cái gì không biết chữ, có phải hay không chính là vì ẩn giấu bút tích của mình? Quả nhiên, do ta viết chữ không dễ nhìn, cái kia Lưu Linh Linh đoán chừng có thể nhận ra ta liền không dám viết, đánh trên điện thoại di động lời nói các nàng cũng không nhận ra được. Sau đó thì sao? Nói một chút sau đó. Đường Quân ngáp một cái, tựa hồ có chút vây lại. Sau đó ta liền nằm ở trên giường bên trong liền đợi đến Lưu Linh Linh trở về, kết quả có thể là tương đối khốn, lúc ấy một ngày trước ban đêm không có quá ngủ ngon, chờ lấy ta liền ngủ mất, chờ ta lại tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm cũng không biết lúc nào, bởi vì tại giường hộp bên trong ngược lại đều là thiếu hắc, sau đó ta liền nghe được có người mở cửa. Ngủ thiếp đi. Trần Giang sững sờ, hắn cùng bên cạnh trợ lý thẩm vấn cảnh sát hình sự đối mặt. Sau đó hắn nhìn về phía Đường Quân, bên cạnh ngươi chính là Vương Manh Manh thi thể, kết quả ngươi nằm tại giường hộp bên trong liền ngủ mất. Ngủ thiếp đi, thật ngủ thiếp đi. Đường Quân nói rằng, ta ngày đó xác thực quá mệt mỏi hẳn là ngược lại ngủ thiếp đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm chỉ nghe thấy có người mở cửa đi vào, ta coi là chính là Lành Canh trở về, sau đó ta liền từ dưới giường chui ra, kết quả không phải Lành Canh là Trương Lệ Lệ. Nguyên lai cùng ngày Đường Quân giết chết Vương Manh Manh về sau xử lý xong hiện trường, đã là buổi chiều 5-6 giờ thời gian. Bởi vì hiện trường chăn đông bị quấn ở Vương Manh Manh thi thể, cho nên trên giường nhìn xem thật sạch sẽ, trên mặt đất lại bị Đường Quân xử lý qua. Cũng rất sạch sẽ, đây cũng là vì cái gì Lưu Linh Linh trở lại phòng cho thuê về sau phát hiện có chút dị thường nguyên nhân. Lưu Linh Linh phát hiện dị thường nguyên nhân là cảm thấy trong phòng quá mức sạch sẽ, cái này cùng Vương Mông được bình thường thói quen sinh hoạt cũng không giống nhau. Vương Manh Manh bình thường sinh hoạt đặc biệt lôi thôi, quần áo chất thành một đống có thể một tháng đều không thấy. Bình thường thời điểm nghỉ liền yêu núp ở trong chăn chơi điện thoại, giường đều không chồng, quần áo cũng không chồng, thế nhưng là ngày đó Vương trên giường cũng rất sạch sẽ, chăn mền cũng không biết đi nơi nào. Nhưng là Đường Quân bởi vì thu dọn đồ đạc quá mức mệt nhọc, tăng thêm khuya ngày hôm trước không có ngủ đến đặc biệt tốt, cho nên nằm dài trên giường về sau hắn liền ngủ mất, mà giấc ngủ này lấy chính là 5-6 tiếng đi qua. Nói cách khác Lưu Linh Linh mặc dù tại 6 lúc 7 giờ quay trở về phòng cho thuê một chuyến, thậm chí còn tại trong căn phòng đi thuê tắm rửa đổi quần áo, nhưng là Đường Quân cũng không có phát hiện Lưu Mây trở về hắn lúc ấy ngủ thiết đi. Mà đem hắn đánh thức người cũng không phải Lưu Linh Linh, ngược lại là hơn 11 giờ đêm trở về phòng trọ Trương Lệ Lệ. Ta lúc ấy vừa mới tỉnh ngủ có chút mộng bức, ta tưởng rằng Lệnh Canh trở về, không nghĩ tới là cái kia gọi Trương Lệ nữ nhân trở về, Lưu Linh Linh căn bản cũng không tại. Kết quả Trương Lệ Lệ nhìn thấy Đường Quân từ giường hộp bên trong chui ra ngoài, cũng nhìn thấy chăn đông bọc lấy cái gì. Trương Lệ Lệ liền phát giác không được bình thường. Bởi vì lúc ấy Lưu Trương Lệ Lệ trở về thời điểm đã mở ra trong căn phòng đi thuê đèn, nhìn thấy một người đàn ông phía trên thân còn có vết máu, liền từ dưới giường chui ra ngoài, đương nhiên dọa cho phát sợ. Ta lúc ấy sợ hắn đi ra ngoài báo động ta liền xong rồi, sau đó ta ngay tại hắn mở cửa nhanh thời điểm đem hắn bắt trở về, lập tức nhấn tới trên mặt đất, kẹp lấy cổ của nàng. Nàng ngay từ đầu dãy rủa vẫn rất hung, nhưng là ta nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đã bị phát hiện, ngược lại hai người kia cũng là chết chưa hết tội, nếu là không có hai người bọn họ, vậy ta cùng Lành Canh phục hôn sự tình khẳng định liền không có chứng ngại, ta nghĩ đến liền trực tiếp đem hắn bóp chết liền xong việc, vừa vặn trước mặt một cái bị ta đâm chết, cái này bị ta bóp chết. Vào lúc ban đêm vừa mới tỉnh ngủ Đường Quân nhìn thấy trở về là Trương Lệ Lệ, còn bên cạnh cũng không cùng lấy Lưu Linh Linh. Nghĩ đến một phương diện, nếu như buông tha Trương Lệ Lệ hắn đi báo động lời nói, chính mình nhất định sẽ bị bắt, dù sao Trương Lệ Lệ gặp qua Đường Quân là nhận biết đối phương. Lại nghĩ tới một phương diện khác, nếu như không phải Vương Manh Manh cùng Trương Lệ hai người tại Lưu Linh Linh bên thai nói mỏ, Lưu Linh Linh cùng mình đã sớm phục hôn. Cho nên lúc đó Đường Quân là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp xuống tay đập gắt, bóp chết Trương Lệ Lệ. Đem họ Trương giết chết về sau, ta liền nghĩ thế nào thanh lý hiện trường. Sau đó Đường Quân liền nghĩ đến hắn mang tới chuẩn bị uy hiếp Lưu Linh Linh xăng. Về sau Đường Quân liền đem hai cỗ thi thể lấy được trong toilet, sau đó chùm lên một chút quần áo, còn có kia giường chăn đông. Ta nghe trên mạng nói cứ như vậy đốt lời nói, thi thể khả năng đốt không có. Hơn nữa ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua giữ lại trên người bọn hắn một chút cái gì ra mảnh lông tóc loại hình, có khả năng đều bị cảnh sát tìm được, ta liền nghĩ phải đem thi thể thiêu đến hoàn toàn một chút. Thế là Đường Quân dùng giết chết Vương Manh Manh cái kia thanh dao gọt trái cây cắt ra bụng của nó đem một vài quần áo đông thứ gì nhét vào bên trong, sau đó dùng xăng dội lên, đem hai người khỏa tới trong chăn bông trực tiếp liền cho điểm. Chương 1212, tìm tới hung khí chương 1212, tìm tới hung khí giết chết Vương Manh Manh chương Lệ Lệ về sau, Đường Quân đem hai người thi thể hoàn toàn đốt cháy, xử lý sạch sẽ, mong muốn hủy diệt hiện trường tất cả vết tích. Về sau Đường Quân tại dẫn đốt xong thi thể về sau, liền trực tiếp từ cửa chính rời đi. Bởi vì cái này địa phương hắn tới qua một lần, cho nên biết kể bên này cũng không có cái gì giám sát, không cần sợ bị người phát hiện, hơn nữa lúc ấy đã là rạng sáng 1-2 giờ. Nhưng là thời gian cụ thể Đường Quân không nhớ rõ, hắn xử lý thi thể cùng thanh lý hiện trường dùng không ít thời gian. Hơn nữa lúc ấy hắn vô cùng gấp gáp, dù sao cũng là lần thứ nhất giết người. Người thuê lại lão bản của quán trọ cùng người có phải hay không thông đồng tốt? Trần Giang dò hỏi. Bởi vì tại giai đoạn trước điều tra thời điểm, Đường Quân chính là có hiểm nghi, nhưng là đối phương hiểm nghi sở dĩ không có tiến một bước làm sâu thêm nguyên nhân là hắn ở lại lão bản của quán trọ một mực chắc chắn 11 giờ đêm về sau liền không còn có người trở lại qua. Cái này lữ điếm lão bản công ty là Đường Quân chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Bởi vì nếu như cái này lữ điếm lão bản nói là sự thật, Đường Quân tại 11 giờ đêm về sau không có trở về lữ điếm lời nói, như vậy đối phương liền không khả năng tại nửa đêm rạng sáng 1 giờ tả hữu giết chết Trương Lệ Lệ. Đường Quân lại lắc đầu, cái này thật không có. Nguyên lai cùng ngày hắn ở trên buổi trưa trở về lữ điếm về sau, cầm lên xăng lúc đi ra liền không có đi cửa chính. Bởi vì ta cầm cái kia xăng là từ cái kia lữ điếm lao bản xe mô tô bên trong trộm ra, cho nên ta sợ ta đi cửa chính lời nói bị hắn nhìn thấy, đến lúc đó nhìn cầm trong tay của ta bình xăng tử, nên hoài nghi là ta trộm. Đường Quân có trong hồ sơ phát trưa hôm đó trở về lữ điếm về sau cũng không có từ cửa chính đi ra, mà là từ hắn ở lại gian phòng cửa sổ nhảy ra ngoài. Ta ở là hai lâu, ngược lại khoảng cách cũng không phải đặc biệt cao, nhảy đi xuống vấn đề cũng không lớn, ta liền từ sau cửa sổ nhảy xuống. Vậy ngươi trở về nữa nha. Tại sao trở lại? Bọn hắn tiếp xuống giảng thuật chính mình giết người xong đốt xong thi về sau như thế nào rời đi hiện trường, sau đó cái này ở một cái lại đi nơi nào. Đường Quân giết người xong về sau, đốt thi trước đó dùng đồ lau nhà đem mặt đất toàn bộ kéo tẩy một lần. Hơn nữa phòng thuê bên trong một chút đồ dùng trong nhà cùng hắn qua địa phương cùng giường hộp bên trong đều dọn dẹp một lần, bảo đảm không có để lại chính hắn vân tay. Ta nhìn trong phim ảnh phá lên mở thời điểm, hoặc là chính là thông qua vân tay, hoặc là chính là thông qua dấu chân đến khóa chặt người hiểm nghi phạm tội, cho nên ta liền đem trong phòng trên cơ bản thanh tẩy một lần. Sau đó đem cái kia thi thể thiêu đốt về sau ta liền đem kia cái phòng vệ sinh cửa mở ra, như vậy cho bụi vừa bao trùm lời nói, các ngươi khẳng định tìm không thấy ta một chút chứng cứ. Đường Quân cứ như vậy thanh lý xong hiện trường sau rời đi Lưu Linh Linh phòng cho thuê, sau đó hắn tại trở về thuê lại quán trọ trên đường, đem chính mình mặc giày vứt xuống trong hồ nước. Ta không biết rõ đến cùng các ngươi có thể hay không tìm tới ta lưu lại dấu chân, ngược lại ta là xoa không sai biệt lắm, nhưng là để phòng bám nhất, ta còn là đem cái kia giày cho ném đi, như vậy các ngươi liền có thể tìm được, đoán chừng cũng đuổi không kịp trên đầu ta. Trên thực tế lúc ấy Đường Quân lựa chọn cái kia hồ nước chung quanh cũng không có người nào, cũng không có cái gì giám sát cái chỗ kia hắn đi qua không chỉ một lần. Đi vào Hải Châu thị về sau, hắn truy cầu Lưu Linh Linh phục hôn chuyện tiến triển cũng không thuận lợi, cho nên có lúc hắn ban đêm liền đi cái kia bên hồ nước bên trên rút tí hơi khói. Bên kia cũng không có cái gì người, cho nên Đường Quân cảm thấy mình đem giày xuyên tại bên kia ném vào nhà ăn về sau căn bản sẽ không có người phát hiện. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là vào lúc ban đêm vừa lúc có một cái nhặt ve chai lão nhân từ nơi đó đi ngang qua, mặc dù khoảng cách xa xôi, không có thấy rõ ràng Đường Quân tướng mạo. Nhưng nhìn thấy hắn hướng trong phòng ăn ném đi thứ gì, sau đó thì sao? Ném xong giày ngươi liền trở về sao? Đường Quân gật gật đầu. Ném xong giày về sau ta liền trực tiếp trở về quán trọ nhỏ, nhưng là ta không có từ cửa chính đi vào, là từ quán trọ phía sau phòng bếp cái kia cửa sổ bỏ vào đi cái kia phòng bếp cửa sổ lúc buổi tối là mở, từ chỗ đó đi vào cũng không người phát hiện, hơn nữa lúc ấy đều đã hơn 3 giờ đêm giờ. Đường Quân ở lại gian phòng tại hai lâu, hắn trở về quán trọ về sau tự nhiên không có khả năng leo đi lên, nhưng là quán trọ lầu một phòng bếp cửa sổ mỗi lúc trời tối đều mở ra. Đường Quân chính là từ cái kia cửa sổ bỏ lên đi vào, sau đó quay trở về gian phòng của mình. Đường Quân ở lại khách sạn Trần Giang là đi qua cái kia phòng bếp vừa lúc ở lâu phía sau, cho nên đối phương nếu như là từ phòng bếp bỏ vào đi, đương nhiên sẽ không bừng tỉnh phía trước sảnh lữ điếm lão bản. Hung khí đâu? Người giết chết Vương Manh Manh đào ở nơi nào? Toàn bộ chứng cứ liên là hoàn chỉnh, Đường Quân cũng như thật giao phó chính mình phạm tội tội ác, nhưng là hung khí là trọng yếu nhất chứng cứ nhất định phải tìm tới. Đường Quân giết chết Trương Lệ Lệ là dùng tay bấm phương thức dẫn đến đối phương tính tích cực ngạt thở tử vong, nhưng là giết tử vong Vương Mô dùng chính là trong căn phòng đi thuê dao gọt trái cây. Nhưng là cảnh sát tại trong căn phòng đi thuê cũng không có phát hiện kia đính thủy quả đao khẳng định chính là bị Đường Quân mang đi. Hồ nước bên kia, lúc ấy chỉ đem giày ném vào trong hồ nước bên cạnh cái kia đao ta không dám ném vào, ta ở chỗ này ăn cơm bên cạnh một cái tự xây phòng bên kia thanh đao chôn ở chân tường dưới đáy. Đường Quân bàn giao nói, đến tận đây, toàn bộ phạm tội sự thật xem như rõ ràng. Ngày thứ nhì vừa sáng sớm, Giang bọn người áp tải Đường Quân quay trở về Lưu Linh Linh phòng cho thuê, dẫn hắn xác nhận hiện trường. Đường Quân mang theo còng tay râu ria sồm soàm, chung quanh tất cả đều là phụ cận người thuê, ngay tại vây xem. Đã xảy ra hình sự vụ án bên này phòng ở, đoán chừng về sau là không tốt thuê. Trong này không có người nhận biết Đường Quân, cùng hắn cũng không có cái gì gặp nhau, đại đa số người đều là tương đối xa lạ, nhìn xem hắn có ít người nhỏ giọng chỉ trỏ. Đường Quân cũng là không thèm để ý chút nào, bị Trần Giang bọn người áp giải trực tiếp lên ba lô, tới 303. Sau khi tiến vào phòng Đường Quân chỉ một chỉ hắn cùng Vương Manh Manh lần thứ nhất xảy ra xung đột vị trí ta lúc ấy sợ người phát hiện, chính là từ ban công bên kia tới, sau khi đi vào ta coi là trong phòng không có người, không nghĩ tới Vương má má từ trong toilet đi ra, chúng ta ngay tại cái này trên bàn trà xoay đánh nhau. Đường Quân một bên nói một bên khoa tay lấy lúc ấy xảy ra chuyện gì dưới tình thế cấp bách, hắn từ bên cạnh trên bàn trà cầm lên dao gọt trái cây thọc Vương Manh Manh mấy đao. Cụ thể thọc mấy đao ta quên, 3-4 đao 4-5 đao luôn có à, lúc ấy cũng không nhớ kỹ, liền nghĩ nhường hắn không cần nói, kết quả là đem hắn giết chết. Lật ra màn cửa về sau, Đường Quân lại chỉ mình là như thế nào đem Vương Manh Manh thi thể trùm lên chăn bông để vào giường hộ, sau đó chính mình liền nằm tại bên cạnh, kết quả không cẩn thận đã ngủ. Sau đó chính là Trương Lệ Lệ bị giết toàn bộ quá trình, bọn hắn xảy ra xung đột vị trí, còn có Đường Quân về sau hủy thi đốt thi một cái quá trình. Đường Quân lời nhắn nhủ quá trình phát sinh vị trí chỉ thị một chút chi tiết đều cùng cảnh sát hiện trường thăm dò kết quả cùng nhau nhất trí. Về sau chính là tìm kiếm vũ khí. Chương 1213, có chút hoang đường chương 1213, có chút hoang đường Đường Quân từ phòng cho thuê sau khi đi ra, cũng không có lựa chọn gần nhất trở về lữ điếm con đường. Ta lúc ban ngày đến liền nhìn qua, mấy cái kia giám sát là tốt, ta liền tận lực đi vòng qua, bởi vì còn muốn tới cái kia bên hồ nước, ta đã nghĩ kỹ, liền đến hồ nước bên kia đem giày thứ gì ném đi, còn có một cái kia quần áo dính vào máu, nhưng là ta sợ ném tới trong hồ nước phiêu lên. Ta liền không có ném tới trong hồ nước. Tương quan gây án hung khí cùng Đường Quân lúc ấy mặc quần áo dày hắn đều là từng nhóm xử lý. Tới bên hồ nước bên trên thời điểm, hắn chỉ chính mình lúc ấy ném giày vị trí. Cái kia dao gọt trái cây chính ở đằng kia cái kia tự xây phòng chân tường phía dưới chôn, nhưng là cụ thể cái nào ta quên, tóm lại chính là tới gần nhà ăn bên này chân tường phía dưới. Hồ nước chung quanh hơn 30 mét phạm vi bên trong đều không có tự xây phòng, cho nên khoảng cách vẫn tương đối xa. Theo Đường Quân xác nhận phương hướng, cảnh sát mang theo Đường Quân cùng đi, rất nhanh ở trong đó một tòa tự xây phòng chân tường hạ liền phát hiện lật qua lật lại bùn đất vết tích. Đối phương chôn cũng không sâu, lúc ấy hẳn là dùng bên cạnh mảnh ngói móc ra một cái hố nhỏ, rất nhanh đã tìm được kia một thanh giết chết Trương Lệ Lệ dao gọt trái cây. Lục cục, chính là cái này. Phía dưới tình cảnh đem dao gọt trái cây lấy tới cho Lục Xuyên quan sát, phía trên vết máu đã làm định, chỉ để lại một chút màu nâu vết tích. Lấy về làm thí nghiệm, sưu tập chỉ tay, so sánh nhóm máu. Vâng. Cũng không phải là nói Đường Quân xác nhận nơi này bán dao gọt trái cây chính là hung khí, liền khẳng định hắn là hung khí. Nhưng giảng cứu chính là chứng cứ giảng cứu chi tiết, cho nên đối dao gọt trái cây bên trên lưu lại vết máu nhất định phải tiến hành phân tích. Nó đến cùng phải hay không thuộc về Vương Manh Manh, còn có phía trên lưu lại vân tay. Có thể hay không cùng Đường Quân vân tay tương đương phối hợp, cái này đều rất trọng yếu. Có quan hệ hung khí kiểm chắc là tất cả hình sự vụ án ở trong khâu trọng yếu nhất. Mười mấy 20 năm trước thời điểm, lúc kia kỹ thuật không giống hiện tại như thế phát đạt, có nhiều chỗ hình sự trinh sát quá trình cũng không nghiêm cẩn như vậy, cho nên xuất hiện không ít chỗ sơ suất vụ án. Lục Xuyên tại đại học thời điểm học qua một cái án lệ. Đồng dạng là cùng một chỗ tội phạm giết người hung khí là một thanh đao nhọn người hiểm nghi phạm tội giao phó quá trình. Cùng phạm tội hiện trường điều tra kết quả trên cơ bản nhất trí, nhưng là chính là khi tìm thấy hung khí về sau phát hiện vấn đề. Bởi vì người hiểm nghi phạm tội tại giết người xong về sau đem thi thể người chết tiến hành đốt cháy, có chút kết quả là không quá có thể xác định. Mà cảnh sát khi tìm thấy đao nhọn về sau, cũng không có đối đao nhọn bên trên vật tàn lưu chất tiến hành tỉ mỉ kiểm nghiệm. Nhiều năm sau bởi vì mặt khác cùng một chỗ mất tích án cáo phá mới hiểu rõ lúc ấy hung thủ mặc dù giết người, nhưng là giết người cũng không phải lúc ấy cảnh sát cho rằng đã tử vong người. Cái đao nhọn kia bên trên lưu lại vết máu, trên thực tế là máu heo, căn bản không phải máu người. Toàn bộ quá trình chính là cùng một chỗ ve sầu thoát xác cộng thêm lên vu oan hãm hại. Cho nên lúc đó vụ kêu bản án thiệp án nhân viên tất cả đều bị xử lý, hơn nữa mấu chốt chính là ngay lúc đó bản án, không có pha án và bắt giam người hiểm nghi phạm tội, đã sớm đào thoát pháp vong đi ngoại cảnh. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ vụ án kia cũng không có hoàn toàn pha án và bắt giam. Hình sự vụ án phá án và bắt giam quá trình mỗi một bước đều không thể thiếu, đây là quy định chết. Lục Xuyên tại thi hành những này lưu trình thời điểm xưa nay đều là vô cùng cẩn thận. Còn có một cái chính là xác nhận hiện trường sự tất yếu. Hiện trường xác nhận cũng không phải là nói như trong phim ảnh chụp ảnh như thế, hoặc là nói như nhìn tin tức bay chụp người hiểm nghi phạm tội tùy tiện trên tay một chỉ. Cứ như vậy liền xong rồi, cái này không gọi xác nhận hiện trường, cái này gọi bày đập. Trên thực tế xác nhận hiện trường là muốn phạm tội, người hiểm nghi tại hiện trường đem toàn bộ phạm tội quá trình phục hồi như cũ, lúc nào phát sinh xung đột ở đâu phát sinh trong xung đột ở giữa có dạng gì động tác đều cần người hiểm nghi phạm tội tận khả năng thuật lại tinh tường. Vì chính là tránh cho người hiểm nghi phạm tội thay thế phạm tội. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra dạng này án lệ. 3 năm trước đây ngay tại Hải Châu thị còn phát sinh qua tương tự bản án. Nhi tử giết người, phụ thân đi ra định tội. Kết quả chính là tại xác nhận hiện trường phát hiện án thời điểm, phụ thân cũng không có đem lúc ấy giết người toàn bộ quá trình miêu tả thật sự tin tưởng, hơn nữa trong đó có chút chi tiết thậm chí cùng cảnh sát thăm dò kết quả hoàn toàn tương phản, tràn ngập mâu thuẫn. Chính là bởi vì điểm này mới cuối cùng xác định đây là cùng một chỗ gánh tội thay án. Tìm tới huynh đệ về sau, Trần Giang Lục Xuyên bọn người tiếp tục gáp tại Đường Quân đi tới hắn ở lại qua nhỏ lữ điếm, Đường Quân biểu diễn từ lầu một phòng bếp cửa sổ bò vào đi, sau đó trở lại gian phòng của mình toàn bộ quá trình. Đêm hôm đó ta mặc quần áo ta chưa kịp thanh tẩy, liền ở dưới gầm giường trong dương hành lý bên cạnh các ngươi vừa mở ra liền có thể thấy được. Trên thực tế Đường Quân hóa ra là muốn đem cái kia quần áo thiêu hủy hay là vứt bỏ, nhưng là cảm thấy khá là đáng tiếc. Món kia áo khoác cùng áo sơ mi đều là năm nay vừa mua, quần cũng là năm ngoái vừa mua không lâu một đầu quần mới, cho nên hắn nghĩ đến đem nó tẩy một chút, đằng sau còn có thể mặc. Nhưng là còn chưa kịp thanh tẩy, cảnh sát bên này vẫn tìm tới cửa hỏi thăm tương quan tình huống, hắn thì càng không dám có hành động. Kể từ đó, toàn bộ bản án xem như hoàn toàn phá án và bắt giam. Tương quan vật liệu chỉnh lý vụ án toàn bộ trải vớt đều từ hình cảnh đại đội bên này phụ trách, cùng ngày buổi sáng Lục Xuyên liền mang theo Vương Triệu Khải cho khu công nghệ cao phân cục Trần Vệ Quốc bên này làm báo cáo. Lúc chiều, Trần Vệ Quốc cùng Lục Xuyên hai người trực tiếp đi cục thành phố, hướng cục thành phố cục trưởng Tống Giang Quốc làm tương quan tình huống báo cáo. Vụ án này ảnh hưởng vẫn tương đối lớn, chết mất hai người, mà lại là tại nhân viên dạy đặc khu truyền bá tốc độ thật nhanh. Nhưng là cũng may Lục Xuyên bọn người phá án tốc độ cũng nhanh. 3 ngày thời gian, Đường Quân liền bị bắt. Hình cảnh đại đội bên này, thở dài một hơi, đám người tập hợp một chỗ thảo luận vụ án này tình tiết vụ án. Tôn Vũ bưng chén trà, thử trượt một ngụm. Vụ án này ta cảm giác có chút nói nhảm. Cái này Đường Quân giết người trên thực tế hẳn là từ hai cái phương diện đi nói, cái thứ nhất hắn đối cái này Vương Manh Manh cùng Trương Lệ Lệ khẳng định là có oán khí, lúc đầu hắn cùng Lưu Linh Linh phục hôn sự tình nói không sai biệt lắm, kết quả hai cái này quê mật một khuyến khích, chuyện này trên cơ bản lại thất bại. Cái thứ nhì mới là cái này vào lúc ban đêm kích tình giết người a. Trần Giang là phụ trách toàn bộ thẩm vấn quá trình, hắn đối Tôn Bưu cái này phán đoán vẫn là công nhận. Kỳ thật hai người bọn họ cũng không có cái gì quá sâu tình cảm, Lưu Linh Linh bên này ly hôn về sau, cảm thấy phục hôn cũng được, không phục hôn cũng được, nhưng là trong nhà nàng bên cạnh không đồng ý hắn phục hôn, nàng hai cái quê mật cũng không đồng ý nàng phục hôn. Đến mức lý do cũng rất đơn giản, mặc kệ là Lưu Linh Linh trong nhà vẫn là Lưu Linh Linh quê mật cho là hắn là không có hài tử, Lưu Linh Linh lần nữa kết hôn còn có thể làm một chút lễ hỏi tiền. Nhất là Lưu Linh Linh trong nhà đối với hắn phục hôn chuyện này là cực lực phản đối, gần nhất đã suy nghĩ bắt đầu cho nàng ra mắt. Lúc ấy ly hôn lại là bởi vì Lưu Linh Linh ra ném đi 1000 khối tiền, nguyện vọng là Đường Quân cầm, cho nên chỗ xung đột là tại khối này. Quá hiệu quả và lợi ích thôi, bọn hắn đem kết hôn coi như thành giao dễ mà thôi, căn bản là không có nghĩ đến muốn sống hết đời. Có thể loại sự tình này, cảnh sát cũng không quản được, tại nông thôn vẫn là rất phổ biến. Chương 1214, không hiểu thấu mùi thối chương 1214, không hiểu thấu mùi thối đoạn thời gian này là Kiến Quốc rất vui vẻ, con của mình lập tức liền muốn kết hôn, nữ nhi cũng khảo thí lên đại học, có thể nói cả đời này đến bây giờ là Kiến Quốc cảm thấy mình trôi qua viên mãn. Trong khoảng thời gian này là Kiến Quốc vẫn bận chuẩn bị con trai mình hôn lễ. Dựa theo nơi đó tập tục, đồng dạng xử lý hôn lễ lời nói đều là tại nhà mình sân nhỏ hàng xóm lại giúp hỗ trợ, cái này hôn lễ sẽ làm sinh động. Đi tiểu điểm tiêu xài tương đối lớn, hơn nữa ăn xong không tốt, cũng không có trong nhà xử lý hôn lễ náo nhiệt, cho nên La Kiến Quốc cùng Nhi Tử thương lượng xong về sau, quyết định vẫn là tại nhà mình trong sân cử hành một trận hôn lễ. Vốn là kiện thật vui vẻ sự tình các loại cũng đều an bài thỏa đáng. Hơn nửa tháng trước thiếp mời liền đã phát ra ngoài, đoạn thời gian gần nhất này La Kiến Quốc liên hệ cổ nhạc đội, liên hệ người chủ trì, còn có bố trí hôn lễ hôn khánh công ty. Đội xe cũng tìm 12 chiếc Audi A6, xem như cho con trai mình hôn lễ bày đủ mặt mũi. Nhưng là hai ngày này thời tiết càng ngày càng nóng, nhà mình trong viện bên cạnh không biết rõ vì cái gì luôn luôn bay tới một cỗ mùi thối. La Kiến Quốc tại nhà mình trong sân tìm vài ngày cũng không có tìm được hương vị, đầu nguồn chính là ngẫu nhiên ở giữa sẽ bay tới một cỗ hôi thối hun người, căn bản là không có cách chịu được. Ngay từ đầu La Kiến Quốc còn tưởng rằng là nhà hàng xóm thổi qua tới, thế nhưng là hàng xóm nhìn hắn cũng đều không có cái gì phát hiện. Xế chiều hôm nay La Kiến Quốc cùng Nhi Tử tại nhà mình trong viện bên cạnh lại bắt đầu đi loanh quanh. Cha nha, cái này đến cùng ở đâu ra hương vị đâu? Nhà chúng ta cũng không có nuôi qua cái gì gia súc nha, sắt vách tam ca nhà bọn hắn cũng không có cái gì gia súc, 200 nuôi trong nhà một con trâu, nhưng là ở phía sau buộc lấy cũng không có cái gì mùi thôi à. La Kiến Quốc Nhi Tử La Tiểu Phong đi theo phụ thân trong sân đi vài vòng, tại góc tường thời điểm lại ngửi được một cỗ mùi hôi thối sông và muối. Nhưng là mùi vị này đến nhanh, đi cũng nhanh, mặc dù để cho người ta buồn nôn, thế nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy đầu nguồn. La Kiến Quốc nhà sân nhỏ mặc dù rất lớn, nhưng là liếc nhìn lại vẫn tương đối rộng rãi. Vừa mới kia cỗ mùi hôi thối nhi hắn cũng ngửi thấy. Hương vị đặc biệt lớn, nếu như không tìm được thanh lý đi ra lời nói, đợi đến qua mấy ngày xử lý hôn lễ thời điểm, trên bàn rượu bay tới như thế một cỗ mùi vị, kia không được cho đại gia tất cả đều hung chạy. Không có cách nào trực tiếp đem sân nhỏ đảm mở, ta cảm giác thứ này tựa như là từ dưới nền đất khối kia bay ra, chúng ta mỗi lần là đi đến cái này góc tường bên này đều có dạng này mùi vị. La Kiến Quốc cái này mấy ngày đã trong sân đi vòng vo không dưới 100 vòng, đối với cụ thể sinh ra mùi thối vị trí cũng có một thứ đại khái cảm giác. Ngay tại cửa chính tới gần góc tường vị trí này. Góc tường này cũng không vật gì à, sạch sẽ, chúng ta trước kia tại góc tường này cũng không chôn qua thứ gì, sao có thể có mùi thối đâu. La Hiểu Phong ngồi xổm ở cái này trong góc tường bên cạnh chăm chú quan sát, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Đồng nhiên, một cỗ hôi thối trống rông mà đến. La Hiểu Phong chỉ vào góc tường, ai nha, thật sự là cái này vừa mới lại một cỗ mùi thối chui ra ngoài, cảm giác chính là khối này xuất hiện. La Kiến Quốc trong nhà sân nhỏ tất cả đều là gạch đỏ xếp thành, cho nên nhìn qua vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Hai cha con cái quyết định đem cái này góc tường đào mở, trước hết muốn đem gạch tất cả đều niết lên đến. Bởi vì cụ thể cũng không biết là vị trí nào, cho nên hai cha con cái liền từ góc tường bắt đầu từng điểm hướng ra thanh lý. Có đi ngang qua người nhìn thấy hai cha con cái đang ở trong sân bên cạnh nảy ra gạch đỏ. Lao la, sát vách Vương Nhị Ba tới, đây là làm gì vậy? Hai ngày nữa không phải muốn làm hôn lễ sao? Các ngươi thế nào đem sân nhỏ cho cậy mở? La Kiến Quốc xem xét là nhà mình hàng xóm đến đây, cũng không giấu giếm. Gần nhất mấy ngày nay trời nóng lực, không biết rõ chuyện ra sao, trong sân luôn luôn thổi qua đến một cỗ mùi thối, ta hai ngày này nhìn thời gian thật dài cũng không tìm tới, mùi vị kia là ở đâu ra. Hôm nay cùng Tiểu Phong hai cái trong sân đi dạo, luôn cảm giác cái mùi này chính là cái này trong góc tường chuyển tới. Vương Nhị Bá hơi sững sờ, hắn kỳ thật cũng ngửi được cái này mùi vị, nhưng là một mực không biết rõ cái mùi này là ở đâu ra, gần nhất mấy ngày nay hắn tại nhà mình trong viện còn đi vòng vo thời gian thật dài. Ta còn tưởng rằng cái này mùi vị liền ta ngửi thấy đâu. Ta hai ngày này lúc ra cửa cũng là tại cái đại môn này miệng khối này ngửi thấy mùi thối nhi, ta ta còn tưởng rằng là nhà chúng ta nuôi bỏ sự tình đâu. Hai nhà là hàng xóm, dùng chung lấp kín tường viện, một nhà là bên trái mở cửa, một nhà là bên phải mở cửa, cái này góc tường mặc dù tại La Kiến Quốc nhà, nhưng là Vương Nhị Bá bên kia có lúc cũng có thể ngửi được hương vị. Đến, nhị ca tới phụ một tay, ta còn tưởng rằng chỉ chúng ta nhà nghe nữa nha, nguyên lai ngươi bên kia cũng ngửi thấy, hai ngày này ta còn nghĩ có phải hay không các ngươi nhà cái kia nuôi trâu, nhưng khẳng định không phải cái kia trâu ở phía sau đặt vào, hơn nữa hương vị nó cũng không phải mùi thối nhì, sát vách Trương Tam nhà bọn hắn thứ gì đều không có nuôi sống cũng không có hương vị. La Kiến Quốc một bên nói, vừa đi theo nhi tử hai cái gỡ ra gạch đỏ. Đi, ngươi chờ ta một hồi, ta trở về cầm sẻn sắt đi, vật này giống như đến đào mở, có phải hay không trong lòng đất hạ trôn bật gì. Chờ ta một hồi ta cái này tới. Không có mấy phút, Vương Nhị Bác liền mang theo sẻn sắt từ sắt vách đến đây, ba người cùng một chỗ động thủ động nhanh hơn không ít không lâu sau nhi góc tường bên này gạch liền đã tất cả đều không nết lên tới. Cùng lúc đó xông vào mũi hôi thối cũng càng ngày càng thường xuyên, mấy người biết chắc là tìm đúng địa phương mùi hôi thối nhi, chính là từ nơi này góc tường phát ra. Ta nhìn chính là khối này trước tiên ở cái này hướng dưới mặt đất bên cạnh đào một đào, ta cảm giác cái này hôi thối chính là từ chỗ này phát ra. Vương Nhị Bá chỉ vào một khối có chút ướt át thổ địa nói rằng. La Kiến Quốc hai cha con người cũng là gật gật đầu. Bởi vì đào mở mảng lớn gạch về sau, phát hiện có một khối tới gần góc tường phía bên phải địa phương thổ có một chút ướt át, cùng những địa phương khác tất cả đều là khô ráo thổ khác biệt. Hơn nữa La Kiến Quốc túi đầu ngửi một cái kia cỗ xông vào mũi hôi thối, tựa như là từ nơi này phát ra, vừa mới kia vừa nghe kem chút đem hắn mê đi qua. Xác định rõ cụ thể địa điểm về sau, ba người cầm cái cuốc cùng sẻn sắt liền bắt đầu hướng xuống đảo. Trong viện tử này bên cạnh thế nào khả năng chôn thứ gì đâu? Không nên nha, nơi này là thật nhiều năm không động tới, vẫn là mười mấy năm trước trải sân nhỏ cái đâu, những năm này một mực không động tới. La Kiến Quốc rất buồn bực, nhà mình trong viện bên cạnh thế nào chôn thứ gì đâu cảm giác. Ai biết được, có khả năng cũng là trước kia làm đi à, chưa hướng xuống đảo à, nhìn xem có đồ vật gì không có. Đúng. Kết quả La Hiểu Phong vừa gõ xuống dưới, phát ra đinh đương thanh âm. Cha, có cái gì? Ba người tranh thủ thời gian tới La Hiểu Phong đào móc vị trí bên trên vừa gõ hướng ra đào đất không lớn, một hồi liền xuất hiện một cái gốm hình tròn trạng hình dáng. Đây là bạc rượu. Chương 1215, bạc rượu bên trong đồ vật chương 1215, bạc rượu bên trong đồ vật nửa giờ sau, ba người đã đem cả viện bên trong nơi hẻo lánh toàn bộ đào mở, kết quả tìm ra hai cái lớn bạc rượu. Cái này hai chi rượu thép tất cả đều là bị kín, phía trên đều bị dây kém im. Trong đó một cái vỏ rượu có chút vỡ tan, một chút không rõ chất lỏng từ nơi này vỏ rượu bên trong thấm dò gì ra đến, chính là bởi vì loại chất lỏng này thấm để loạn mới đưa đến kia một mảnh thổ nhưỡng có chút ướt át. Ba người tới gần vừa nghe liền biết cái này mùi thối nhi liền đến từ vạc rượu bên trong hun, thiên mùi thối trực tiếp liền chui ra, ba người che mũi, không có đem vạc rượu khiêng ra đến liền cách xa. Lão La, nhà các ngươi lúc nào cất hai vạc rượu a? Cái này đều đã bao nhiêu năm? Vương Nhị Bá còn tưởng rằng đây là La Kiến Quốc trong nhà tồn rượu, kết quả đã nhiều năm như vậy, bên trong đều xấu. La Kiến Quốc lại lắc đầu, hắn chưa từng có trong sân tồn qua rượu, những năm gần đây hắn cũng không thế nào uống rượu, ngẫu nhiên uống một chút cũng chỉ là uống một chút bia, rượu đế loại vật này hắn là xưa nay không đụng. Trước mở ra nhìn xem bên trong là cái gì a, thứ này không phải ta chôn xuống. Không phải ngươi chôn không thể à, đây là nhà các ngươi sân nhỏ, không phải ngươi chôn đồ vật, ai có thể tại nhà các ngươi trong viện mua đồ a. La Kiến Quốc không tiếp tục giải thích, nhưng là vật này xác thực không phải hắn chôn xuống. Mặc dù phía trước là ban đầu khí ngút trời, nhưng là La Kiến Quốc vẫn là nắm lô mũi đi ra phía trước cầm một cái, đem dây kém kéo đoạn. Sau đó xốc lên cái kia có chút tổn hại rượu bạc rượu cái lồng. Kết quả, cái này vén lên mở. A. La Kiến Quốc đặt mông ngồi trên đất, trong miệng gầm lên chu chéo. Tay. Tay. A. Báo động. Nhi tử mau báo cảnh sát. Sau một tiếng, Lục Xuyên đã mang theo hình cảnh đại đội nhân viên tương quan hiện khám cảnh sát hình sự, còn có pháp ý chờ một chút tất cả đều chạy tới hiện trường. La Kiến Quốc nhà ở tại vùng ngoại thành, khoảng cách nội thành có chừng 4-50 phút đồng hồ lộ trình. Lục Xuyên bọn hắn nhận được tin tức chạy tới về sau, nơi đó đồn công an đã phái ra cảnh lực, bắt đầu duy trì trật tự, nhưng là chung quanh vẫn là đứng đầy người. Toàn bộ người trong thôn trên cơ bản tất cả đều tới. La Kiến Quốc nhà trong sân đảo ra thi thể chuyện, giống một trận gió như thế, không đến mấy phút, người của toàn thôn liền đều biết, tất cả mọi người đều sang đây xem. Một chút gan lớn cũng đều tiến vào trong viện bên cạnh, bất quá về sau đại gia cũng đều rút khỏi đi, đứng đều xa xôi, bởi vì cái kia vạc rượu bên trong đồ vật thật sự là quá thối, cả viện bên trong tràn ngập loại kia mùi thối, căn bản làm cho không người nào có thể tới gần. Bên này vùng ngoại thành đồn công an sở trưởng gọi Trương Xê. Lục cục, ngài đã tới. Trương Kiện bọn hắn chạy qua đến tương đối sớm, báo động về sau không đến 10 phút đồng hồ bọn hắn liền từ đồn công an bên kia chạy tới. Hiện trường bên này đã phong tỏa, báo án người gọi La Kiến Quốc là cái này một nhà sân nhỏ nam chủ nhân. Trương Kiện chỉ xe cảnh sát bên kia có mấy tên đồn công an cảnh sát nhân dân ngay tại cho Trương Xê làm cái ghi chép, hỏi thăm tương quan tình huống. Chúng ta đến tương đối sớm, đại khái hiểu rõ một chút tình huống. Hai ngày này La Kiến Quốc trong nhà chuẩn bị xử lý chuyện vui bày tiệc cưới, nhưng là trong nhà một mực có mùi thối truyền tới. Trương Kiện đem hiểu rõ đến tương quan tình huống cho Lục Xuyên bên này làm một cái báo cáo chi tiết. Ngay tại một giờ trước, La Kiến Quốc cùng con của hắn còn có sát vách hàng xóm tại góc tường bên kia liền bắt đầu đào, kết quả làm ra hai cái bình rượu bên trong, trong đó một cái đã bị bọn hắn mở ra, thấy được một cánh tay về sau liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Hiểu rõ tới đại khái tình huống về sau, Lục Xuyên mang hảo thủ bộ trực tiếp tiến vào sân nhỏ. Hai cái vạc rượu chỉ có một cái đã bị mở ra, nhưng là đã mở ra cái kia vạc rượu bên trong thấy được một cánh tay đang ở tại vạc rượu chính giữa. cánh tay đã hư thối tương đối nghiêm trọng, phía trên một chút không trọn vẹn huyết nhục treo ở xương ngón tay bên trên. Hơn nữa nhìn bộ dáng cánh tay hẳn là bị chặt chân tay về sau nhét vào, từ hai cái này vạc rượu lớn nhỏ đến xem hẳn là một cỗ thi thể. Cha xét đã bị mở ra vạc rượu về sau, Lục Xuyên dùng công cụ mở ra một cái khác vạc rượu dây kém, nhưng trong quá trình này hắn tương đối cẩn thận, đầu tiên là quan sát vạc rượu bên ngoài. Rượu thép bên ngoài bên trên toàn bộ dính đầy bùn đất, từ hướng này đến xem, rượu thép dưới đất thời gian hẳn là tương đối dài, ít nhất cũng tại một năm trở lên. Phía trên bao trùm chính là một tầng nhựa tợ lạt tiệp giấy, nhựa tợ lạt tiệp giấy bị dây kém thật chặt kiên cố, dây kém đã rỉ sét, nhựa tợ lạt tiệp giấy có chút biên giới đã bắt đầu hư thối. Dưới tình huống bình thường nhựa tợ lạt tiệp giấy là không thể thoái biến, thế đất đèn chôn dưới mặt đất mấy chục năm đều khó có khả năng phân giải hết, nhưng là điểm này nhựa tợ lạt tiệp giấy đã bắt đầu hư thối, nhất là tại dây kém rỉ sắt phòng ngủ hạ bắt đầu hư thối, giải thích rõ chôn dưới đất thời gian tuyệt đối không ngắn. Mở ra về sau quả nhiên, bên trong vẫn là một chút đã hư thối, nhìn không còn hình dáng thân thể tổ chức. Nhưng là tình huống cụ thể còn muốn pháp y bên này đem thi thể toàn bộ ghép lại đi ra, khả năng xác định đến cùng phải hay không một người. Lục Xuyên bên này làm đại khái bề ngoài điều tra, sau đó nhường hiện khám cảnh sát hình sự bên này làm hiện trường chụp ảnh về sau, pháp y bên này trực tiếp liền đem hai cái vạc rượu trên đài xe kéo về hình cảnh đại đội đi. Tiếp xuống hình cảnh đại đội bên này cần xác định chính là người chết thân phận, từ trên thi thể hư thối trình độ tới nói, bề ngoài trên cơ bản đã nhìn không ra là ai. Nam nữ đều phân biệt không rõ, chỉ có thể thông qua DNA tin tức giám định. Còn có một chút chính là người chết được bỏ vào vạc rượu bên trong thời điểm cũng không có cái khác quần áo, nói cách khác đối phương hẳn là tại bị tách rời về sau lóa thể bỏ vào vạc rượu bên trong. Về sau Lục Xuyên trong góc tiến hành cẩn thận thăm dò, hai cái vạc rượu là song song bày ra tại góc tường, mà lại là dựa vào chân tường vị trí bên trên. Hung thủ mai táng vạc rượu chiều sâu cũng không sâu, khoảng cách mặt đất đại khái là chỉ có 3-4 khoảng 10 cm. Hung thủ sở dĩ đem thi thể cất giữ trong vạc rượu bên trong, sau đó lại chôn đến dưới mặt đất, rất có thể là vì phòng ngừa thi thể hư thối có mùi thối tiết phóng xuất. Kết quả không nghĩ tới trong đó một cái vạc rượu bởi vì 5 tháng tương đối dài, vậy mà dẫn đến thi số vị vẫn là tiết phóng ra, bị La Kiến Quốc bọn người phát hiện. Lục Xuyên ở chỗ này xem xét đá trắng hiện trường thời điểm, Vương Triệu Khải bọn hắn đã mang theo người đem La Kiến Quốc 3 người từ đồn công an cảnh sát nhân dân bên này tiếp quản đi qua, hiểu rõ một chút đại khái tình huống, nhìn đối phương làm một chút ghi chép bên ngoài, Vương Triệu Khải bên này tự mình tiến hành hỏi thăm. Trong sân chôn hai cái này vạc rượu chuyện, ngươi nói các ngươi không biết rõ, nhưng là cái viện này là các ngươi giữa sân là cho thuê qua sao? Vẫn là nói có những người khác vào ở tới qua? Nếu như cái viện này không có cho thuê qua, La Kiến Quốc người một nhà vẫn luôn ở tại nơi này lời nói, như vậy bọn hắn nói tới chuyện liền không cách nào nói biên mãn. Người một nhà một mực trong sân sinh hoạt, có người tại trong góc tường chôn hai cái vỏ rượu, bọn hắn vậy mà cũng không biết làm sao có thể xảy ra loại chuyện này. Quả nhiên, La Kiến Quốc run run rẩy rẩy nói một chút 3 năm trước đây chuyện. Chương 1216, phòng cho thuê người trẻ tuổi. Chương 1216, phòng cho thuê người trẻ tuổi. 3 năm trước đây La Kiến Quốc mang theo người nhà đi phương Nam làm công, sân nhỏ cứ như vậy bỏ trống xuống tới. Phương Nam đại khái 1-2 tháng về sau có người gọi điện thoại muốn thuê cái viện này, 1 tháng 400 khối tiền, ta suy nghĩ trống không cũng là trống không, chúng ta liền đem sân nhỏ cho mướn, nhưng là thuê thời gian rất ngắn, cũng liền không đến thời gian 1 năm, chúng ta từ phương Nam liền trở lại. Chuyện này ta biết nói chuyện chính là La Kiến Quốc hàng xóm Vương Nhị Bá. Là một cái tuổi trẻ tiểu tử thuê, lúc ấy rất nhiều việc cũng đều là ta giúp đỡ xử lý liên hệ, lão La cũng là ta giúp đỡ liên hệ người trẻ tuổi kia, ta có hắn điện thoại liên lạc, bất quá hắn ở thời gian không dài, lão La bọn hắn trở về trước đó giống như liền thoái tô dọn đi rồi. 3 năm trước đây La Kiến Quốc đi phương Nam làm công thời điểm, người một nhà đều đi, cái viện này cứ như vậy bỏ trống xuống dưới. La Kiến Quốc trong nhà ở vào Hải Châu thị vùng ngoại thành, cho nên thuê phòng người vẫn phải có, hơn nữa chỉ cần giá cả tiện nghi, bên này sân nhỏ vẫn là rất tốt thuê. Chỉ có điều tiền thuê cũng không cao, lúc ấy La Kiến Quốc rời đi thời điểm, từng nhường sắt vách hàng xóm Vương Nhị Bá nhà hỗ trợ nhìn xem, nếu có muốn làm viện tử liền trực tiếp thuê. Quả thật tại La Kiến Quốc, bọn hắn rời nhà không đến gần 2 tháng, sân nhỏ liền bị cho mướn, tiền thuê tương đối thấp, mỗi tháng 400. Bất quá La Kiến Quốc cũng không có ý kiến gì, ngược lại bọn hắn một nhà người tại phương Nam làm công, phòng ở cái này trống không cũng là trống không, 1 tháng 400 khối tiền, 1 năm xuống tới chính là 4.800 khối tiền cũng còn có thể. Nhưng là đối phương cũng không có ở hết 1 năm thì rời đi, tiền thế chấp cũng không có mớn. Tiền thế chấp hết thảy liền 400 khối tiền, nhưng là đối phương lúc nào đi ta không có quá nhiều ấn tượng, tựa như là còn lại 1-2 tháng thời điểm đến kỳ liền đi, ta coi là người ta ra khỏi nhà, nhưng là không nghĩ tới liền lại không có trở lại qua, về sau lão La bọn hắn liền từ phương Nam làm công trở về. Chuyện này ta cũng liền không có đề cập qua, hai viện ở giữa trên thực tế là có 2 mét tường cao cản trở, cho nên Vương Nhị Bá bọn hắn đối trong viện tình huống cụ thể cũng không phải là đặc biệt hiểu. 3 năm trước đây Vương Nhị Bá đem sân nhỏ thuê sau khi ra ngoài, trên cơ bản liền không làm sao quản qua, chỉ là vừa mới thuê thời điểm luôn luôn nghe được sắt vách có người nói chuyện, cho nên biết trong sân có người, nhưng là cụ thể ở mấy người, ở người nào hắn cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Chỉ biết là khoảng cách cuối năm còn có 1-2 tháng thời điểm, bên cạnh trong viện giống như cũng không có cái gì người, về sau hắn cũng liền không có lại chú ý. Lại sau này La Kiến Quốc bọn hắn liền trở lại, sân nhỏ cũng liền thu hồi lại rất nhanh, cảnh sát bên này liền thông qua Vương Nhị Bá bên này muốn tới năm đó thuê lại phòng ở, người tuổi trẻ điện thoại. La Kiến Quốc người một nhà chỉ là tại 3 năm trước đây rời đi trong nhà, đại khái thời gian 1 năm. Thời gian khác hiện tại có thể xác nhận là, từ khi phòng ở xây xong, La Kiến Quốc người một nhà vẫn ở chỗ này bên cạnh. Cho nên đến tột cùng là ai tại tường nơi hẻo lánh bên trong chôn hai cái này bạc rượu, ai giết người, mấu chốt ngay tại tiền thuê nhà cho thuê một năm này. Hiện trường thăm dò bên này cũng không có đặc biệt phức tạp, đập xong chiếu về sau pháp ý đã đem hai cái vỏ rượu kéo trở về. Lục Xuyên bên này chủ yếu là đối vỏ rượu rìa ngoài cùng hình dáng tiến hành cẩn thận thăm dò. Mặc dù vỏ rượu chôn đến trong đất thời gian tương đối lâu, nhưng là cũng có khả năng lưu lại hung thủ một chút dấu vết để lại. Lục cục có một ít phát hiện. Từ La Kiến Quốc, Vương Nhị Bá bên kia được đến những tin tức này về sau, Vương Triệu Khải làm sửa lại một chút, lập tức cho Lục Xuyên làm báo cáo. Phòng cho thuê. Lục Xuyên hỏi thăm, có thể tìm tới người sao? Vừa mới ta đã để cho người ta bấm cú điện thoại kia dây số, nhưng là số điện thoại hiện tại đã là không số, ta để cho người ta đợi một chút đi điện tín công ty bên kia liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới số điện thoại này nguyên lai đăng ký nhân viên tin tức. Không hào tốt, người bên này tiếp tục đẩy vào liên quan tới phòng cho thuê người tin tức tình huống này, phải nhanh một chút kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Manh mối này phi thường trọng yếu, La Kiến Quốc trong nhà phòng ở đã từng cho thuê qua, mặc dù thời gian tương đối ngắn, nhưng là từ tình huống hiện trường đến xem, rất có thể chính là phòng cho thuê người năm đó sát nhân chi sau chôn xuống bình rượu. Đương nhiên cũng không loại trừ La Kiến Quốc người một nhà chính là hung thủ khả năng. Chỉ có điều khả năng này tương đối nhỏ, bằng không mà nói La Kiến Quốc bọn người sẽ không chính mình đem đồ vật móc ra, sau đó lại báo cảnh sát. Nhưng là bất kỳ một loại khả năng, xem như cảnh sát phá án tới nói lời nói đều không thể bỏ qua. Còn có một chút liền là mau chóng xác nhận người chết thân phận. Hiện trường bên này rất nhanh liền đã thanh lý hoàn tất, còn lại một chút phỏng vấn điều tra, Vương Triệu Khải bên này lưu lại hai tổ người từ bên này đồn công an phối hợp. Lão La nhà thật đàng hoàng bản phận người tại chúng ta bên này vẫn là thật không tệ, không có nghe nói có cái gì cửu nhân, hai ngày nữa con của hắn lập tức sẽ kết hôn, hai ngày này đang bận chuẩn bị hôn lễ sự tình. Nhà bọn hắn thế nào có thể xuất hiện loại sự tình này đâu. Cái này hai ngày nữa lập tức sẽ xử lý hôn lễ, nguyên bản còn nói ở nhà xử lý, xem ra hiện tại khẳng định là không được, hoặc là liền phải đi khách sạn, hoặc là liền phải trì hoãn. La Kiến Quốc nhà trong sân đào ra hai cái vỏ rượu, hơn nữa bên trong còn có thi thể chuyện đã sớm truyền ra, coi như trong nhà bên cạnh xử lý hôn lễ lời nói, cũng không người dám tới ăn tiệc. Mà liên quan tới La Kiến Quốc tình huống trong nhà, cảnh sát bên này cũng tận tiến nhanh đi chút hiểu biết. Trung quanh hàng xóm La Kiến Quốc nhà phong bình cũng không tệ lắm, nhà này người tương đối trung thực bản phận nhi tử lập tức sẽ kết hôn, nữ nhi cũng là tại năm nay thi đậu đại học, hơn nữa nghe nói thi còn rất tốt, là cái 985. Lão bá, ta nghe nói La Kiến Quốc trong nhà 3 năm trước đây ra ngoài làm việc, ta xem bọn hắn nhà cái này trang trí còn có gia đình điều kiện phải rất khá nha, trong sân còn ngừng lại một chiếc xe hơi nhỏ, thế nào còn muốn ra ngoài làm công đâu. Trần Giang ở chỗ này mang theo người ngay tại hiểu rõ liên quan tới La Kiến Quốc trong nhà tất cả tin tức. Vừa mới Trần Giang tại La Kiến Quốc nhà trong sân dạo qua một vòng, phát hiện La Kiến Quốc nhà trang trí là rất không tệ. Mặc dù ở là nhà trệt, nhưng là trong phòng trang trí cũng không so trong thành phố nhà lầu chênh lệch, hơn nữa có trên dưới nước, sinh hoạt lên cũng rất thuận tiện. Cùng nó nói ở là nhà trệt, không bằng nói là một cái khác thự. Mặt khác La Kiến Quốc nhà trong sân ngừng một chiếc giá trị 30 vạn hơn xe con, là một cái xa hoa nhãn hiệu. Trần Giang đại khái tìm hiểu một chút, chiếc xe kia là La Kiến Quốc cho con trai mình mua, xem như kết hôn dùng. Một chiếc 30 vạn hơn xe con nói mua liền mua, La Kiến Quốc điều kiện kinh tế hẳn là cũng không tệ lắm. Đã điều kiện kinh tế rất tốt, vì cái gì 3 năm trước đây nâng nhà rời đi đi phương Nam làm công đâu. Hơn nữa lúc kia La Kiến Quốc nhà nữ nhi vừa mới lên cao nhất. Trọng yếu như vậy một cái học tập thời đoạn, La Kiến Quốc vậy mà mang theo nữ nhi rời đi Hải Châu Thị, mà là đi phương Nam. Mà vừa vặn liền trong khoảng thời gian này có người thuê La Kiến Quốc nhà phòng ở, sau đó tại góc tường thông minh bên cạnh chôn xuống chứa thi thể và rượu. Trần Giang cảm thấy trong này có phải hay không có vấn đề gì. Thật chỉ là trùng hợp. Chương 1217. Người chết thân phận xác nhận chương 1217, người chết thân phận xác nhận một bên khác, pháp y đã đem thi thể vận chuyển trở về hình cảnh đại đội. Ghi chép, số 1 vỏ rượu bên trong phát hiện 4 cỗ thi thể bao quát pháp y bên này đem 2 cái khách sạn tiến hành số hiệu về sau, phân biệt từ 2 cái vỏ rượu bên trong lấy ra đã bị tách rời qua thi thể khối vụn. Mặc dù thi thể tại trong đất chôn thời gian tương đối lâu, nhưng là bởi vì chứa đựng tại vỏ rượu bên trong cũng không hề hoàn toàn hư thối, chỉ là hư thối trình độ tương đối nghiêm trọng. 2 cái vỏ rượu bên trong phân biệt chứa 4 khối đã trực tiếp bị giải khai thi thể, có cánh tay, có chân, có thân thể. Không đến thời gian nửa tiếng, 2 cái vỏ rượu đã bị thanh lý hoàn tất, tổng cộng là 8 khối bị phân giải. Mở thi thể khối vụn, chắc vá sau khi thức dậy đã là một cái hoàn chỉnh thi thể. Hơn nữa tại vỏ rượu bên trong còn phát hiện một thanh cái kéo, còn có một thanh lưới búa cùng cái cưa. Cái kéo, lưới búa cùng cái cưa đều đã dị xét. Sơ bộ phán đoán, đây cũng là hung thủ dùng để phân giải thi thể công cụ. Lưới búa bên trên nào đó chút vị trí đã quyển lưới đao, hẳn là chém vào xương cốt sau lưu lại. Sau đó pháp y ở trong đó một cái vỏ rượu tận cùng dưới đáy phát hiện một cái bao, mở ra về sau bên trong là quần áo. Quần áo triển khai về sau là một đầu váy, còn có một cái thấy không rõ nhan sắc áo. Trừ cái đó ra, còn có một số nội y bít tất chờ một chút. Từ thi thể bề ngoài đặc thù đến xem, người chết là một tên nữ tính cụ thể tuổi tác tạm thời không cách nào phán đoán, còn phải thông qua kiểm tra xương cốt sinh trưởng tình huống răng mài mòn trình độ cùng nhiều phương diện đến tiến hành cân đối phán đoán. Nguyên nhân tử vong trước mắt còn chưa không xác định, nhưng là đang liều góp thi thể trong quá trình, cũng không có phát hiện trên thi thể có rõ ràng ngoại bộ vết thương hay là vết đao. Ngạt thở mà chết khả năng là tương đối lớn, đương nhiên đây chỉ là pháp y sơ bộ phán đoán còn muốn đối nội tạm tiến hành giải phẫu. Sau đó phân tích về sau mới có thể có ra chuẩn xác kết luận. Bởi vì thi thể người chết đã độ cao hư thối, không cách nào thông qua ngoại bộ đặc thù đến phân rõ người chết thân phận, pháp y bên này đối quần áo tiến hành chỉnh lý. Nhưng là bởi vì thời gian dài bị chôn dưới đất, quần áo đã nhiễm phải rất nhiều dầu hỏa, trước mắt thấy không rõ lắm lúc đầu một chút nhan sắc, chỉ có thể phân biệt ra được đại khái hình dạng. Mong muốn thông qua quần áo để phán đoán người chết thân phận, trước mắt mà nói cũng tương đối khó khăn, chủ yếu vẫn là muốn thông qua DNA giám định so sánh. Pháp y bên này đang khẩn trương bận rộn công tác đồng thời, Trần Giang bên kia tại hiện trường cũng tại tiếp tục điều tra. La Kiến Quốc nhà phụ cận ở lại người đại đa số đều là từ nhỏ đến lớn, lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc. Cho nên đối với La Kiến Quốc tình huống trong nhà, người trong thôn đều tương đối tin tưởng, chung quanh hàng xóm cũng đều có thể nói lên một hai câu. Trần Giang bên này phỏng vấn điều tra 30 mấy hộ nhân gia đối La Kiến Quốc tình huống trong nhà tiến hành lặp đi lặp lại xác minh. La Kiến Quốc trong nhà điều kiện kinh tế xác thực không tốt lắm, thậm chí có thể nói tương đối nghèo khó, bằng không mà nói 3 năm trước đây bọn hắn cũng sẽ không nâng nhà rời đi, đi phương Nam làm công. Căn cứ trước mắt hiểu rõ đến tình huống là La Kiến Quốc trong nhà hết thảy có 2 đứa bé, một đứa con trai một đứa con gái, nhi tử năm nay kết hôn, nữ nhi năm nay thi đại học. Trong nhà điều kiện kinh tế chuyển biến nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì năm ngoái thời điểm La Kiến Quốc trong nhà có một cái phòng ở cũ bị phá rỡ. La Kiến Quốc trong nhà ở phụ cận đây hết thảy có 2 nơi bất động sản, một chỗ là bọn hắn hiện tại ở lại, mặt khác một chỗ là La Kiến Quốc phụ thân lưu lại. Chỗ kia bất động sản cách bọn họ hiện tại chỗ ở xa xôi, hơn nữa một mực ở vào cho thuê trạng thái. Năm ngoái phá rỡ thời điểm, bên trong làng của chúng ta hết thảy có hơn 70 hộ a, đều bị hủy đi, đại đa số đều là phụ mẫu kia một đời lưu lại phòng ở, bởi vì bên kia điều kiện không tốt lắm, diện tích cũng không quá lớn, ở đây cũng không tiện lắm, cho nên bên kia phòng ở trên cơ bản đều tại cho thuê. Năm ngoái thời điểm chính phủ phá rỡ thời điểm cho một số tiền lớn, cái này thoáng qua một chút lão La đây cũng là cầm lên tiền, điều kiện kinh tế liền tốt hơn nhiều. Lão La nhà trước kia điều kiện kinh tế không được, rất nghèo, một đứa con trai một đứa con gái, nhi tử muốn kết hôn, nữ nhi muốn lên học, vậy cũng là không ít tiêu tiền nói. Nhà bọn hắn nhi tử kỳ thật đã sớm hẳn là kết hôn, nhưng là bởi vì nghèo ra mắt cùng nhau mấy lần đều không ai coi trọng, cái này không năm ngoái thời điểm nhà bọn hắn cũng phá rỡ bồi thường, hẳn là có 500-600 vạn a, tới cửa cầu thân người mau đưa nhà bọn hắn cánh cửa cho đẹp bằng. Cũng không riêng gì nhà bọn hắn, trong thôn chúng ta còn có hơn mấy chục hộ cũng đều phá rỡ, cho nhiều khả năng hơn 1000 vạn, thiếu cũng có 100-200 vạn, đều phát. Vương Triệu Khải bên này an bài người đi tới cục điện báo bên này tra tìm có quan hệ dãy số sử dụng ghi chép. Mặc dù bây giờ số điện thoại này là không hào trạng thái đã bị người tiêu số, nhưng là đã từng sử dụng ghi chép còn có thể tra được. Vương Triệu Khải hiện tại chỉ là muốn, nếu như số điện thoại này đã từng là thực tên chế lời nói, như vậy thì có thể tìm tới năm đó phòng cho thuê người trẻ tuổi này. Đương nhiên nếu như năm đó số điện thoại này liền không có tiến hành thực tên chế, như vậy tìm kiếm manh mối này khả năng khó khăn sẽ lớn hơn nhiều. Bởi vì rất có thể năm đó phòng cho thuê người trẻ tuổi này chính là hung thủ, đối phương giết người xong về sau đem thi thể chôn ở nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó thậm chí không có lui thuê, cũng không có muốn tiền thế chấp, có khả năng như vậy liền biến mất trong biển người, loại tình huống này muốn tìm lời nói, vậy thì xác thực tương đối khó khăn. Đến mức trong thôn mặc dù có giám sát, nhưng là đã qua thời gian 3 năm, năm đó giám sát đã sớm bao trùm. Nếu như không thể tìm tới đối phương thân phận chân thật tin tức lời nói, vậy chỉ có thể thông qua trong thôn phỏng vấn điều tra, nhìn xem có người hay không đối người trẻ tuổi này có ấn tượng, sau đó tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Rất nhanh, số điện thoại này sử dụng tình huống liền bị tra ra được, số điện thoại này từ khi bắt đầu dùng về sau hết thảy có 3 cái chủ nhân. Cái cuối cùng chủ nhân gọi Vương Hiểu Phong, 28 tuổi, tại 2 năm trước gạch bỏ số điện thoại này. 2 năm. 3 năm trước đây La Kiến Quốc người một nhà rời đi Hải Châu là đi phương Nam làm công, sau đó đem phòng ở cho thuê một người trẻ tuổi, trên lệch thời gian tốt chính là 1 năm không đến tả hữu. Vương Hiểu Phong vậy mà liền tại 2 năm trước gạch bỏ số điện thoại này, có phải hay không liền vì phòng ngừa thân phận của mình bại lộ đâu? Số điện thoại là thực tên chế, cho nên Vương Hiểu Phong tính danh cùng chứng minh nhân dân của hắn hào đều tra xét đi ra, có những tin tức này, Vương Triệu Khải bên này mong muốn tìm người liền nhẹ nhõm nhiều. Thời gian rất nhanh tới ban đêm. Pháp y bên này liên quan tới người chết DNA tin tức giám định cũng rốt cục đi ra, cùng nhân viên mất tích tin tức hệ thống so sánh về sau, rất nhanh đã tìm được đem đối ứng nhân viên. Mã Diễm Bình. Lục cục, người chết thân phận đã xác định, gọi Mã Diễm Bình mất tích thời điểm 21 tuổi, 2 năm trước người nhà của hắn báo cáo mất tích. Lục Xuyên tại khu công nghệ cao phân cục trong văn phòng tiếp đến hình cảnh đại đội bên kia đánh tới có quan hệ người chết thân phận xác định điện thoại. Đem tương quan văn kiện truyền đến ta trên máy vi tính đến, ta trước nhìn một chút cụ thể tình huống như thế nào. Vâng. Chương 1218, phòng cho thuê người trẻ tuổi chương 1218, phòng cho thuê người trẻ tuổi Vương Triệu Khải bên kia rất nhanh liền đem tương quan mất tích án tư liệu phát cho Lục Xuyên bên này. Mất tích vụ án phát sinh thời gian là tại 2 năm trước, xác thực thời gian là 2 năm trước ngày 28 tháng 10. Báo án người là Mã Diễm Bình phụ mẫu. Mã Diễm Bình là Hải Châu thị Lăng thủy nhân. Năm đó mất tích thời điểm 21 tuổi. Quá trình tư liệu tương đối đơn giản, 2 năm trước ngày 28 tháng 10, Mã Diễm Bình phụ mẫu từ Lăng nước bên kia đi vào Hải Châu thị cùng Mã Diễm Bình gặp mặt. Nhưng là đi vào bên này về sau, tìm kiếm Mã Diễm Bình vài ngày một mực không có kết quả. Căn cứ hồ sơ bên trên biểu hiện, lúc ấy Mã Diễm Bình phụ mẫu trước đó liên lạc qua Mã Diễm Bình, tại ngày 28 tháng 10 thời điểm cho Mã Diễm Bình đánh qua 3 cái điện thoại, nhưng là Mã Diễm Bình điện thoại vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Bởi vì Mã Diễm Bình bình thường cùng trong nhà điện thoại khai thông cũng không nhiều, ngược lại cùng tỷ tỷ của nàng Mã Diễm Linh liên hệ nhiều hơn một chút, nhưng là Mã Diễm Linh hồi ức nói từ ngày 28 tháng 10 về sau, Mã Diễm Bình liền không còn có cho nàng gọi qua điện thoại. Về sau Mã Diễm Linh cùng cha mẹ của hắn cùng một chỗ tới Mã Diễm Bình thuê lại phòng ốc đi xem hắn, nhưng là cũng không có phát hiện Mã Diễm Bình bất kỳ tung tích nào. Hơn nữa căn cứ lúc ấy cảnh sát thăm dò tình huống, Mã Diễm Bình thuê lại phòng ốc góp nhặt tương đối dày cho bụi, rõ ràng có mấy tháng không có người ở. Mã Diễm Bình lúc ấy rời đi Lăng Thủy lão nhà về sau đi vào Hải Châu thị là tại một cái điện tử bên trong xưởng làm công đi làm. Người trong nhà cũng vẫn cho là hắn tại điện tử bên trong xưởng, nhưng trên thực tế Mã Diễm Bình tại điện tử nhà máy chỉ công tác không đến 6 tháng liền từ chức. Về sau Mã Diễm Bình láo xưng cùng trong nhà nói mình tại điện tử nhà máy đi làm, trên thực tế một mực tại bên ngoài. Lúc ấy làm mất tích án thời điểm, cảnh sát trọng điểm đặt ở Mã Diễm Bình kết giao bạn trai trên thân. Bởi vì Mã Diễm Bình từ điện tử nhà máy từ chức về sau cũng không có đi làm, như vậy nàng không có nguồn kinh tế, như thế nào tại Hải Châu thị sinh hoạt chính là vấn đề. Căn cứ hồ sơ ghi chép, Mã Diễm Bình lúc ấy kết giao qua 2-3 người bạn trai, cảnh sát đang điều tra trong quá trình cũng đều tìm tới mấy người này, nhưng là đối phương đều nói cùng Mã Diễm Bình đã cùng chia đều tay, sau đó cũng không có quá nhiều liên hệ. Lại thêm lúc ấy cũng không có phát hiện cái khác điểm đáng ngờ, cho nên Mã Diễm Bình mất tích vụ án này cũng chỉ tới mới thôi, cũng không tiếp tục truy tra xuống dưới. Dựa theo bình thường hình sự vụ án điều tra và giải quyết mạch suy nghĩ mà nói, người chết thân phận xác định, như vậy thì muốn từ người chết quan hệ nhân mạch vào tay tiến hành loại bỏ. Mà vụ án này còn có một cái khác điểm đột phá, chính là năm đó thuê lại La Kiến Quốc trong nhà phòng ở người trẻ tuổi. Đối phương có thể ở La Kiến Quốc trong nhà góc tường đào ra hố vùi vào hai cái vỏ rượu, sau đó đem thi thể nhét vào. Như vậy nhất định tại trong nhà này ở lại qua, ngoại trừ La Kiến Quốc một nhà bên ngoài, vậy cũng là thuê lại phòng ốc người trẻ tuổi này có khả năng này. Cho nên lúc đó thuê lại La Kiến Quốc trong nhà sân nhỏ người trẻ tuổi này là có trọng đại gây án hiểm nghi. Mà căn cứ lúc ấy người trẻ tuổi này lưu lại số điện thoại, đã xác nhận thân phận của đối phương. Nghĩ đến cái này, Lục Xuyên đem phía trước Vương Triệu Khải bên kia phát tới có quan hệ người trẻ tuổi này tin tức lật ra đi ra. Triệu Hải Đào. 2 năm trước thuê lại La Kiến Quốc phòng ở người trẻ tuổi gọi Triệu Hải Đào, lúc ấy người trẻ tuổi này 25 tuổi. Người tại cầm qua có quan hệ Mã Diễm Bình lúc ấy mất tích hồ sơ. Trong này dính đến Mã Diễm Bình hết thảy có 3 người bạn trai, cái này 3 người bạn trai bên trong có một cái là điện tử nhà máy, có 2 người đều là nơi khác. Rất đáng tiếc, Triệu Hải Đào cũng không phải là 3 người này ở trong bất cứ người nào. Nghĩ nghĩ, Lục Xuyên bấm Vương Triệu Khải điện thoại. Lục cục, Triệu Hải Đào điều tra tình huống thế nào? 2 năm trước Triệu Hải Đào thuê lại La Kiến Quốc phòng ở, không đến thời gian 1 năm không có muốn tiền thế chấp liền trực tiếp tự mình rời đi. Hơn nữa tại cùng trong một khoảng thời gian, đối phương còn gạch bỏ năm đó sử dụng qua số điện thoại. Từ trước mắt điều tra đến xem, Triệu Hải Đào là có trọng đại gây án hiểm nghi, hắn năm đó cái này một hệ liệt hành vi có khả năng chính là vì sợ tội lẩn trốn. Người bây giờ không có ở đây Hải Châu thị, chúng ta bây giờ còn tại cụ thể truy tra đối phương hạ lạc, bất quá còn phải cần một chút thời gian. Cái này Triệu Hải Đào có thể xác định chính là cũng không phải là Hải Châu thị người, từ lúc ấy điều động trò chuyện ghi chép đến xem, Vương Triệu Khải bên này cũng làm rất nhiều công tác. Tại người chết thân phận xác định về sau, Vương Triệu Biển bên kia cũng xem tương quan Mã Diễm Bình năm đó mất tích hồ sơ. Cho nên cũng biết rõ vô cùng Mã Diễm Bình toàn bộ đồng hồ chi tiết. Mặt khác có một chút chúng ta điều lấy năm đó Triệu Hải Đào cú điện thoại kia dãy số tất cả trò chuyện ghi chép, cũng không có phát hiện đối phương cùng Mã Diễm Bình có cái gì trực tiếp quan hệ cùng liên hệ. Cái này kỳ quái, không có liên hệ. Mã Diễm Bình mặc dù mất tích, nhưng là số điện thoại của nàng còn tại. Mã Diễm Bình cá nhân vật phẩm, bao quát quần áo còn có điện thoại thẻ căn cước đều tại vạc rượu bên trong bị phát hiện. Điện thoại là cùng thi thể đặt chung một chỗ, thi thể hư thối về sau sinh ra một chút chất lỏng, điện thoại trải qua ngâm về sau đã hư hao. Hiện tại kỹ thuật tổ bên kia ngay tại đối với điện thoại bên trong số liệu tiến hành khôi phục, nhưng là trước mắt đến xem vẫn là cần một chút thời gian. Bất quá là năm đó Mã Diễm Bình sử dụng số điện thoại thông tin ghi lại ở điện tín công ty bên kia đã tra được tương quan tình huống. Vương Triệu Khải bên này phát hiện Mã Diễm Bình số điện thoại di động cùng Triệu Hải Đào số điện thoại di động chưa từng có liên hệ. Đây là không bình thường. Bởi vì nếu như hai người là nhận biết lời nói, Triệu Hải Đào là Mã Diễm Bình tại đã biết người liên hệ ở trong, cũng không bị những người khác biết được người kia, nhưng là hai người ở giữa hẳn là sẽ có trò chuyện liên hệ. Nhưng là bây giờ đến xem, hai người ở giữa cũng không có quan hệ trực tiếp, kể từ đó lời nói, Mã Diễm Bình cùng Triệu Hải Đào ở giữa đến cùng là quan hệ ra sao? Mã Diễm Bình chết cùng Triệu Hải Đào ở giữa có liên lạc hay không? Mã Diễm Bình hiện tại đã chết, Triệu Hải Đào là chúng ta trước mắt biết được duy nhất manh mối, người bên kia vẫn là phải tăng tốc tiến độ, phải nhanh một chút tìm tới Triệu Hải Đào hạ lạc, hỏi thăm tương quan tình huống. La Lục Cục, yên tâm bên này ta nhất định gấp rút tiến độ. Vương Triệu Khải bên này mặc dù bằng lòng Lục Xuyên bên kia phải thêm gấp tiến độ, nhưng là người này tìm ra được vẫn tương đối khó khăn. Lúc ấy Triệu Hải Đào rời đi cái kia La Kiến Quốc sân nhỏ nhất định là có đặc thù nguyên nhân, nếu không đối phương sẽ không liền tiền thế chấp đều không lui về đến, trực tiếp thì rời đi. Hơn nữa đối phương nhất định là vì không cho một ít người tìm tới chính hắn, bằng không mà nói hắn sẽ không đem ngay lúc đó số điện thoại gạch bỏ rơi. Vương Triệu Khải bên này thông qua thân phận của đối phương chứng dãy số đã tiến hành một chút lục soát, chỉ là tại 2 năm trước 3 tháng trước thời gian thời điểm có một ít khách sạn dừng chân ghi chép. Nhưng là từ cuối tháng 12 về sau, Triệu Hải Đào cái thân phận này chứng trên cơ bản liền không còn có bắt đầu dùng qua. Lấy Vương Đạo cái đủ năm qua phá án kinh nghiệm đến xem, đối phương hẳn là tại cuối tháng 12 thời điểm thay đổi chứng minh nhân dân giả. Cái này có ý tứ. Chương 1219, Mã Diễm Bình quá khứ chương 1219, Mã Diễm Bình quá khứ Triệu Hải Đào năm đó sử dụng cái kia số điện thoại di động thời gian mặc dù không dài, nhưng là cũng có thời gian 3 năm, hắn cùng Mã Diễm Bình ở giữa số điện thoại không có bất kỳ cái gì trò chuyện ghi chép, tỷ lệ lớn giải thích rõ hai người ở giữa là không quen biết. Thế nhưng là Mã Diễm Bình thi thể lại bị phát hiện tại La Kiến Quốc nhà trong viện, hơn nữa đối phương chôn xác thời gian điểm rất có thể chính là Triệu Hải Đào nằm viện thời gian điểm này. Cho nên Mã Diễm Bình chết cùng Triệu Hải Đào đến cùng là cái gì quan hệ đâu? Có lẽ, thật chỉ có tìm tới Triệu Hải Đào khả năng biết chân tướng. Vụ án thám tử tới lúc này lâm vào một cái cục diện bế tắc. Tại xác định xong Mã Diễm Bình thân phận về sau, cảnh sát bên này trọng khải đối năm đó có quan hệ Mã Diễm Bình bạn trai điều tra. Ta cùng Mã Diễm Bình là điện tử nhà máy thời điểm nhận biết, lúc ấy hai chúng ta đều ở tại ký túc xá, lúc kia cũng tiểu cũng tuổi trẻ, ngược lại liền quen biết hai người liền ở cùng nhau. Bất quá về sau hắn quen biết người bên ngoài, chê chúng ta điện tử bên trong xưởng kiếm thiếu, cùng ta liền tách ra. Mã Diễm Bình thứ nhất người bạn trai vẫn là tại điện tử nhà máy công tác, chỉ có điều từ năm đó một cái tiểu công biến thành tổ trưởng. Hơn nữa đối phương hiện tại đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có một đứa con trai. Đối với cảnh sát bỗng nhiên tới tìm hắn hỏi thăm năm đó có quan hệ Mã Diễm Bình sự tình, đối phương cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói năm đó hắn cùng Mã Diễm Bình ở giữa như thế nào nhận biết hai người lại như thế nào kết giao một ít chuyện. Hai người chúng ta lúc ấy lúc chia tay, bên người có không ít người đều biết vợ ta đều biết bọn hắn cùng Mã Diễm Bình năm đó cũng biết bọn hắn, hai người đều là cùng một đám vào sân, về sau ta cùng Mã Diễm Bình chia tay về sau cùng ta hiện tại cô vợ trẻ trô đối tượng. Chưa tới một năm nhiều à, chúng ta liền về nhà xử lý hôn lễ, nhưng là lúc kia Mã Diễm Bình từ trước, cụ thể đi đâu chúng ta không được rõ lắm, về sau cũng không có liên hệ. Mã Diễm Bình năm đó công tác điện tử bên trong xưởng còn có không ít cùng hắn cùng một chỗ tiến vào nhà máy làm công người hiện tại cũng còn tại. Liên quan tới Mã Diễm Bình, đại gia ấn tượng vẫn tương đối sâu, mặc dù đối phương ở đây từ bên trong đợi thời gian không dài, nhưng là Mã Diễm Bình dáng dấp rất xinh đẹp, cho nên rất nhiều nam hài lúc ấy đều muốn đuổi theo nàng. Mã Diễm Bình năm đó mặc dù mới 20 đến tuổi, nhưng là nàng rất biết ăn mặc, mặc dù cũng là từ nông thôn đi ra, thế nhưng là mặc quần áo mặc dù giá rẻ lại mốt, trương diện giống 26-27 tuổi xinh đẹp thiếu phụ như thế rất câu dẫn ngay lúc đó một chút nam hài. Căn cứ chàng tử bên trong người hồi ức, Mã Diễm Bình lúc ấy là trong xưởng nhà máy hoa, rất nhiều người đều đang đuổi nàng. Chỉ là tiệc vui trong tàn, Mã Diễm Bình cùng trong xưởng người trô xong đối tượng về sau một đoạn thời gian liền chia tay, sau đó cũng không lâu lắm liền từ chức rời đi điện tử nhà máy. Hai chúng ta là tại tiểu cục bên trên nhận biết, nàng người bạn trai kia gọi Trịnh Đào A, năm đó chúng ta tại bên ngoài quán ăn đêm bên trong chơi nhận biết, bọn hắn điện tử trong xưởng tiểu bội nhiều thường xuyên lĩnh xuất tới gặp mặt, đại gia trò chuyện chút, một tới hai đi liền quen biết. Mã Diễm Bình thứ nhì người bạn trai trên thực tế cùng Trịnh Đào nhận biết, mà Trịnh Đào chính là Mã Diễm Bình tại điện tử trong xưởng thứ nhất người bạn trai. Mã Diễm Bình rời đi điện tử nhà máy chính là bởi vì Trịnh Đào lúc ấy cùng chỗ hắn nam nữ bằng hữu thời điểm, thường xuyên dẫn hắn ra ngoài ăn cơm, cùng người bên ngoài nhận biết nhiều, kiến thức cũng nhiều, mới biết được điện tử trong xưởng người một tháng tiền công 2-3 ngàn khối tiền, căn bản liền một bữa cơm đều không đủ. Mã Diễm Bình khi đó cảm thấy ta rất có tiền à, ngược lại liền theo ta đi ra từ trước, lại về sau cùng ta qua một đoạn thời gian khả năng không đến 4-5 tháng à. Nàng liền lại chạy theo người khác cho nên hắn cùng Mã Diễm Bình ở giữa trung đụng cũng không tính là quá lâu, đại khái 4 tháng tả hữu. Mà tại cái này trong lúc đó, Mã Diễm Bình có nàng lại quen biết những nam nhân khác, trong lúc đó bọn hắn mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng là Mã Diễm Bình trên thực tế cũng không phải là chỉ cùng một mình hắn kết giao. Căn cứ Mã Diễm Bình thứ nhì người bạn trai nói tới, Mã Diễm Bình cùng nàng ở cùng một chỗ 4-5 tháng trong lúc đó có chừng 2-3 tháng thời điểm liền cùng nam nhân khác quen biết, chẳng qua là lúc đó hắn còn không biết, về sau mới phát hiện Mã Diễm Bình cùng nam nhân khác cũng có một chân, về sau hai người liền phân. Mã Diễm Bình cũng liền đi theo người khác chạy, nhưng là Mã Diễm Bình cụ thể đi nơi nào đối phương cũng không có hỏi thăm. Mã Diễm Bình thứ ba người bạn trai hiện tại cũng không tại Hải Châu thị, mà là tại Thiên Châu thị bên kia. Lục Xuyên bên này cùng GZ thị cục công an bên kia chào hỏi, Vương Triệu Khải bên này tự mình mang hai người đi qua đi điều tra tương quan tình huống. Mã Diễm Bình phía trước hai người bạn trai cùng Mã Diễm Bình trên cơ bản đều là và chia đều tay, hơn nữa lẫn nhau đều có thể làm xác minh, nhưng là Mã Diễm Bình thứ ba người bạn trai năm đó cùng Mã Diễm Bình sau khi tách ra, cũng không có nói cung cấp Mã Diễm Bình phía sau một chút tin tức tương quan. Cho nên người này là cảnh sát trọng điểm điều tra đối tượng. Mã Diễm Bình. Đối phương hiện tại mở một cái tiệm lầu nhỏ, tại Thiên Châu thị bên này kinh doanh cũng không tệ lắm. Làm đối phương biết cảnh sát tới là hỏi Mã Diễm Bình thời điểm còn có một số kinh ngạc 2 năm trước thời điểm ta còn tại Hải Châu thị, bên kia cùng Mã Diễm Bình vừa chia tay không dài thời gian, cảnh sát còn hỏi. Qua sự tình của hắn, nói hắn mất tích lúc ấy giống như đã nói rõ à, cùng ta cũng không quan hệ gì, về sau ta cùng hắn không còn liên lạc qua. Ngay lúc đó ghi chép biểu hiện, 2 năm trước ngày 28 tháng 10, người tại Thiên Châu thị bên này trở về quê quán. Có ai có thể làm chứng sao? Lúc ấy phán định ba người cùng Mã Diễm Bình mất tích đều không có quan hệ, trên thực tế chính là tại Mã Diễm Bình mất tích trong đoạn thời gian đó, mấy người này đều có riêng phần mình chuyện, cùng Ngựa Ngạn Vân lúc ấy cũng không có tương quan gặp nhau. Người nhà ta đều tại đều có thể làm chứng à, lúc kia ông nội ta là bệnh nặng nhanh đi thế, lúc trở về muốn gặp chúng ta một mặt, cho nên lúc đó ta là ngày 20 tháng 10 từ Hải Châu thị chạy trở về, ta nhớ được rất rõ ràng, đại khái tới tháng 11 hạ tuần thời điểm a, ta tại gia tộc chờ đợi hơn một tháng mới trở về, người trong thôn cũng đều biết. Về sau Vương Triệu Khải dẫn người đi người này quê quán ấn chứng ngay lúc đó một ít lời xác thực không có vấn đề quá lớn. Ngươi cùng Mã Diễm Bình lúc ấy là thế nào chia tay? Hai người là có cái gì cãi lộn sao? Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác? Tiệm lầu bên trong, Vương Triệu Khải hỏi thăm về lúc ấy hai người tình huống. Mã Diễm Bình dáng dấp rất xinh đẹp lúc ấy có không ít người đều coi trọng hắn, nhưng cũng đều là muốn chơi một chút mà thôi. Ta lúc ấy cũng không nói với hắn muốn thế nào hắn cái kia người tương đối ngại bẩn yêu giàu à, mặc dù là nông thôn đi ra, nhưng là trong thành chờ đợi không đến thời gian một năm, hắn ngày ăn mặc liền rất yêu diễm. Căn cứ đối phương hồi ức, Mã Diễm Bình sở dĩ cùng cái trước bạn trai chia tay đi theo nàng cũng là bởi vì nàng bỏ được cho Mã Diễm Bình dùng tiền. Bình cùng một chỗ thời điểm, Nàng cùng nàng tiền nhiệm bạn trai còn không có chia tay, chỉ có điều lúc kia lén lút về sau cùng với nàng. Bạn trai chia tay về sau chúng ta cùng một chỗ chờ đợi cũng liền không đến hơn 2 tháng thời gian a. Chương 1220, phân tích án tình hội chương 1220, phân tích án tình hội hai người chia tay nguyên nhân là Mã Diễm Bình ưa thích đi quán ba chơi, hơn nữa trên cơ bản mỗi ngày đều đi. Ta khi đó một tháng cũng chính là tranh cái 7-8 ngàn khối tiền cũng là đánh công, trên thân cũng không có nhiều tích cực nhiều ít dành dụm, kết quả đi cùng với hắn đem ta một năm tiền kiếm toàn xài hết một lần đi quán ăn đêm, cái nào một lần không được tiêu phí cái 1800 khối tiền, hàng ngày đều đi, kia người bình thường sao có thể chịu được cái đồ chơi này. Thiên Thuyền Châu thị cảnh sát bên kia hiệp trợ Vương Triệu Khải bên này điều tra, rất nhanh liền đem đối phương một chút hệ thống thăm dò rõ ràng. Hơn nữa lúc ấy Vương Diễm Bình mất tích thời điểm, đối phương có sung túc không ở tại chỗ chứng cứ, Vương Triệu Khải bên này cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Mã Diễm Bình lúc ấy cùng người chia tay trước đó hay là chia tay về sau có hay không cái khác bạn nam giới hay là hắn với ai từng có tương đối thân mật kết giao, người bên này có hay không một chút tin tức có thể cung cấp cho chúng ta. Đối phương cùng Mã Diễm Bình mặc dù đã chia tay, nhưng là nếu như Mã Diễm Bình dựa theo đối phương nói tới, lúc ấy thường xuyên đi một chút quán ăn đêm quán bar đi chơi lời nói, như vậy hắn không có khả năng tự mình đi. Mã Diễm Bình mất tích hồ sơ ở trong, lúc ấy mật thiết liên quan người chỉ có Mã Diễm Bình ba cái bạn trai cũ. Nhưng lúc ấy tại đối ba cái này, bạn trai cũ liền đã tiến hành qua một phen điều tra, trên cơ bản lúc ấy đã chứng minh bọn hắn cùng Mã Diễm Bình mất tích cũng không có quan hệ. Mặt khác lại thêm lúc ấy vẹn vẹn chỉ là mất tích án, cũng không có phát hiện cái gì khác, cho nên vụ án này cũng không có đầu nhập quá nhiều cảnh lực. Nhưng là đối phương lắc đầu. Nàng đi cùng với ta thời điểm đều là ta mang theo hắn đi quán ăn đêm, về sau hắn có lúc chính mình cũng đi, nhưng là dưới tình huống bình thường đều đi theo nàng nguyên lai điện tử nhà máy vài bằng hữu đi qua. Cụ thể là ai ta thật không có hỏi, nhưng là hắn thường xuyên đi mấy cái quán bar, giống như hiện tại cũng còn mở đâu, các ngươi nếu là muốn biết, có thể tới bên kia đi hỏi thăm một chút. Rất đáng tiếc. Mã Diễm Bình thứ ba người bạn trai cũng không có nói cung cấp quá nhiều tin tức. Hai cái người sở dĩ chia tay, là bởi vì Mã Diễm Bình thường xuyên đi những này cao tiêu phí nơi trốn vui đùa, mà đối phương không cách nào cung ứng nhiều tiền như vậy tài. Bất quá ta cảm thấy Mã Diễm Bình hẳn là tìm một người có tiền chạy a, nàng muốn đi loại địa phương kia chơi, dựa vào nàng tiền lương của mình là không thể nào, hơn nữa nàng từ điện tử nhà máy từ chức về sau cũng không có làm công việc gì, trong nhà bên cạnh cũng không phải người có tiền gì, nhà nàng muốn tiếp tục tại loại địa phương kia chơi, kia nàng nhất định sẽ tìm những nam nhân khác. Thiên Châu thị bên này điều tra kéo dài 2 ngày, không sai biệt lắm kết thúc. Mặc dù cũng có một chút manh mối, nhưng là cũng không có rất lớn chỉ hướng tính, liên quan tới Mã Diễm Bình mất tích bị hại, hiện tại vẫn là một mê. Hình cảnh đại đội trong phòng họp đám người tụ tập cùng một chỗ bắt đầu tập hợp phân tích trước mắt đã được đến một chút tin tức. Trần Giang hồi báo trước. Ta trước tiên nói một chút ta tình huống bên này, Mã Diễm Bình mấy cái bạn trai tình huống trên cơ bản đã điều tra rõ ràng, lúc ấy mất tích án hồ sơ đại gia cũng đều thấy được, ba người này lúc ấy đều có không ở tại chỗ chứng minh, nói cách khác tại 2 năm trước ngày 28 tháng 10 trước sau, mấy người này đều có nhân chứng cùng chứng minh chính mình không có cùng Mã Diễm Bình cùng một chỗ. Năm đó là Mã Diễm Bình mất tích án thời điểm, tương quan phá án cảnh sát nhân dân cũng điều tra mấy người này tình huống, trong hồ sơ cũng làm một chút ghi chép. Trần Giang Vương Triệu Khải bọn hắn chia ra đối mấy người này điều tra thời điểm cùng năm đó điều tra kết quả trên cơ bản là giống nhau, chỉ bất quá lần này điều tra càng thêm tỉ mỉ một chút. Từ nhiều phương diện nhiều con đường hiểu rõ lúc ấy một chút tình huống. Mất tích án trong hồ sơ mặc dù ghi lại tương đối đơn sơ, nhưng là tình huống căn bản đã phản ứng rõ ràng. Hiện tại mấu chốt là cái này là Kiến Quốc 2 năm trước đem sân nhỏ cho thuê cho một cái tên là Triệu Hải Đào người trẻ tuổi. Liên quan tới đối Triệu Hải Đào tìm kiếm, vẫn là cảnh sát hiện tại truy tra trọng điểm. Từ trước mắt đến xem, Triệu Hải Đào người này là có trọng đại gây án hiểm nghi. Triệu Hải Đào tại hơn 2 năm trước thuê lại là Kiến Quốc sân nhỏ, nhưng là đối phương cũng không có trực tiếp thực hiện lui thuê thủ tục, mà là tiền thế chấp cũng không cần, trực tiếp chạy. Một bên nói, Trần Giang một bên tại trên bảng trắng viết xuống mấy người danh tự. Cái này Triệu Hải Đào lúc ấy rời đi La Kiến Quốc cho thuê sân nhỏ về sau, cụ thể đi hướng chỗ nào chúng ta làm một cái tỉ mỉ điều tra. Lúc ấy hắn dùng Triệu Hải Đào cái thân phận này chứng mở 3 nhà khách sạn, phân biệt tại chúng ta Hải Châu thị khu vực khác nhau, ở thời gian tổng cộng là nửa tháng. Trong thời gian này là cảnh sát phát hiện Triệu Hải Đào tung tích cái cuối cùng thời gian cửa sổ. Hơn nữa đối phương cũng chính là tại cái này trong lúc đó đem chứng minh nhân dân của hắn danh hạ số điện thoại cho gạch bỏ. Chúng ta thông qua mạng lưới liên lạc hệ thống lại truy tra Triệu Hải Đào thẻ căn cước dừng chân tin tức thời điểm, từ đây liền im bặt mà dừng. Hơn nữa hắn danh hạ tất cả giấy căn cước số cũng tất cả đều gạch bỏ. Chúng ta hoài nghi hắn hẳn là làm giả thẻ căn cước từ 2 năm trước cuối tháng 12 bắt đầu liền bắt đầu dùng giả thẻ căn cước sinh hoạt. Một người đột nhiên đem chính mình danh hạ số điện thoại di động gạch bỏ, thẻ căn cước cũng không cần, từ đây giống như là nhân gian biến mất đồng dạng, người này đến cùng đã làm gì sự tình? Hắn có phải hay không chính là giết chết Mã Diễm Bình hung thủ? Từ đối phương cái này một hệ liệt tương đối hành động quỷ dị đến xem, đối phương là hung thủ khả năng là cực lớn. Nhưng là trong này cũng có một chút điểm đáng ngờ. Trần Giang tại Triệu Hải Đào ảnh chân dung bên trên còn có Mã Diễm Bình ảnh chụp, ở giữa vẽ lên một đầu đứt quãng hư tuyến. Chúng ta tra duyệt Triệu Hải Đào năm đó trò chuyện ghi chép, còn có Mã Diễm Bình tất cả trò chuyện ghi chép đều không có phát hiện hai người có bất kỳ liên quan. Cái này rất kỳ quái, nếu như Triệu Hải Đào chính là hung thủ, như vậy hắn tại sao phải giết chết Mã Diễm Bình chôn ở chính mình thuê lại sân nhỏ trong góc tường? Hai người ở giữa nếu như nhận biết lời nói, vì cái gì lẫn nhau ở giữa lại không có bất kỳ cái gì điện thoại liên lạc. Thế nhưng là nếu như hai người không quen biết lời nói, đối phương giết chết Mã Diễm Bình là một lần tình cờ hành vi hay là kích tình giết người lại hoặc là nguyên nhân gì khác? Mã Diễm Bình thường xuyên đi quán bar điều tra thế nào? Lục Xuyên hỏi. Trần Giang bên này điều tra tình huống là tất cả mọi người nắm giữ cùng đã biết tin tức, hiện tại phân tích ra được trên cơ bản có thể xác định Triệu Hải Đào là có trọng đại gây án hiểm nghi, nhưng là đối phương có trọng đại gây án hiểm nghi đồng thời cũng không thể khẳng định là người hiểm nghi phạm tội. Bởi vì Triệu Hải Đào cùng Mã Diễm Bình ở giữa từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, lẫn nhau ở giữa cũng không có giao tập, giữa bọn hắn không có trò chuyện ghi chép, không có tài chính qua lại, cho nên từ đạo lý đi lên rằng hẳn là không có biết. Hai người ở giữa không có giao tập, cũng lẫn nhau ở giữa không biết như vậy. Chúng ta muốn giết chết ngựa ngạn bần, hai người ở giữa có cái gì gấp mắc? Đây đều là cảnh sát không nắm giữ. Cho nên, liên quan tới Mã Diễm Bình tại hơn 2 năm trước thường xuyên xuất nhập nơi trốn điều tra, cũng là cảnh sát hiện tại làm trọng điểm, gần nhất. Một hai ngày thời gian Vương Triều Biển cùng Trần Giang đám người đã đi khắp Mã Diễm Bình năm đó thường xuyên đi mấy cái quán bar, may mắn mấy cái này quán bar hiện tại cũng còn mở. Chương 1221, một cái tên là Lưu Phong Nam Nhân chương 1221, một cái tên là Lưu Phong Nam Nhân Vương Triệu Khải đứng người lên, cái này điều tra tình huống để ta nói đi. Mã Diễm Bình năm đó thường xuyên đi quán bar, tổng cộng là 3 nhà, một nhà trong đó tại điện tử nhà máy phụ cận, còn có 2 nhà là Hải Châu thị bên này tương đối nổi tiếng gặp kèm vào bar. Cái này 3 nhà trong quán rượu đều là Mã Diễm Bình thường xuyên đi. Hắn cùng lúc đầu điện tử nhà máy một số người cũng là tương đối quen thuộc, mặc dù từ trước, nhưng là đi vào Hải Châu thị bên này, người hắn quen biết đại đa số đều tại điện tử nhà máy, cho nên thường xuyên đi ra ngoài chơi lời nói cũng là tìm điện tử nhà máy đám người kia. Điện tử bên trong xưởng làm công trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, đám này người trẻ tuổi trên thực tế mỗi tháng cũng không thể tích chứa bao nhiêu tiền. Điện tử bên trong xưởng làm công đồng dạng một tháng có thể kiếm 3000 khối tiền tả hữu, trên cơ bản đều là tính theo sản phẩm hình thức cấp cho tiền công. Điện tử trong xưởng công nhân bình thường tiền công đều tương đối thấp, nhất là mới vừa tiến vào điện tử nhà máy công tác. Có một chút học chậm thậm chí một tháng 1000 nhiều khối tiền không đến 2000 khối tiền cũng là bình thường. Hải Châu thị điện tử nhà máy không hề chỉ có một cái. Mã Diễm Bình bọn hắn công tác cái này điện tử nội quy nhà máy mô hình vẫn tương đối lớn, nhưng là đồng thời yêu cầu cũng tương đối cao. Những này điện tử bên trong xưởng chiêu công lưu động tính đều rất lớn, có người khô mấy ngày liền đi, có người khô một tháng cũng liền đi, đương nhiên cũng có một số người sẽ lâu dài tại điện tử bên trong xưởng công tác. Điện tử bên trong xưởng công tác giảng cứu chính là một cái độ thuần thục, chỉ cần để bụng chơi lên 1-2 năm về sau độ thuần thục đi lên, kiếm tiền công tự nhiên nhiều. Có một ít đặc biệt có thể chịu được cực khổ, đồng dạng một tháng có thể kiếm tới 7-8 ngàn thậm chí hơn vạn khối tiền. Vương Triệu Khải tại trên bảng trắng vẽ ra 3 cái vòng tròn, bên trong phân biệt viết lên 3 cái được kèm họ 3 danh tự. Nhưng là giống Mã Diễm Bình bọn hắn loại kia mới vừa tới điện tử nhà máy tham gia công tác, bởi vì độ thuần thục tương đối thấp, thật sự nếu không chăm chú học tập lời nói, một tháng kỳ thật cũng chính là 1000 nhiều khối tiền, bình thường tới nói công tác cái chừng nửa năm liền có thể đạt tới 3000 nhiều khối tiền thậm chí 4000 khối tiền. Vương Triệu Khải bọn hắn điều tra năm đó Mã Diễm Bình tại điện tử nhà máy tiền công cấp cho ghi chép. Mã Diễm Bình năm đó vừa mới bắt đầu tới thời điểm, lúc đầu một tháng liền kiếm lời 1000 nhiều khối tiền, về sau mặc dù cũng có một chút tiến bộ, nhưng là kiếm cũng chính là 2000 nhiều khối tiền không đến 3000 đồng tiền bộ dáng. Vừa lúc bắt đầu, Mã Diễm Bình tại điện tử nhà máy trong túc xá ở, cũng chính là vào lúc đó quen biết nàng thứ nhất người bạn trai, hai người ngay lúc đó tiền công tiêu xài trên cơ bản bao trùm bọn hắn tiêu phí. Mã Diễm Bình từ nông thôn đi vào thành phố, chưa từng gặp qua cái gì việc đời, cho nên nàng thứ nhất người bạn trai thường xuyên mang nàng đi ra ngoài chơi nhi. Mã Diễm Bình tiếp xúc đến Hải Châu thị thế gian phồn hoa, trên thực tế chính là từ nàng thứ nhất người bạn trai bắt đầu, nàng đi vào Hải Châu thị, tại bạn trai của nàng dẫn đầu dưới lần thứ nhất đi sân chơi, lần thứ nhất đi dạp chiếu phim, cũng là lần thứ nhất đi đập kèm vào ba. Dạ sát mạng diêu à, cách khoảng cách điện tử nhà máy gần nhất một cái đập kèm vào ba, trong này chơi người trên cơ bản đều là điện tử nhà máy người trẻ tuổi trong này tiêu phí cũng tương đối thấp. Căn cứ Mã Diễm Bình thứ nhất người bạn trai cung cấp tin tức, năm đó hắn mang theo Mã Diễm Bình lần thứ nhất đi đập kèm vào ba, chính là cái này gọi là bóng đêm đập kèm vào ba. Cũng chính là tại cái này là kèm họ ba bên trong, Mã Diễm Bình quen biết rất nhiều điện tử ngoài xưởng bên cạnh nam nhân, liền bao quát nàng thứ hai bạn trai cũng là ở chỗ này nhận biết. Đào kèm họ ba người ở bên trong viên tương đối hỗn tạp, Mã Diễm Bình trong này người quen biết không ít, năm đó nàng thứ nhì người bạn trai chính là ở chỗ này nhận biết, về sau mấy người lại ăn mấy lần cơm, uống mấy lần rượu, chậm chậm cũng liền quen thuộc. Thẳng đến về sau Mã Diễm Bình từ điện tử nhà máy từ trước, liền theo hắn cái này thứ nhì người bạn trai rời đi. Vương Triệu Khải bên này an bài mười mấy người chuyên môn điều tra mấy cái này kèm họ ba tình huống. Nhưng là rất đáng tiếc tương quan manh mối cũng không nhiều. Thời gian dù sao đi qua tương đối dài, 2 năm trước chuyện rất nhiều người ký ức đã cũng không rõ ràng, cũng may ngựa. Diễm Bình lúc ấy làm việc với nhau một số người, bây giờ còn có mấy cái cũng tại điện tử nhà máy đi làm. Mấy năm qua này mặc dù bọn hắn đã rất ít đi kèm qua ba, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ còn đi một chuyến. Người biết đều biết tại điện tử trong xưởng đi làm tích trữ tiền khả năng trên thực tế cũng không lớn, nhất là một chút người trẻ tuổi. Đi điện tử bên trong xưởng làm công đều là trình độ không được, năng lực không được, rất nhiều đều là mới từ nông thôn đi ra, tìm công việc khác không tìm được, chỉ có thể tới điện tử bên trong xưởng đi làm nước chảy công. Cũng may những này điện tử nhà máy hiện tại toàn bộ đều cung cấp ăn ngủ, một tháng cho dù chỉ kiếm lời 1000 nhiều 2000 đến khối tiền cũng không đến nỗi chết đói. Nhưng trên thực tế cái này 2000 đến khối tiền đi, điện thoại tiền điện phải đi, ra ngoài ăn cơm lại đi, ngẫu nhiên tới là kèm vào ba, loại địa phương này tiêu phí bên ngoài một tháng trên cơ bản còn thừa không có mấy. Có thể ở điện tử bên trong xưởng làm công kiếm tiền, trên cơ bản đều là tuổi tác tương đối lớn một số người, những người này trên cơ bản không có cái gì quá nhiều xã giao. Một phương diện bọn hắn bởi vì công tác độ thuần thục tương đối cao, lương sản phẩm khiến cho bọn hắn mỗi tháng có thể cầm tới 6-7 ngàn 7-8 ngàn tiền công, kể từ đó lời nói, cho dù tiêu phí có một ít cũng có thể tích trữ không ít tiền. Mà tình huống thực tế là tại điện tử bên trong xưởng thời gian làm việc dáng dấp cái này một ít lao nhân trên cơ bản không có cái gì quá nhiều tiêu phí, ăn ở đều tại điện tử nhà máy an bài trong túc xá bình thường cũng không đi ra, cũng không cùng những người tuổi trẻ kia cùng một chỗ liên hoan, chớ đừng nói chi là đi cái gì quán bar kèm họ ba cờ tờ vờ tiêu phí. Nhưng là cái này một bộ phận người chỉ là trong đó một nhỏ bộ phận người, đại đa số những người này đều thành gia lập nghiệp, trong nhà có hài tử muốn nuôi, có lao nhân muốn nuôi, cho nên chỉ có thể cắt giảm chính mình chi tiêu. Năm đó Mã Diễm Bình tại cái này kèm họ ba chơi thời điểm quen biết không chỉ có là nàng thứ nhì người bạn trai như vậy một người đàn ông, còn có cái khác một chút nam tính, trong đó có hai người còn ở lại chỗ này cái kèm họ ba bên trong thường xuyên xuất hiện. Chúng ta đối hai người kia cũng tiến hành một cái điều tra, kết quả cũng là có một chút phát hiện. Vương Triệu Khải tại trên bảng trắng viết một cái tên là Lưu Phong danh tự. Cái này gọi là Lưu Phong nam nhân, là Mã Diễm Bình nhận biết thứ nhì người bạn trai trước đó liền nhận biết một người, hắn cùng Mã Diễm Bình ở giữa từng có không ít liên hệ. Liên quan tới gọi là Lưu Phong nam nhân này, Vương Triệu Khải bọn hắn đã lấy được liên hệ, đồng thời đối với đối phương tiến hành một chút hỏi thăm. Căn cứ cái này Lưu Phong cung cấp tin tức biểu hiện, Mã Diễm Bình cùng nàng ở giữa phát sinh qua hai lần quan hệ, mỗi một lần Lưu Phong đều cho Mã Diễm Bình 1000 khối tiền. Vương Triệu Khải nói tiếp, nhưng là về sau Mã Diễm Bình quen biết thứ nhì người bạn trai về sau, giữa bọn hắn liên hệ liền thiếu đi, Mã Diễm Bình cũng lại chưa hề đi ra, lại sau này không sai biệt lắm qua thời gian 2-3 tháng, cũng chính là Mã Diễm Bình quen biết thứ ba người bạn trai về sau, nàng cùng Lưu Phong ở giữa lại lấy được liên hệ. Thời gian cụ thể là tại 2 năm trước cả tháng 7, cái này Lưu Phong cùng Mã Diễm Bình gặp mặt một lần, lúc ấy đối phương cho Mã Diễm Bình 1500 khối tiền. Nghe được cái này, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Chương 1222, trọng yếu người hiểm nghi chương 1222, trọng yếu người hiểm nghi 2 năm trước tháng 7 khoảng cách đối phương bị hại thời gian đã chỉ có hơn 2 tháng. Đây cũng là trước mắt cảnh sát hiểu rõ đến, đối phương rời đi thứ ba người bạn trai về sau, lần đầu có người biết Mã Diễm Bình tin tức. Tiếp xuống, Vương Triệu Khải quan đối với Lưu Phong điều tra tình huống tiến hành báo cáo chi tiết. Tại trên bảng trắng Vương Triệu Khải viết xuống có quan hệ Lưu Phong cơ bản tin tức. Lưu Phong, năm 29 tuổi, là người cùng Mã Diễm Bình nhận biết thời điểm là 27 tuổi, ly dị dưỡng dục có một đứa bé. Hai năm trước Lưu Phong cùng Mã Diễm Bình liên hệ là tương đối mật thiết, cho dù tại Mã Diễm Bình cùng thứ ba người bạn trai chia tay về sau trong khoảng thời gian này, hắn cùng Lưu Phong ở giữa cũng thông qua điện thoại thường xuyên mật thiết liên hệ. Mã Diễm Bình điện thoại còn đang tiến hành khôi phục ở trong, số liệu còn không có hoàn toàn lấy ra, nhưng là có quan hệ Mã Diễm Bình số điện thoại di động năm đó trò chuyện ghi chép đã toàn bộ đều đi ra, đây cũng là cảnh sát trọng điểm điều tra phương hướng. Năm đó Mã Diễm Bình mất tích về sau, cảnh sát liền điều tra qua Mã Diễm Bình những này điện thoại trò chuyện ghi chép, trên thực tế lúc ấy Lưu Phong cũng đặt vào điều tra phạm vi. Chỉ bất quá đối phương cùng Mã Diễm Bình trò chuyện ghi chép mặc dù khá nhiều, nhưng là còn không đạt được mật thiết một cái trình độ, hai người phải nói chỉ có thể nói là nhận biết. Một điểm nữa chính là Mã Diễm Bình là tại ngày 28 tháng 10 tả hữu mất tích, mà đối phương cùng Mã Diễm Bình liên hệ sớm nhất. Thời gian là tại tháng 7, cũng chính là hai người một lần cuối cùng giao dịch thời gian. Từ năm đó điều tra Mã Diễm Bình mất tích vụ án trong hồ sơ xác thực không có ghi chép có quan hệ Lưu Phong tin tức. Vương Triệu Khải nói tiếp, ta cùng năm đó làm Mã Ngạn Bân mất tích án cảnh sát nhân dân làm một cái khai thông, năm đó bọn hắn cho cái này Lưu Phong gọi qua điện thoại. Mặc dù hỏi thăm một chút tình huống, nhưng là bởi vì đối phương cùng Mã Diễm Bình liên hệ cuối cùng thời gian là tại hắn mất tích hơn 2 tháng trước, cho nên cũng không có đối với nó tiến hành đưa tin. Hiện tại bởi vì xảy ra hình sự vụ án, cho nên bất kỳ một cái nào manh mối tình huống đều sẽ không bỏ qua Lưu Phong tình huống bên này cùng cái khác manh mối. Cảnh sát bên này tiến hành trọng điểm điều tra. Căn cứ Lưu Phong nói tới, năm đó hai người lại một lần nữa giao dịch thời điểm, là Mã Diễm Bình chủ động gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa đưa ra muốn 2000 khối tiền, nhưng lúc ấy Lưu Phong trên thân không có nhiều tiền như vậy, chỉ bằng lòng cho hắn 1500 khối tiền. Từ Lưu Phong bên kia được đến tin tức biểu hiện, lúc ấy Mã Diễm Bình đã cùng thứ ba người bạn trai chia tay, mà trong khoảng thời gian này nàng hẳn là tương đối thiếu tiền, nếu không sẽ không lại liên hệ Lưu Phong. Mà có quan hệ Mã Diễm Bình thường xuyên đi mấy cái quán bar, hiện tại điều tra trên cơ bản đã ra tới. Mã Diễm Bình kể từ cùng điện tử nhà máy bạn trai chia tay về sau, đi điện tử nhà máy phụ cận cái quầy rượu kia số lần tương đối mà nói liền phải ít một chút, hắn thường xuyên đi mặt khác hai cái kèm vào bar. Mặt khác hai cái dầu hỏa A khoảng cách điện tử nhà máy khoảng cách đều xa xôi, chúng ta điều tra một chút điện tử trong xưởng đám người này rất ít đi mặt khác hai cái địa phương. Nhưng là có quan hệ Mã Diễm Bình tình huống, tại mặt khác hai cái quán bar vẫn là tra được một chút tin tức. Mã Diễm Bình tuổi trẻ lại xinh đẹp, giống nàng dạng này tại kèm họ ba bên trong vẫn là rất được hoan nghênh. Mặt khác hai cái dạo chơi trong phỏ dùm có hai cái một mực tại công việc kia nhân viên phục vụ đối Mã Diễm Bình có một chút ấn tượng. Vương Triệu Khải lại tại trên bảng trắng viết xuống hai cái nhân viên phục vụ danh tự. Căn cứ hai cái này phục vụ lục soát nói, Mã Diễm Bình tại 2 năm trước thường xuyên ẩn hiện hai cái này là kèm họ ba. Hơn nữa mỗi lần đi nam nhân cũng không giống nhau, cái này là kèm họ ba tình huống đại gia vô cùng rõ ràng. Nữ hải tử đi trên cơ bản không cần bỏ ra tiền gì, có thậm chí càng muốn dùng tiền tìm nữ hải tử đi. Mã Diễm Bình bởi vì dáng dấp tuổi trẻ xinh đẹp lại nhìn qua rất đơn thuần, cho nên tại đặc kèm họ ba bên trong rất được hoan nghênh, một chút nhân viên phục vụ cùng quan hệ của hắn cũng không tệ, thường xuyên bắt chuyện. Tại thời gian đặc kèm họ ba bên trong, chúng ta giải được một cái tình huống, Mã Diễm Bình cùng một cái tên là Vương Lỗi nam nhân thường xuyên ẩn hiện, đi số lần tương đối nhiều, nhưng là cái này Vương Lỗi đặc kèm họ ba bên trong người cũng không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng là đối phương dùng tiền coi như xa xỉ. Vương Triệu Khải tại trên bảng trắng viết xuống Vương Lỗi danh tự, đồng thời cường điệu vẽ lên một vòng tròn. Là tân tiến vào đến chúng ta điều tra trong tầm mắt, ngoại trừ đặc kèm họ ba bên trong nhân viên phục vụ đề cập qua nam nhân này bên ngoài, Lưu Phong cũng đề cập qua người này. Căn cứ Lưu Phong nói tới, hắn một lần cuối cùng thấy Mã Diễm Bình thời điểm, là từ Mã Diễm Bình trong miệng nghe được Vương Lỗi người này tên. Mã Diễm Bình lúc ấy cùng Lưu Phong nói hắn quen biết một người có tiền này liền gọi Vương Lỗi bỏ được cho hắn dùng tiền, nhưng là gần nhất quan hệ của hai người còn chưa có xác định, cho nên Mã Diễm Bình hiện tại tương đối thiếu tiền, lúc này mới có hắn đi tìm Lưu Phong tiến hành chuyện giao dịch. Có quan hệ Vương Lỗi người này điều tra hiện tại đã bắt đầu sao? Vẫn là đã có một ít tin tức. Lục Xuyên dò hỏi. Vương Triệu Khải lắc đầu, cái tin này là chúng ta mới nhất hiểu rõ đến, hiện tại còn chưa có bắt đầu tiến hành điều tra, chúng ta đang tính toán bắt đầu. Hiện tại có hai cái manh mối là Vương Triệu Khải bên này tương đối coi trọng. Ý nghĩ của chúng ta là thứ nhất đầu vẫn là phải cùng Triệu Hải Đào đường dây này, Triệu Hải Đào năm đó thuê Lưu Kiến Quốc phòng ở, như vậy trong phòng chuyện gì xảy ra, Triệu Hải Đào hẳn là tương đối rõ ràng, từ trước mắt đến xem, Triệu Hải Đào là có trọng đại gây án hiểm nghi. Mặt khác chính là có quan hệ cái này Vương Lỗi tình huống, trước mắt đến xem, Mã Diễm Bình đang bị hại trước đó, rất có thể liền cùng cái này Vương Lỗi từng có tiếp xúc, thậm chí cùng một chỗ qua, cho nên cái này Vương Lỗi là chúng ta trước mắt cần điều tra trọng điểm đối tượng một trong. Đương nhiên cũng không loại trừ Lưu Phong gây án khả năng, thời gian trôi qua lâu như vậy, rất nhiều năm đó tin tức đã không cách nào tại hiện tại tiến hành cẩn thận trở lại như cũ. Ngoài ra để cho Lục Xuyên bọn người tương đối bị động chính là hiện trường thăm dò tình huống, còn có pháp y bên kia giám định kết quả. Bởi vì bản án phát sinh tương đối lâu, lại thêm thi thể đã bị chặt chân tay mở, cho nên tương quan hiện khám kết quả cũng không có đặc biệt rõ ràng chỉ hướng tin tức. Hai ngày này Lục Xuyên đối phát hiện thế giới vỏ rượu tiến hành cẩn thận thăm dò, dùng rất nhiều phương pháp, nhưng là cũng không có phát hiện đặc biệt có giá trị manh mối. Vỏ rượu bên trên không có vân tay, hoặc là nói vỏ rượu bên trên hẳn là lưu lại chỉ tay của hung thủ, nhưng là bởi vì thời gian dài chôn dưới đất cùng thổ nhưỡng ở giữa tiếp xúc, những vật này trên cơ bản đã đều hao mòn hết. Lục Xuyên dùng rất nhiều loại phương pháp, nhưng là căn bản là không có cách tiến hành rút ra không đến vân tay liền lại càng không cần phải nói so sánh mặc dù tại vỏ rượu bên trong phát hiện hung thủ trực tiếp thi thể bữa, cái kéo còn có sắc cưa, nhưng là những vật này bởi vì thời gian dài ngâm tại ở mức trong nước càng không có cái gì giá trị, manh mối có thể bị phát hiện. Mặt khác hung thủ hẳn là đối cái này một chút hung khí tiến hành lướt qua lý, phía trên hẳn là từng có một chút rõ ràng. Lục Xuyên tại giám định thời điểm phát hiện một chút thuốc tẩy rửa tồn tại vết tích, chỉ là lượng rất nhỏ bé. Chương 1223, Triệu Hải Đào tìm tới. Chương 1223, Triệu Hải Đào tìm tới. Pháp y bên kia chỉ đã đoán được nguyên nhân cái chết phán định ra tử vong đại khái thời gian, bởi vì thời gian tử vong quá dài, cái khác cũng không có cấp cho quá nhiều trợ giúp. Đối phương thời gian tử vong đại khái là 2 năm rưỡi, trước nguyên nhân tử vong là ngạt thở tử vong. Thi thể tách rời thành 8 khối mỗi 4 khối bỏ vào một cái vỏ rượu bên trong, sau đó bị giấu đi. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, trên cơ bản từ trên thi thể kiểm tra cũng không có để lộ ra bất kỳ có giá trị manh mối. Đương nhiên, DNA giám định ra người chết thân phận vẫn là có trợ giúp phá án. Tiếp xuống 3-4 ngày thời gian vụ án trên cơ bản ở vào đỉnh trệ trạng thái. Trước nhìn bên này không có chỉ hướng tính manh mối, phát hiện Lục Xuyên chỉ có một thân kỹ năng, nhưng là không có đất dụng võ. Vương Triệu Khải bọn hắn mang theo mấy cái trung đội đã lao tới mấy cái hiện trường, nhưng là đều không có phát hiện cái gì trọng đại manh mối, Lưu Phong bên kia điều tra cũng là như thế. Cũng không có phát hiện càng lớn manh mối hay là tin tức có giá trị, mà liên quan tới Vương Duy điều tra hiện tại cũng là có một ít manh mối. Vương Lỗi người này trước mắt cũng không tại Hải Châu thị sinh hoạt, mà là tại tờ Di thị Thiên Châu thị cảnh sát bên kia đã tiếp đến Lục Xuyên đánh chào hỏi, đối Vương Lỗi thông tin cá nhân tiến hành một cái sơ sắp xếp, hiện tại ngay tại xác định đối phương vị trí cụ thể, nhưng là còn cần thời gian. Bởi vì chỉ có Vương Lỗi người này một cái tên, tìm kiếm xác thực tương đối khó khăn. Quang Hải Châu thị bên này gọi Vương Lỗi liền có 132 người, Vương Triệu Khải bọn hắn đối cái này 132 người từng cái tiến hành phân biệt, xác định đối phương có phải hay không năm đó Lưu Phong trong miệng nói tới cái kia Vương Lỗi. Từ trước mắt đến xem, trong đó có 3 người là tương đối có hiểm nghi. Hai người tại Hải Châu thị bên này, Vương Triệu Khải an bài Trần Giang bọn hắn một mực tại theo vào điều tra, còn có một người chính là tại Thiên Châu thị bên kia, Vương Triệu Khải bọn hắn cũng chưa qua đi, mà là nhường trời đều thị bên kia thuộc địa cảnh sát hình sự hỗ trợ điều tra, bây giờ còn chưa có phản hồi về đến tin tức. Vụ án này từ khi phát hiện thi thể về sau, đã qua gần 10 ngày, Lục Xuyên bên này áp lực rất lớn. Vụ án này mặc dù là hình sự vụ án, nhưng là cùng Lục Xuyên trước kia chính phá vụ án so sánh, kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Cùng một chỗ bình thường án giết người đương nhiên từ vụ án bản thân tính chất mà nói là rất ác liệt, hơn nữa án mạng tất nhiên phá cũng là Lục Xuyên một mực chỗ kiên thủ. Nhưng là Lục Xuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo hiện khám kỹ năng tại cái này lên vụ án ở trong cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Dựa vào truyền thống hình sự trinh sát thủ đoạn đi phá án và bắt giam vụ án, cứ như vậy lời nói hiệu suất thật liền giảm mất đi nhiều. Bởi vì cái này bản án Trần Vệ Quốc bên kia cùng cục thành phố Tống Giang Quốc đi vào hình cảnh đại đội bên này tự mình điều tra nghiên cứu giám sát qua 2 lần. Lục Xuyên mấy năm này phá án nói thật tần suất rất nhanh, hơn nữa mỗi cái vụ án điều tra và giải quyết tốc độ cũng rất nhanh, có vụ án cùng ngày liền phá, có vụ án 2-3 ngày, dài nhất cũng bất quá chỉ là 1-2 tuần thời gian. Mà lần này vụ án 10 ngày trôi qua, hơn nữa còn không có gì trọng đại manh mối phát hiện. Lục Xuyên bởi vì cái này chuyện đã hướng phân cục cùng cục thành phố bên kia làm qua 3 lần tình huống báo cáo. Phá án chính là như vậy, có lúc chúng ta quen thuộc sử dụng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn khó dùng, không có minh xác chỉ hướng tính manh mối, lúc này cái kia chính là cần nhờ nhân lực vật lực tích tụ ra đến, chính là muốn một chút xíu đi sở, sắp xếp một chút xíu đi tìm khả nghi manh mối. Chúng ta trước kia làm đều là làm như vậy. Trái lại Trần Vệ Quốc an ủi Lục Xuyên. Trên thực tế loại này phá án trạng thái mới là Trần Thụy Quốc bọn hắn quen thuộc hình sự vụ án điều tra và giải quyết trạng thái. một cái đại án 2-3 ngày liền phá, trước kia làm sao dám muốn hiệu suất như vậy đâu. Có bản án treo ở khối kia 1 năm 2 năm mới là bình thường, có bản án 10 năm 8 năm không có phá án và bắt giam không phải cũng là có sao. Giống Lục Xuyên dạng này 2-3 ngày liền phá một cái bản án, 2-3 ngày liền phá một cái bản án, là thật hiếm thấy. Tống Giang Quốc đến bên này về sau cũng không có đối Lục Xuyên tiến hành thúc dục, ngược lại cũng động viên bài câu. Điều tra và giải quyết hình sự vụ án kỳ thật giảng cứu chính là một cái kiên trì bền bỉ. Rất nhiều bản án kỳ thật chính là phá án cảnh sát hình sự từng bước ngồi xổm đi ra. Vì tìm kiếm được một ít manh mối, vì đột phá một chút người hiểm nghi phạm tội thiết trí điều tra chứng ngại, có một ít nằm vùng cảnh sát hình sự một tuần lễ thậm chí đều trong xe không ra hai người đổi lấy đi nhà xí. Vương Triệu Khải bọn hắn trước kia trên cơ bản đều là như thế tới, có chút người hiểm nghi phạm tội chứng cứ cũng không vô cùng xác thực, nhưng là mong muốn. Khai quật ra làm sao bây giờ? Kia không có cách nào cũng chỉ có thể chết chằm chằm. Bởi vì Lục Xuyên hiện khám năng lực đặc biệt mạnh, một số thời khắc tại bọn hắn trước kia hiện trường phát hiện án không phát hiện được một chút chi tiết, Lục Xuyên bên này đều có thể lấy ra, trở thành mang tính then chốt manh mối, hơn nữa có mạnh vô cùng chỉ hướng tính, này mới khiến rất nhiều vụ án vô cùng dễ dàng điều tra và giải quyết. Kỳ thật có lúc hoài nghi người hiểm nghi phạm tội cũng không phải là rất khó khăn chuyện, khóa chặt người hiểm nghi phạm tội cũng không phải là rất khó khăn chuyện, mấu chốt là phải tìm tới mang tính then chốt manh mối. Chỉ có tìm tới mang tính then chốt manh mối, mới có thể đem chứng cứ khóa chặt, hoài nghi mới có thể biến thành phạm tội. Bằng không mà nói, cho dù ngươi biết chính là hoài nghi đối tượng chính là hung thủ, nhưng là không có chứng cứ ngươi cũng bắt không được hắn. Hai ngày này Lục Xuyên cũng chưa có về nhà, một mực ở tại hình cảnh đại đội bên này. Mặc dù Lục Xuyên đã là khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng, nhưng trên thực tế hắn tại hình cảnh đại đội bên này đợi thời gian muốn so khu công nghệ cao bên kia thời gian dài nhiều. Chuyện cơ hội xoay chuyển đến từ vụ án phát sinh sau ngày thứ 14, cũng chính là cách phát hiện Mã Diễm Bình thi thể dòng ra sau 2 tuần. Sáng sớm Vương Triệu Khải liền đẩy ra Lục Xuyên văn phòng. Lục cục, có tin tức tốt. Lục Xuyên đêm qua nửa đêm mới ngủ, vừa mới hít 3-4 tiếng. Tin tức gì? Mơ mơ màng màng Lục Xuyên, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Triệu Hải Đào. Vương Triệu Khải trên mặt cũng tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Thuê La Kiến Quốc trong viện cái kia Triệu Hải Đào rốt cục tìm được. Ừm. Triệu Hải Đào tìm tới. Triệu Hải Đào xuất hiện cho bản án mang đến cơ hội xoay chuyển, hơn nữa Triệu Hải Đào bị phát hiện thân phận cũng có một chút trùng hợp ở bên trong. Là Thiên Châu thị cảnh sát bên kia truyền tới tin tức, bọn hắn biết chúng ta đang tìm Triệu Hải Đào người này, sau đó vừa lúc có một cái đồn công an bắt tiểu thâu thời điểm bắt được một cái tên là Trần Mạnh người, kết quả phát hiện đối phương dùng chính là giả thẻ căn cước. Phía sau theo cái này chứng minh nhân dân giả manh mối tra một cái, mới biết được cái này chứng minh nhân dân giả là tại Hải Châu thị bên này làm. Vừa vặn tra cái này chứng minh nhân dân giả, cái này cảnh sát hình sự là chúng ta đoạn thời gian trước đi qua mang theo chúng ta hiểu tương quan tình huống người kia cùng ta tương đối quen thuộc, hắn biết chúng ta đang tìm Triệu Hải Đào. Kết quả đối phương tra được cái này manh mối tại Hải Châu thị về sau cho ta bên này gọi điện thoại. Rốt cục liền đem chuyện này cho đột phá, Trần Mạnh cũng thừa nhận, hắn kỳ thật chính là Triệu Hải Đảo chính là chúng ta muốn tìm cái kia thuê La Kiến Quốc sân nhỏ người. Chương 1224, ta thật không có giết người, các ngươi tin tưởng ta. Chương 1224, ta thật không có giết người, các ngươi tin tưởng ta. Triệu Hải Đảo rốt cục xuất hiện. Vương Triệu Khải được đến bên này tin tức về sau, lập tức hướng Lục Xuyên làm báo cáo. Từ trước mắt manh mối đến xem, cái này Triệu Hải Đảo hoặc là nói dùng tên giả Trần Mạnh người này có trọng đại gây án hiểm nghi. 2 năm trước La Kiến Quốc người một nhà rời đi Hải Châu thị khu Vương Nam làm công, phòng ở liền bỏ trống xuống dưới. Triệu Hải Đào thông qua La Kiến Quốc nhà hàng xóm thuê La Kiến Quốc nhà phòng ở, còn có sân nhỏ. Dựa theo ngay lúc đó khế ước thuê mướn ước định, tiền thế chấp là 400 khối tiền, nhưng là đối phương cũng không có trả lại tiền đặt cọc kim, ngược lại là tại thuê lại nhà trong quá trình trực tiếp rời đi. Kết quả 2 năm sau La Kiến Quốc bọn hắn chuẩn bị muốn cho trong nhà nhi tử xử lý hôn sự thời điểm, tại trong góc tường đào ra 2 cái vỏ rượu bên trong dáng dấp là một cỗ thi thể. Lại thêm Triệu Hải Đào rời đi La Kiến Quốc nhà thuê lại sân nhỏ sau, ở đại khái 2 tháng khách sạn, sau đó không còn có dùng qua thân phận chân thật của mình chứng đã từng sử dụng qua số điện thoại di động cũng bị bỏ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Triệu Hải Đào có sát hại Mã Diễm Bình trọng đại hiểm nghi. Vương Triệu Khải bên này chuyên môn an bài người một mực tại truy tra Triệu Hải Đào hạ lạc, nhưng là đối phương sử dụng giả thân phận tin tức, cho nên cho đến bây giờ vẫn luôn không có cái gì quá lớn tiến triển. Không nghĩ tới Thiên Châu thị cục công an bên kia bắt tiểu thâu thời điểm vậy mà tìm tới cái này Triệu Hải Đào. Không nói 2 lời Lập Lục Xuyên lập tức lên đường cùng Vương Triệu Khải mang theo 2 người lái xe trực tiếp chạy tới Thiên Châu thị. Nếu như đem người từ Thiên Châu thị bên kia mang về cũng là có thể được, nhưng là trong này thủ tục liền tương đối rườm rà. Lục Xuyên bên này cùng Thiên Châu thị cục công an quan hệ mặc dù tốt, nhưng là nếu như muốn đem người mang, vẫn là phải mất tướng quan chương trình, 1 ngày 2 ngày khả năng đều không nhất định xong, cho nên Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bên này trực tiếp từ Hải Châu thị bên này lái xe chạy tới Thiên Châu thị, bọn hắn muốn trước tiên thẩm vấn Triệu Hải Đảo. Lúc chiều 2 người ngay tại Thiên Châu thị cái nào đó đồn công an tạm giữ trong phòng mặt thấy được bị câu lưu lại lên Triệu Hải Đảo. Bởi vì Triệu Hải Đảo ở chỗ này phạm sự tình cũng không lớn, chỉ là một cái trộm bắt móc túi, bình thường tới nói lời nói, tạm giữ 15 ngày cũng liền không sai biệt lắm. Không biết rõ, cho nên Lục Xuyên bên này mong muốn thẩm vấn lời nói cũng không cần cái gì quá phiền phái thủ tục, dù sao đối phương tại Thiên Châu thị cục công an bên này cũng không có hình sự án cũ. Rất thuận lợi, Vương Triệu Khải cùng Lục Xuyên tại phòng thẩm vấn bên trong trực tiếp nhắc nhở Triệu Hải Đào. Triệu Hải Đào 2 năm trước ngươi thuê lại La Kiến Quốc phòng ở vì cái gì không có muốn tiền thế chấp cũng không có thực hiện lui thuê thủ tục, trực tiếp liền chạy đâu? Vương Triệu Khải đi thẳng vào vấn đề. 2 năm trước, ngồi tại thẩm vấn, về sau mặt Triệu Hải Đào nghe được đối diện cái này chính mình chưa quen thuộc cảnh sát hỏi mình 2 năm trước chuyện, trong lòng giật mình. cảnh sát đồng chí 2 năm trước sự tình ai nhớ kỹ rõ ràng như vậy à, lại nói ta liền không muốn ở thì rời đi, thế nào? Ta lại không hư hao người ta thứ gì? Câu trả lời này, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải lướt nhau. Có việc. Rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ qua loa trả lời tiểu tử này, năm đó ở Hải Châu lúc nhất định có việc, bằng không mà nói không phải là như thế cái trả lời phương pháp. Triệu Hải Đảo, không nói. Vương Triệu Khải hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng không nói, ngươi giết chết Mã Diễm Bình chuyện này liền có thể tiếp nhận đi sao? Liền có thể lừa dối quá con sao? Ừm. Nghe xong Vương Triệu Khải lời nói, Triệu Hải Đào lúc này thật là sững sờ. Không phải đợi một lát cảnh sát đồng chí ngươi nói thứ gì giết chết Mã Diễm Bình ai ai? Cái gì? Cái gì giết người? Thế nào? Chuyện ra sao? Vương Triệu Khải cười. Tiểu tử này trang thật đúng là chuyện như vậy nhi. Bất quá bây giờ đã mình đã tìm tới, hắn còn muốn như thế tránh nặng tìm nhẹ cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn, đó là không thể rồi. Vì vụ án này, Vương Triệu Khải nửa tháng này trên cơ bản liền không làm sao về nhà. Có thể nói cái này lên vụ án đại gia làm đều rất bị quất, rất nhiều manh mối đều không có cái gì chỉ hướng tính. Hơn nữa bởi vì bản án phát sinh thời gian tương đối dài, hiện khám bên kia cũng không có quá nhiều phát hiện. Cho nên dựa vào là chính là đối với người lực chồng bật lực áp dụng một chút biện pháp cũ đi một đầu một manh mối phân tích, một đầu một manh mối đi tìm, mà Triệu Hải Đào manh mối này chính là cảnh sát một mực tại tìm kiếm hơn nữa cho rằng vô cùng trọng yếu manh mối. Hiện tại người tìm tới, hắn muốn tránh nặng tìm nhẹ hồ lộ qua, làm sao có thể? Triệu Hải Đào đã người đã bị chúng ta tìm tới, ngươi bây giờ nói những này là không phải có chút quá ngây thơ rồi. 2 năm trước ngươi tại Hải Châu thị thuê lại là kiến quốc sân nhỏ, mỗi tháng 400 khối tiền giao 400 đồng tiền tiền thế chấp, kết quả ngươi ở không đến thời gian 1 năm thì rời đi cái nhà kia, hơn nữa tiền thế chấp đều không có lui. Chuyện này, lúc ấy ngươi nằm viện từ thời điểm tìm là La Kiến Quốc nhà hàng xóm Vương Nhị Bá đúng không? Đối phương có thể làm chứng, chính là ngươi thuê cái nhà kia, điểm này ngươi không cách nào phản bác. Triệu Hải Đào gật gật đầu. Cảnh sát đồng chí, cái này ta không có không thừa nhận, ta là thuê cái nhà kia, hơn nữa ở thời gian mấy tháng, thế nhưng là về sau ta liền đi nhà, các ngươi nói chuyện này, điều này cùng ta giết người có quan hệ gì? Ta không giết người a. Không giết người? Không giết người, là ai trong sân chôn bạc rượu bên trong vì sao lại có thi thể? Nếu như ngươi không có giết người, vì cái gì tại lui thuê thời điểm không có cho thuê phương gọi điện thoại, cũng không có lui về đến ngươi muốn tiền thế chấp? Nếu như ngươi không có giết người, vì cái gì giấu giếm thân phận tại Hải Châu? Thì bên kia làm một chương giả. Thẻ căn cước từ nay về sau không còn dùng Triệu Hải Đảo thân phận sinh sống sao? Nếu như ngươi không có giết người, trước kia dùng số điện thoại di động vì cái gì gạch bỏ nữa nha? Trên thực tế tình huống cho đến bây giờ, không có trực tiếp khóa chặt Triệu Hải Đảo chính là người hiểm nghi phạm tội, mà là có trọng đại gây án hiểm nghi nguyên nhân, cũng là bởi vì đang điều tra Mã Diễm Bình cùng Triệu Hải Đảo năm đó sử dụng số điện thoại thời điểm, cũng không có phát hiện hai cái này số điện thoại ở giữa có trò chuyện ghi chép. Nếu như hai người đều chỉ có cái này một chiếc điện thoại dãy số lời nói, như vậy thì giải thích rõ giữa bọn hắn rất có thể là không quen biết, cho nên cho dù Triệu Hải Đảo có trọng đại gây án hiểm nghi cũng không thể trực tiếp khóa chặt. Đương nhiên còn có một loại khả năng chính là Mã Diễm Bình là bị đối phương bỗng nhiên tổn thương, nhưng là khả năng này tương đối nhỏ. Từ liên quan tới Mã Diễm Bình các loại điều tra kết quả đến xem, đối phương năm đó hẳn là tiêu xài tương đối lớn, hắn tìm một chút bạn trai đều là thường xuyên mang theo hắn đi ra ngoài chơi cho hắn tiêu tiền một số người. Cho nên Mã Diễm Bình bị giết hẳn là cùng phương diện này chuyện có quan hệ, nếu như là kích tình giết người lời nói, khả năng này tương đối mà nói cảnh sát cho rằng tương đối nhỏ. Bởi vì Mã Diễm Bình trên thân cũng không có cái gì tiền, đồ tài sát hại tính mệnh loại này động cơ giết người khả năng tương đối nhỏ. Đương nhiên cũng không loại trừ loại khả năng này, chỉ là nói khả năng tương đối nhỏ. Còn có một chút chính là hai người rất có thể thông qua cái khác phần mềm chặt liên hệ cũng là có khả năng. Mặt khác chính là lúc ấy Mã Diễm Bình tương đối thiếu tiền, cho nên rất có thể là vì giao dịch, từ đó đi Triệu Hải Đảo thuê lại cái kia phòng ở.